Chương 46, tinh thần lực giao hòa người đăng, EUR là một tự nhận là bổ song thú nhân thế giới thưởng thức tiểu giống cái, Tô Lạc Lạc cứu thu sốt ruột, cũng không cảm thấy mình định dùng tinh thần lực đột rửa sở xỉ ủ thu xăm hành vi có gì không ổn. Nàng hơi chấp thon dài cuốn ngẩng đầu lông mi, mê ly hai con ngươi cấp tốc theo vừa rồi kia cô không nói rõ được cũng không tả rõ được rung động bên trong lấy lại tinh thần, một lần nữa ngưng tụ lại ánh mắt. Sở xỉ ủ, đừng sợ, ta hiện tại liền đến giúp ngươi. Tô Lạc Lạc dưới đáy lòng nhẹ nói, trên thân động tác không ngừng, không để ý tóc bạc thú nhân kia càng ngày càng u lanh đạm mạc, muốn để nàng rời đi ánh mắt, lòng bàn tay tại hắn rắn chắc trên cánh tay trèo tìm, cấp tốc hướng hắn giữ tận thú xăm rửa vào đi lên. Nàng hết sức đem tinh thần lực gáp thành thật mỏng một tầng màng nước, bảy thành bao trùm đầy nàng toàn bộ phần bụng, còn có ba thành tinh thần lực như là mềm mại trong suốt cánh hoa, lượn vòng lấy quanh quần tại xung quanh, chuẩn bị tùy thời hấp thụ bên trên sở xì ủ ô nhiễm vết tích nghiêm trọng thú xăm. Bởi vì hạ quyết tâm, Tô Lạc Lạc động tác nhanh vô cùng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại tinh hồng sóng nước bên trong bạo phát ra xuyên qua đến nay lớn nhất khí lực, xông phá tóc bạc thú nhân nhẹ nắm cả nàng trói buộc, dùng sức đem chính mình quăng tại hắn thú xăm bên trên. Môi mỏng tràn ra một đạo khàn khàn kêu rên, sở xì ủ một bạc lông mi dài run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức cùng khô nóng đều trong nháy mắt này đạt được bình phục. Theo nóng dược thú xăm bên trên truyền đến từng đợt lạnh buốt mà mềm mại xúc cảm, giống khô cạn trong sa mạc rơi xuống mưa xuân, phun trào núi lửa sau thổi tan đẩy trời bụi mai gió nhẹ, đẩy ra hắn u ám âm trầm màn trời, lộ ra từng sợi lóa mắt đến chói mắt mắt quang. Vô luận thân thể vẫn là tinh thần trạng thái đều là trước nay chưa từng có vui vẻ, sở xì ủ băng lam con ngươi có một cái chớp mắt thất thần. Hắn cơ hồ là theo bản năng, vươn chính mình cái kia khổng lồ tinh thần lực xúc giác, dọc theo dán hắn thú xăm tầm kia thật mỏng tinh thần lực, dùng có thể xưng nhu hòa lực đạo thăm dò, liều mạng áp xúc tinh thần lực của mình xúc giác, thăm dò tính xâm nhập. Ngón tay thon dài tại đáy ao nắm chặt, lại buông ra, bị tiểu giống cái mềm mại tinh thần lực bao vây lạnh buốt cùng thít chặt làm cho sở xì ủ thính thai nổi lên không cách nào sơ sót đỏ ửng. Tinh thần lực của hắn xúc giác bắt đầu kìm lòng không đặng lạm phát, kéo dài, ý đồ tràn đầy chiếm hết tầng kia đã bị chống đến cực hạn tinh thần lực màng nước. Trên thân cuộn tròn vặn bẹo màu đen lông tơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, sở xì ủ lộn xộn tóc ngắn tóc bạc cũng như hải tảo giống nhau, tại sóng nước bên trong cấp tốc sinh trưởng, lan tràn. Ánh trăng giống như tóc dài màu bạc trong nháy mắt liền sinh trưởng đến eo chiều dài. Bọn chúng cùng những cái kia sở xì ủ những cái kia khổng lồ tinh thần lực xúc giác đồng dạng tại đáy ao vung vẩy kéo dài tới, giống từng cây sống lại dây leo. Nhưng những thứ này dây leo là đói, chỉ so với những cái kia khổng lồ tinh thần lực xúc giác tốt hơn như vậy một chút, bọn chúng tìm đồ ăn hương vị, nhẹ nhàng lại không muốn xa rời quấn lên Tô Lạc Lạc cổ tay trắng cùng vòng eo, đưa nàng đi vào trong rồi, ý đồ nhường chi cùng bản thể dán tiếp gần, tốt thỏa mãn khổng lồ như quái vật giống nhau bản thể kia dần dần kinh khủng thèm ăn. Có thể ăn vật một đôi xinh đẹp cắt đồng tử vẫn như cũ mở to, con ngươi cũng đã hoàn toàn tan rã. Nàng lưng cong lên, da thịt trắng nõn hoàn toàn hồng đấu. Ngón chân cùng mỗi một cây sợi tóc đều đang kịch liệt run rẩy, đôi môi khẽ nhếch, sớm đã không để ý tới những cái kia còn bao phủ tại quanh thân ao nước, chính một chút xíu ra bên ngoài nôn không khí ngâm. Sớm tại dùng sức đem tinh thần lực của mình màng nước đâm vào sở xì ủ thu xăm bên trên một khắc này, Tô Lạc Lạc liền hối hận. Hán thu xăm không chỉ nhìn dữ tợn, gột rửa đứng lên cũng giống vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho nàng, thú nhân thu xăm gột rửa đứng lên vậy mà không phải mặt phẳng. Bọn chúng giống một cái khác chiều không gian sinh vật, tại nàng kia mẫn cảm mà mềm mại tinh thần lực màng nước trùng trùng chạm vào một khắc này, liền lập tức theo một cái khác chiều không gian sống lại. Không chỉ sở xỉ ủ thu xăm bên trong những cái kia nồng đậm liệt dương ô nhiễm trong nháy mắt lấp kín nàng toàn bộ tinh thần lực màng nước, còn có một luồng kinh khủng hơn, khổng lồ đồ vật theo hắn thu xăm chỗ ấy dâng lên, giống một cái vô hình lại cực lớn không thể diễn tả, theo hắc ám cùng trong hư vô thức tỉnh, đưa nàng nhỏ bé yếu ớt tinh thần lực bao phủ tại bóng tối bên trong. Đầu tiên là hương chi sở trí dùng mọc đầy thô giác hoa văn xúc tu nhẹ dán nghiền ép, tựa hồ là đang cảm thụ nàng tinh thần lực mềm dẻo trình độ, ước lượng tinh thần lực của nàng cực hạn ở đâu. Đó lấy như là một cái chân chính tà ác tồn tại, không lưu tình chút nào giãn ra mở xúc tu, mạnh mẽ mở ra tinh thần lực của nàng màng nước, như là đón lấy mặt đánh tới thao thiên cự lãng, đưa nàng tinh thần lực hoàn toàn no bạo tung bay, tính cả xúc cảm xung kích thất linh bất lạc, loạn thành một bầy. Tô Lạc Lạc cơ hồ trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức, nàng song đồng tăng dã, không chỉ không có dựa theo kế hoạch gột rửa trước mắt thú nhân thú xăm, yếu ớt tinh thần lực ngược lại bị từ trước tới nay khó khăn nhất chịu được tàn nhẫn đối đãi. Không biết qua bao lâu, không lớn hỏa đằng một trong ao ao nước rốt cục chảy xuôi hơn phân nửa, Tô Lạc Lạc thân thể triệt để không có thắc lực, cả người mềm mại ghé vào tóc bạc thú nhân trên thân, rốt cục có thể tự do hô hấp bên ngoài không khí. Nàng mềm dưới môi ý thức mở ra, vốn định miệng lớn hô hấp, lại chỉ có thể phun ra đứt quãng lại đắt đỏ ngọt âm, xuyên thấu mảng lớn không khí, rõ ràng rơi vào nàng hồng xuyên qua trong lỗ tai. Thân trí trong nháy mắt khép bể, Tô Lạc Lạc nghe thấy từng đạo không thể thừa nhận kêu khóc theo chính mình giữa răng môi không ngừng tràn ra, rốt cục ý thức được tinh thần lực của mình ngay tại gặp như thế nào đối đãi, nàng hai tay run rẩy, mềm mại ngón tay ý đồ tại sở xì u ngực tìm được một cái điểm tựa, lại bởi vì tinh thần lực màng nước bên trong, một đạo khác khổng lồ, thuộc về một người khác tinh thần lực không ngừng khuấy động mà triệt để thoát lực, nhiều lần thất bại. Con ngươi lần nữa trở nên tan rã, Tô Lạc Lạc cảm giác chính mình toàn thân tất cả đều hồng xuyên qua, nàng nước mắt sướt mướt, cố gắng cắn chặt môi dưới, thừa nhận tóc bạc thú nhân tựa như mất khống chế giống nhau mưa to gió lớn đánh tới tinh thần lực. Cùng tóc bạc thú nhân đồng dạng, sở xì u tinh thần lực cũng giống như nhau giảo hoạt mà dã man. Nó như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi tinh vi máy móc, tại nàng tinh thần lực màng nước không chịu nổi biên giới một lần nghiền ép, nhường nàng biến thành một mảnh cuốn vào biển sâu lá rụng, tinh thần lực mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều bị sở xì ủ khủng bố mà khổng lồ tinh thần lực hoàn toàn thấm đấu, theo tinh thần lực của hắn một góc chập trùng lên xuống, lầy lội không chịu nổi. Mà càng làm cho Tô Lạc Lạc cảm thấy sụp đổ chính là, bởi vì Sở Sỉ Hữu tinh thần lực mạnh hơn nàng rất nhiều, mỗi lần làm nàng kêu ít đến thương cảm tinh thần lực sắp chống đỡ không nổi thời điểm, Sở Sỉ Hữu liền sẽ đem chính mình tinh thần lực bên trên ô nhiễm rút ra một phần nhỏ, đem một chút tinh thần lực ôn nhu cùng nàng dung hợp lại cùng nhau. Kia là so với bị hắn đơn thuần khi dễ càng thêm nhường Tô Lạc Lạc khó có thể chịu đựng cảm giác. Tê dại, dùng mình, rung động. La thuật ý, thư giãn, ôn nhu lại yêu thương dung hợp. Đưa nàng sâu trong linh hồn cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh, nhường nàng ngắn ngủi quên đi vừa rồi gặp tà ác đối đãi, phản phất đi tới hoàn toàn yên tĩnh rừng rậm, hết thảy đều trở nên tĩnh mịch mà tường hòa. Có thể ôn nhu như vậy dung hợp là ngắn ngủi, càng giống một trận nàng thể lực chống đỡ hết nổi lúc nghỉ ngơi cùng bộ ma, hiện tại càng thoải mái dễ chịu, chờ một lúc liền càng trả tấn. Hết lần này tới lần khác Tô Lạc Lạc tinh thần lực còn rất không tiền đồ, liền ăn Sở Sỉ U một bộ này, một cái qua lại xuống, nàng không chỉ không có thoát khỏi hỏng bét hoàn cảnh, tinh thần lực màng nước dần dần trở nên mềm mại mà chủ động, liền mất đi ý thức giới hạn giá trị đều tăng lên. Nàng liên tránh né đều làm không được, chỉ có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của hắn xúc tu mơn trớn vết tích, một bên rơi suy nghĩ nước mắt, một bên hối hận nàng vừa mới vì sao lại muốn dùng tinh thần lực gột rửa hắn giữ tận thú xăm. Chương 47, miện hạ quyết định, người đăng, hễ ư ơ sắc trời mờ mờ, nguyệt hình chi xâm bên trong tia sáng dần dần phát sáng lên. Tô Lạc Lạc vị trí tiểu một trong giáp nhưng như cũ tối tăm không mặt trời. Sở Sỉ Hữu tinh thần lực xúc giác càng ngày càng quá phận, trừ kia một cây tại nàng tinh thần lực màng nước bên trong không ngừng quấy làm xúc giác bên ngoài, các bạc thú nhân cái khác tinh thần lực đã trong lúc vô tình hoàn toàn thả ra. Bọn chúng giữ tợn mà bặm mẻo, giống tùy ý đong đưa quái vật khổng lồ, đem toàn bộ hỏa đẳng mục làm thành tiểu mục lều hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Bởi vì tinh thần lực giao hòa quan hệ, mảnh mai tiểu giống cái tuy rằng bị tra tấn đến khỏe mắt thấm nước mắt, than nhẹ không thôi, ý thức cùng một số phương diện năng lực lại đạt được bước tiến đến dài. Tinh thần lực của nàng trở nên so trước đó càng mềm dẻo, dung lượng càng nhiều, còn đề cao thật lớn cảm giác bén nhạy. Hiện tại cho dù Tô Lạc Lạc nhắm mắt lại, run lông mi dài, cũng vẫn như cũ có khả năng thông qua ngoại phóng tinh thần lực trông thấy bên ngoài hết thảy tí tách trượt xuống giọt nước trần nhà, nóng rực sương ngủ, ở mức đáy ao. Dây dưa nàng ánh trăng sắc tóc bạc, còn có khổng lồ, co quắp tại cùng một chỗ, cơ hồ chật ních toàn bộ tiểu mục lều giữ tận xúc tu. Những cái kia xúc tu theo Sở Sỉ Hữu trên lưng ngọc ra, cùng nàng huyễn hóa thành mảng nước bóng loáng tinh thần lực khác biệt, tóc bạc thú nhân tinh thần lực bạo ngược mà thô ráp. Bọn chúng giống cứng ngắt chết héo dây leo, lại giống bò đầy dày đặc giác hút cực lớn bạch tuộc xúc tu, phía trên trải rộng cứng rắn thô ráp hoa văn, lít nha lít nhít giác hút giống từng trương đói miệng, mở ra lúc có thể trông thấy bên trong lực công kích 10 phần sắc bén răng. Khắc hệ 10 phần. Tô Lạc Lạc chỉ nhìn hai mắt liên bắt đầu may mắn Sở Sỉ Hữu vô dụng ở bên ngoài đung đưa những cái kia tinh thần lực xúc giác cùng nàng giao hòa, nếu không nàng mười phần hoài nghi mình còn có thể hay không sống qua đêm nay. Trong đầu vừa xẹt qua ý nghĩ này, Tô Lạc Lạc đột nhiên kinh hô một tiếng, ngón chân kịch liệt cuộn tròn một chút. Nàng vừa mới ngưng tụ lại một chút thần thái con ngươi lần nữa thất thần, tích góp nổi lên lực lượng ngón tay vừa mềm giả rích rũ xuống. Lúc trước bởi vì nàng đến cực hạn mà bung lỏng tại nàng tinh thần lực màng nước bên trong tàn phá bừa bãi xúc giác lần nữa xảy ra biến hóa, khổng lồ mà mềm mềm dai xúc giác dần dần biến thành ở bên ngoài lắc lư những cái kia xúc giác bộ dạng thô ráp, cứng rắn, mọc ra từng cái vặn bẹo đáng sợ rất hút. Ô, Tô Lạc Lạc thực tế là không chịu nổi, lại không có khí lực ngăn cản ngay tại mất khống chế Sở Sỉ Hữu, chỉ là hai gò má ửng hồng, dùng khôi phục một tia ý thức dưới đáy lòng nhẹ mắng Sở Sỉ Hữu, đại phôi đản. Phơ nổ Sở Sỉ Hữu, siêu cấp đại phôi đản. Thật tà ác một cái thu rõ ràng nhìn như vậy đứng đắn, lại luôn thích làm loại sự tình này, một ngày lại còn muốn một vạn cái hôn hôn tiền lãi, hiện tại tinh thần lực xúc giác có phải là đã hôn xong ô ô ô ô. Tô Lạc Lạc không quá xác định tóc bạc thú nhân tinh thần lực xúc giác đến cùng tứ ngược bao nhiêu hạng, nhưng nàng đều quyết định ở trong lòng nhỏ giọng mắng Sở Sỉ Hữu, phương diện này đương nhiên muốn hướng khoa trương nói. Chờ lần này ngươi được rồi, ta cũng không tiếp tục để ngươi hôn. Còn muốn không để ý tới ngươi, chỉ ít 5, 10 ngày. Tô Lạc Lạc ảo tưởng một chút tóc bạc thú nhân sau khi tỉnh lại bởi vì không có hôn hôn mà bị khuất ba ba đáng thương dạng, tâm tình vị dị dễ chịu mấy phần, vậy mà cảm thấy một mực quấy nàng không cách nào suy nghĩ tinh thần lực xúc giác đều chậm lại. Nàng không biết là, bởi vì vừa rồi tinh thần lực giao hòa, một vị nào đó cao cao tại thượng miện hạ đã triệt để khôi phục thanh tỉnh. Hắn đem tìm phối ngẫu bên trong chẳng phải kích thích trí nhớ hấp thu xong, còn lại cẩn thận từng ly từng tí chứa đựng vào gần sát tinh thần lực thượng tầng địa phương, dự định mỗi ngày hồi ức một điểm, tránh lần nữa mất khống chế. Vô tình hay cố ý, Sở Sỉ Hữu miện hạ một bên hưởng thụ lấy từ nhỏ giống cái mềm mại tinh thần lực màng nước cho ấy truyền đến vui thích, một bên kéo dài quá trình này. Thậm chí, làm hắn làm xong tất cả những thứ này, cũng bị thần xui khiến không có lập tức dừng lại tinh thần lực của mình xúc giác. Nhưng bây giờ, bởi vì tinh thần lực giao hòa quan hệ, hắn nghe thấy được đến tự Tô Lạc Lạc đấy lòng thanh âm tà ác chuột, liên thích làm tà ác loại sự tình này. Màu băng lam ánh mắt ngưng trệ một cái chớp mắt, Sở Sỉ Hữu miệng hạ thận trọng lạnh lùng mặt nạ triệt để vỡ vụn, lộ ra một đoạn hồng thấu thính hai. Lông mi dài nhẹ giơ lên, hắn trông thấy mềm mềm nằm sấp trên người mình tiểu giống cái tóc đen cái má, mềm mại xinh đẹp gương mặt dính đầy giọt nước, mảng lớn trắng muốt làn da lộ ở bên ngoài, bởi vì hắn duyên cớ nhiễm lên nhạt méo màu hồng, giống một đóa sắp nở rộ trong nước từ bi. Nhớ tới nàng vừa mới nghĩa vô phản cố dùng tinh thần lực gột rửa hắn thu xăm cử động, Sở Sỉ Hữu miệng hạ thần sắc mọi loại phức tạp hắn chưa hề bị đối xử như thế quá, là cùng bọn thuộc hạ hiệu chúng khác biệt, nhường hắn tâm thần dập dờn, như rơi đám mây rung động. Nghe từ trong ngực tiểu giống cái chỗ ấy lục tục truyền đến lời nói, các bạc thú nhân ngang ngược tinh hồng con người rốt cục rút đi chỉ chốc lát nặng nề, toát ra một chút mềm mại bên trong. Tinh thần lực của hắn chỉ cùng nàng giao hòa một lần, gần sát tổng cộng cũng chỉ có 1257 hạ mà thôi. Dựa theo một ngày một vạn lần tiền lãi, nàng còn cần trả hắn 4923 6 cái hôn hôn. Lạnh lùng lại nhanh chóng dưới đáy lòng tính toán ra một cái con số chính xác, Sở Sĩ U miệng hạ hậu chi hậu giác ý thức được chính mình đang làm cái gì, tuấn mỹ trên hai gò má hiện lên một tầng khó nói lên lời xấu hổ. Hắn không nguyện ý tin tưởng mình vậy mà làm như vậy một kiện ném thu chuyện, vẫn là tại thanh tỉnh trạng thái, nhíu nhíu mày, đem còn ghé vào trên người tiểu rồng cái đi lên nhấc lên, nửa kéo, có một tiếng theo ao nước đấy đứng lên. Từng viên giọt nước theo hắn xinh đẹp vân ra bên trên trượt xuống, bị nóng rực nhiệt độ cơ thể bốc hơi thành sương mù, đem tóc bạc thú nhân trần trụi cao lớn thân thể mông lung che kín, giống một tầng thần bí trường bảo. Sở Sĩ U Tô Lạc Lạc gặp hắn đông nhiên có động tác, gương mặt tựa ở hắn tâm khẩu, dùng nhanh câm tiếng nói nhẹ giọng tự nói, ô nhiễm khống chế được sao xuyên tấu qua tinh thần lực của nàng. Tô Lạc Lạc phát hiện Sở Sĩ U lúc trước điên cuồng tại tiểu mục trong dạp giữ tận lắc lư tinh thần lực xúc giác đã yên tĩnh trở lại. Bọn chúng vẫn như cũ khổng lồ, trên người nhan sắc lại chậm rãi từ màu đỏ thâm biến thành ánh trăng giống như màu trắng bạc, nhắm lại đói xấu xí miệng, biến thành bình thường mười phần quy đạn xúc giác, liền vòng tròn giác hút đều trở nên thần thánh mà đáng yêu đứng lên. Chói buộc nàng tay chân tóc dài màu bạc tơ lụa rủ xuống, Tô Lạc Lạc ánh mắt nhìn xem những cái kia chỉnh tề sinh trưởng đến Sở Sĩ U bên chân tóc dài, bất an nội tâm rốt cục triệt để thở dài một hơi. Tóc đều dài ra tới, trên bờ vai mao mao cũng đã biến mất, lần này ô nhiễm cũng đã tiêu trừ đi. Tinh thần lực gột rửa thú xăm phương pháp vẫn là dùng rất tốt, chính là tương đối phí nàng. Phát giác được mạnh mẽ chen tại chính mình tinh thần lực màng nước bên trong xúc giác bắt đầu rút về, Tô Lạc Lạc nhịn không được bấu víu vào tóc bạc thú nhân phía sau lưng, thủy thông móng tay không bị khống chế xẹt qua hắn cứng rắn phía sau lưng, lại ngay cả một chút dấu đều không lưu lại. Nàng dùng sức cắn môi, không để cho mình phát ra cái gì không ổn thanh âm, kiệt lực để cho mình duy trì lý trí, tính toán đợi cái kia xúc giác vừa rời đi, lập tức đem chính mình mềm thành một bãi bùn tinh thần lực thu hồi lại. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, cái kia xúc giác ngay tại sắp rút ra thời điểm, lại ngạnh sinh sinh dừng ở giữa không trung. Tô Lạc Lạc nàng tức giận vỗ xuống tóc bạc thú nhân cánh tay, bị hắn động tác cứng đờ đặt ở một bên điếm khoản lông vũ hỏa đằng một trên giường, giữa mắt phát hiện Sở Sĩ U cũng là một mặt khó xử cùng quân bách. Hắn một đôi hẹp dài màu băng lam con ngươi viết đầy xấu hổ, chống lại tầm mắt của nàng, lãnh đạm thanh tuyển gương mặt vô ý thức nghiêng nghiêng, một tấm khuôn mặt tuấn tú bên trên biểu lộ đặc sắc xuất hiện, nhường nàng tỉnh mộng lúc trước lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn đêm ấy. Sở Sĩ U đây là đang hại xấu hổ là còn không có hoàn toàn theo gần như mất khống chế trạng thái bên trong khôi phục sao? Tô Lạc Lạc sửng sốt một chút, tiếp lấy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ý đồ xấu kéo lại Sở Sĩ U ngón tay, một bên dùng lòng bàn tay tại hắn lòng bàn tay đánh vòng, một bên tiểu kiểu sợ hãi hô hắn một tiếng, lao công Sở Sĩ U miệng hạ thân thể của hắn nháy mắt càng cứng ngắt lại, đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, qua tốt nửa ngày, tài cao lạnh lại thận trọng gần. Đầu rồi dưới tay, bên tóc mai tóc dài màu bạc nhẹ nhàng lắc lư một chút, tựa hồ tâm tình rất không tệ. Tô Lạc Lạc quả nhiên là còn không có triệt để thanh tỉnh. Nhưng có chút cao hứng làm sao bây giờ, kể từ thanh tỉnh về sau, Sở Sĩ U liền càng ngày càng ngay thẳng, càng ngày càng tà ác, thẹn thùng số lần càng ngày càng ít, nơi nào có như bây giờ một đùa liền đỏ mặt đáng yêu. Nghĩ đến hắn hiện tại làm những cái kia chuyện xấu, Tô Lạc Lạc làm sao lại bỏ qua dạng này một cái trả thù cơ hội tốt. Nàng thăm dò tính khống chế tinh thần lực màng nước đông lúc đích, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Lạc Lạc mông lung trong lúc đó trông thấy Sở Sĩ U toàn thân run lên, môi mỏng giống nhiễm máu tươi đồng dạng đỏ thắm. Đây là một cái nhường nàng kết quả vừa lòng, nhưng Tô Lạc Lạc còn chưa kịp mừng rỡ, đã bị quấy đến có chút chết lặng tinh thần lực hậu chi hậu giác luồn lên một trận dòng điện. Trước mắt nàng một trận bạch quang hiện lên, không chịu được run lên. Đả thương địch thủ 100 tự tổn 8000. Còn không có theo trong kích thích lấy lại tinh thần, Tô Lạc Lạc đỗng nhiên nghe thấy tinh thần lực bên trên truyền đến một đạo yêu ớt, rõ ràng thuộc về cái kia tóc bạc thú nhân, cảm xúc một chút xíu ngoài ý muốn, một chút xíu mừng rỡ, mười phần sảng khoái cùng vui thích. Mà theo những tâm tình này biến hóa, tóc bạc thú nhân dừng lại tại nàng trong tinh thần lực xúc giác cũng biên độ nhỏ lắc lư lên, lưu luyến không rời truyền đạt muốn tiếp tục cùng nàng tinh thần lực giao hòa khát vọng. Tô Lạc Lạc chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi chuột. Nàng triệt để từ bỏ trả thù Sở Sĩ U dự định, khẽ cắn môi, dùng sức đem tinh thần lực của mình một chút xíu hướng trong cơ thể thu. Phát giác được động tác của nàng, bạo quân phở nổ Sở Sĩ U không có giữ lại, hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, nửa khép màu bạc lông mi dài, an tĩnh thưởng thức cùng nàng chung đụng thời khắc cuối cùng ở trước mắt tiểu rồng cái không chút do dự dùng tinh thần lực gột rửa hắn thu xong một khắc này, Sở Sĩ U liền đã làm ra lựa chọn của hắn. Đó chính là, tại hắn còn không có như lúc trước vô số lần trong luân hồi như thế quấn vào phân tranh lúc trước, thả nàng tự do. Trái tim từng đợt rút đau, Sở Sĩ U cầm kéo căng thành một đường thẳng, chỉ cảm thấy tại hắn quyết định một khắc này, toàn thân nóng rực huyết dịch đều một chút xíu nguội đi. Hắn hung ác quyết tâm, không nhìn tới Tô Lạc Lạc ánh mắt, môi mím thật chặt môi, tại nàng rốt cục thu hồi tinh thần lực một khắc này, lạnh lùng liếc một vòng bốn phía dục dịch ngóc đầu dậy tinh thần lực xúc giác. "Sở Sĩ U, sắc mặt của ngươi không tốt lắm." Tô Lạc Lạc cũng không biết tính toán của hắn, nàng thở hồng hộc thu hồi mềm mềm tinh thần lực, lại chậm một hồi lâu, gặp hắn khuôn mặt tái nhợt, khóe môi đỏ thắm, do dự hỏi: có phải là ô nhiễm vẫn là quá nghiêm trọng? Tô Lạc Lạc nói xong, thấy trước mắt khóc xoáy đại mỹ nhân thon dài nồng đậm lông mi nhẹ giơ lên, lộ ra thâm thúy như biển sao giống nhau mắt phượng, nguyên bản muốn 10 ngày không để ý tới hắn kiên định ý nghĩ nháy mắt liền dao động. Nàng thấy đôi tròng mắt kia bên trong đựng đầy nồng đậm tâm sự cùng bi thương, còn tưởng rằng hắn là đang lo lắng chính mình ô nhiễm, câu gấp hắn ngón tay, không sao, chúng ta lập tức không phải muốn đi Phỉ Thúy Chi thành sao? Sẽ lý nạ nhà bà nội thú nhân ở chỗ ấy, nghe nói hắn là rất nổi danh bù ý đi, nhất định có thể trị hết ngươi ô nhiễm. Tô Lạc Lạc nói, chỉ cảm thấy cảm giác mệt mỏi từng đợt xông lên ngực, nàng mí mắt dần dần tiêu nhịu xuống, một chút xíu hợp gốc, hơn nữa ta thông qua tẩy lễ, có thể cùng ngươi liên kết. Tiểu giống cái lâm vào ngủ say, Sở Sĩ U miệng hạ theo nàng mềm mại trên gương mặt rời đi ánh mắt, tinh thần lực xúc giác đem trong ao già thú váy nhặt lên hơi cho khô, do dự một chút, nhắm mắt lại, một chút xíu giúp nàng bọc tại trên thân. Có lẽ là động tác có chút lớn, da thú váy trong túi đồ vật rơi ra. Kia là mấy cây bị ngâm phát cỏ khô, không hề giống bình thường cỏ dại như vậy mềm dẻo, ngược lại như nhánh cây giống nhau đúng sai. Rất ngắn, nửa cái lớn cỡ bàn tay, thuận tiện mang theo, toàn thân ánh xanh. Là nghiệm mệnh thảo. Không có biến thành màu tím, nghiệm mệnh thảo. Nghĩ đến nàng có lẽ cũng giống như mình, ngay tại chờ mong những cái kia cũng không tồn tại trứng giáng sinh, có lẽ còn lấy được rồi mấy trăm tên tô lạt lạt. Sở Si U miệng hạ trái tim phảng phất bị dùng sức siết chặt, truyền đến từng đợt kịch liệt cùng đau nhức. Bốn phía xúc giác điên cuồng bay múa, muốn đem trên giường gỗ tiểu giống cái ôm vào trong ngực, lại bị hắn tuyệt đối lý trí cùng khắc chế mạnh mẽ đè gãy, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cô quặp là hắn kết cục, thư vô là số mạng của hắn. Thời gian của hắn, theo cực kỳ lâu trước kia, liền rốt cuộc không thuộc về mình. Cùng với hắn một chỗ, cùng hắn liên kết, cùng hắn đẻ trứng, nàng sớm muộn hội tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ đi hướng hủy diệt. Trong cổ sông lên từng đợt ngai ngái, Sở Si U miệng hạ ánh mắt phức tạp, chưa hề cảm thấy ngực thống khổ như vậy khó có thể chịu được quá. Hắn lưng thẳng tắp, biểu lộ vẫn như cũ đạm mạc mà lạnh lùng, thon dài đầu ngón tay lại phảng phất đã dùng hết suốt đời khắc chế, nhẹ nhàng vuốt ve tô lạc lạc mềm mại tóc dài. Đón lấy, hắn giống như là muốn chặt đứt chính mình cùng tô lạc lạc qua giống nhau, dùng nồng đậm liệt dương ô nhiễm hóa thành một thanh bén nhọn truy thủ, hung hăng chạm vào trái tim của mình. Tí tách, tí tách. Viên kia khắc nàng tên trái tim đã tuôn ra từng giọt máu tươi, giống từng khóa nước mắt. Sở Sĩ Ú liên tiếp chọc lấy mấy trăm đao, đem trái tim kia bên trên thuộc về tên của nàng đâm máu me đầm địa, tiếp lấy ném xuống cái thanh kia liệt dương truy thủ, không chút do dự quay người rời đi. Không chần chờ, không có lưu luyến, không có không bỏ. Giống như nàng chỉ là hắn vô số trong luân hồi ngẫu nhiên gặp một cái khách qua đường. Vô số tinh thần lực xúc giác đã nhận ra tiếp xuống cách rời, ở giữa không trung thống khổ kêu rên, thẳng đến bọn chúng phát hiện bản thể đã đi ra rất xa, mà bọn chúng nhưng như cũ lưu tại tiểu mục trong giáp nội điện. Tinh thần lực xúc giác nhóm tiếp theo một cái chớp mắt, bọn chúng bị một luồng theo rất xa địa phương truyền đến cự lực dùng sức nhào nặn lại với nhau, dần dần cùng ý nghĩ của bản thể tương liên, liên quan trên mặt đất những cái kia đâm vào đi ra máu tươi cùng liệt dương ô nhiễm, chậm rãi hóa thành một cái cao lớn thú nhân. Hắn có được một đầu ánh trăng giống như tóc dài màu bạc, một đôi hẹp dài, màu băng lam mắt, rắn chắc xinh đẹp cơ bắp, cao lớn dáng người rong ròng cao, cùng thơ nổ Sở Sĩ Hữu không khác nhau chút nào khuôn mặt. Cùng ngũ giác, mở mắt nhìn một chút chính mình bây giờ tinh thần thể hóa thần, Sở Sĩ Hữu miệng hạ thao túng cố này thân thể mới đi hai bước, do dự một chút, lại nhẹ nhàng đụng một cái tô lạc lạc gương mặt. Xác định hắn bây giờ cố này tinh thần thể hóa thân thực lực có thể so với cấp 7 thú nhân, xúc cảm cùng bình thường thú nhân không khác, không chỉ giữ một ít bản năng, còn tại mọi thời khắc cùng hắn trí nhớ tương liên, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể ý thức giáng lâm về sau. Sở Si U miệng hạ mới thật nhanh, thận trọng, trong bóng đêm câu môi dưới. Hắn nửa dựa vào tại một viên cực lớn phát sáng cây nấm trước, thon dài đầu ngón tay ấn xuống một viên khiêu động trái tim, trầm thấp, dùng khôi phục non nửa tiếng nói khàn giọng nói. Về sau, liền nhường Sở Si U số 2 cùng ngươi. Hắn là ta ích kỷ, tham lam, dục niệm hóa thân. Hắn đem hiệu chung với ngươi, trung thành với ngươi, thủ hộ lấy ngươi, thẳng đến số mạng ta giáng lâm, bất tử cuối cùng. Chương 48, miệng hạ trầm luân, nhặt được 10 vạn tinh tệ một gốc dưỡng thần thảo người đăng, ở xa xôi thú vương chi thành trời sáng choang, xanh lam như tẩy. Từng dãy nguy nga tề chỉnh màu trắng cột đá trèo chống tại thú vương cung điện bốn phía. Có ánh tề chỉnh thuần bạch bậc thang hạ, ngừng lại một cố lộng lây sư thiếu xe. Lâm Mật Nhi ăn mặc một bộ đơn giản màu trắng cầu nguyện váy, bị thập nhất hoàng tử Ô Lan Tô nắm tay phải, từng bước một hướng trước kia sư thiếu xe đi đến. Sắp lên xe thời khắc, Ô Lan Tô do dự một chút, vẫn là lui tả hữu, thấp giọng nói: "Bệ mỹ lý ạ, lần này ngươi cùng thánh tử gặp mặt, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều rất xem trọng." Thập nhất hoàng tử Ô Lan Tô là cái mái tóc xù tông mắt hùng tộc thú nhân, khuôn mặt coi như anh tuấn, giờ phút này, hắn một đôi màu nâu nhạt trong con ngươi viết đầy lo lắng. Thánh tử không chỉ nguyện ý gặp ngươi lần thứ hai, còn nguyện ý phái sư thiếu xe tới tiếp ngươi. Đây là chưa từng có giống cái hưởng thụ qua đãi ngộ. Nộ nhờ Ô Lan Tô nói, chậm rãi thở ra một hơi, ngựa khí kiên định mấy phần. Nộ nhờ thánh tử nhìn chúng ngươi, muốn đem ngươi lưu tại chỗ ấy làm dùng thư, chỉ cần ngươi không muốn, ta coi như ghép rơi cái mạng này, cũng sẽ không để ngươi lưu tại chỗ ấy. Gặp hắn tại chính mình sắp khi xuất phát đem chính mình cả lại, chính là vì nói những lời nhảm nhí này, Lâm Mật Nhi đáy lòng dâng lên từng đợt không chịu nổi. Từ lần trước nàng lấy được Gaberzien thánh tử khắc lấy 2175 cái số này tín vật về sau, thập nhất hoàng tử liền lập tức nghe tin chạy đến, cùng nàng dự liệu muốn mượn cơ hội được nhờ khác biệt, hắn cái ổ này vô dụng vậy mà cầu nàng đừng đi thấy thánh tử. Như thế không quả quyết tính cách, chắc không được đời trước đến chết đều không thể lên làm thái tử, nàng đời trước thật sự là mắt bị mù mới nhìn bên trên tên thú nhân này. Nhưng Gaberzien thánh tử địa vị siêu tuyệt, nàng không nắm chắc một hai lần liền đạt được sủng hạnh của hắn, không thể một điểm đường lui cũng không cho chính mình lưu, thập nhất hoàng tử bên này còn phải treo. Hít sâu một hơi, Lâm Mật Nhi đè xuống cảm xúc, nghiêm túc nóng nhìn Ô Lan Tổ vài lần, lộ ra một vòng điểm tĩnh đủ cười. Điện hạ, ngài đem ta nghĩ quá lợi hại. Thánh tử dùng thư, há lại là ta có thể làm Lâm Mật Nhi trở tay cầm Ô Lan Tổ tay, giọng nói chân thành nói, ta lần này chỉ là nghĩ theo thánh tử chỗ ấy đạt được một ít trợ lực, giúp ngươi leo lên thái tử vị trí. Đến lúc đó, ngươi còn nguyện ý nhường ta gương mặt hợp thời mang lên một ít đỏ ửng. Lâm Mật Nhi thanh âm dần dần nhỏ xuống, làm ngươi vương phi sao? Ô Lan Tổ trong lòng một sợ, nơi nào còn có cái gì không nguyện ý, vành mắt đỏ hồng, tiến lên dùng sức đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn chóp mũi của nàng. Ngươi yên tâm, vô luận ngươi có thể hay không đến giúp ta, thê tử của ta chỉ có ngươi có thể làm. Vậy ta liền yên tâm. Lâm Mật Nhi nội tâm không có chút nào gợn sóng, nụ cười lại rất ngọt ngào, nhắc nhở, điện hạ, lần này ta không xác định có thể hay không an toàn trở về, nếu có ngoài ý muốn, đệ đệ của ta nhóm liền nhờ ngươi. Nghe được nàng nhắc lên bọn đệ đệ, Ô Lan Tổ vội vàng nhẹ gật đầu, Ngươi yên tâm, phụ hoàng cùng mẫu hậu đã đồng ý đem trong khố phòng tịnh hóa tinh gửi một bộ phận cho ta, đến lúc đó ta tất cả đều lưu cho ngươi, hiện tại đã toàn không ít. Hắn biết bệ mỹ lì ạ có một cái câm điếc đệ đệ còn không có tìm được, nàng một mực vì thế mà lo lắng, vì vậy tại biết nàng đạt được Gaberzien thánh tử viên thứ hai tín vật về sau, ngay lập tức thương lượng với nàng mượn cơ hội này cùng phụ hoàng mẫu hậu nâng chuyện này, mượn từ bọn hắn lực lượng tăng lớn tìm kiếm cường độ. Hiện tại một vòng mới thông báo tìm người đã phát đến các đại thú nhân chi thành, khen thưởng tăng lên rất nhiều, nghĩ đến bệ mỹ lì ạ rất nhanh liền có thể tìm tới nàng câm điếc đệ đệ. Đa tạ điện hạ. Đạt được mục đích, Lâm Mật Nhi tâm tình rất tốt nhón chân lên hôn một chút Ô Lan Tô môi, hướng hắn phất phất tay, nhanh đến thời gian, ta lên xe trước. Ừm. Ô Lan Tô buông lỏng ra tay của nàng, đứng tại chỗ, trông thấy kia xóa bóng hình xinh đẹp bên trên sư thiếu xe, dần dần biến mất tại trong giữa không trung, trên môi cũng còn dừng lại bị nàng hôn qua xúc cảm. Suy, loại này giống cái người đều tin. Sau lưng truyền đến một đạo cười nhạo, Ô Lan Tô cao mày quay đầu, chống lại một đôi khinh thường màu vàng nhạt con ngươi, người đến ăn mặc một bộ hắc kim sắc trường bào, có được một đầu cuộn lại tóc vàng, hơi có vẻ tà dị khuôn mặt. Nhận ra thân phận của người đến, Ô Lan Tổ chỉ tốt đè nén xuống lửa giận trong lòng, hướng hắn không người hành lễ, "Tiểu Hoàng thúc." "Đừng, ta nhưng khi không được ngươi Tiểu Hoàng thúc, không có ngươi như thế không hăng hái ngu xuẩn cháu trai." Ô chút lại cười nhạo một tiếng, ánh mắt trên người Ô Lan Tổ đánh giá hai vòng, "Ngươi là thật không nhìn ra cái kia giống cái mục đích, vẫn là tương kế tiểu kế." Ô Lan Tổ cưỡng chế lửa giận, "Tiểu Hoàng thúc, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Ô chút hắn sờ lên cái cằm, không nói liếc hắn một cái, lại nhìn cách đó không xa coi như nguy nga thú vương cung điện, tự lẩm bẩm, "Ta người hoàng huynh kia ước chừng là lớn tuổi đầu óc cũng không tốt." Lại bị ngu xuẩn nhi tử cùng một cái nông thôn đến tiểu giống cái đùa nghịch xoay quanh. Gaberzien thánh tử là dễ dàng như vậy tới gần sao, coi như cho kia tiểu giống cái viên thứ hai tín vật thì thế nào, hắn cũng không phải không cho quá thú nhân khác viên thứ hai tín vật, chỉ dựa vào một hai lần thấy mặt liền muốn đạt được tín nhiệm của hắn không khỏi cũng quá ngây thơ. Hay là nói, hắn bị hoàng huynh kia đã bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nghĩ đến bọn họ trước kia đối với rủ lì ản tỷ tỷ làm những cái kia bực mình chuyện, ồ chút cười lạnh một tiếng, được rồi, ta cũng đi nhìn xem. Nói. Hắn theo áo bào đen bên trong xách ra một cái cấu tạo phức tạp cái còi, đặt ở bên miệng thổi một cái. Mấy hơi gió nổi lên, chân trời liền nhiều hơn mấy đạo khổng lồ cái bóng. Là sư thiếu xe, năm đầu kiệu liên quy cách. Trông thấy tiểu hoàng thúc tiêu sái ngồi lên sư thiếu xe đi xa, Ô Lan Tô biểu lộ phức tạp đứng tại chỗ, trong lòng gọi là một cái ghen tị bọn họ hoàng thất, qua nhất thoải mái chính là hắn cái này tiểu hoàng thúc ô chút. Hắn không chỉ cùng thuần bạch thần điện đại chủ giáo phỉ độ là bạn tốt, bản thân cũng là thuần bạch thần điện một tên hình phạt kỵ sĩ, thực lực cường đại, còn xuất thân cao quý, là hoàng tộc đích hệ huyết mạch, cũng không có cái gì ràng buộc. Cô ra quả thú một cái, tại toàn bộ thú nhân đại lục hoàn toàn là đi ngang. Cùng hắn dạng này ngay cả mình vương phi nhân tuyển đều muốn bị phụ mẫu tả hữu cái gọi là điện hạ khác biệt. Nghĩ đến Lâm Mật Nhi đêm nay gặp mặt thánh tử có thể sẽ phát sinh hết thảy, Ô Lan Tô trong lòng liền rất khó chịu. Thuần bạch thần điện nhưng không có loại kia tín đồ không thể cùng giống cái liên kết quy định. Ô Lan Tô lo âu Lâm Mật Nhi, nhưng lại không biết hắn lo lắng chuyện chính là Lâm Mật Nhi chờ đợi phát sinh. Hệ thống, ngươi nói lần này Gaberzien đại tế ti gọi ta qua là phải làm những gì? Lâm Mật Nhi an tĩnh ngồi tại sư thiếu trong xe, ở một bên tùy tùng tế ti ôn hòa trong tầm mắt nhắm mắt dưỡng thần, tâm tình lại rất khuấy động. Hôm qua chạm vào tối, nàng rốt cục thông qua hệ thống dựa vào Gaberzien đại tế ti yêu thích cho nàng đo thân mà làm huấn luyện kế hoạch, lấy dũng khí đập ra thánh tử điện cửa chính, cầu kiến Gaberzien thánh tử. Mà cái sau phản ứng cũng cùng hệ thống dự đoán nhất trí, cười ôn hòa hỏi nàng có chuyện gì. Lâm Mật Nhi dựa theo tại hệ thống không gian bên trong mô phỏng hơn vạn thứ công lược kế hoạch, cung kính tỏ vẻ chính mình gần nhất mới nghiên cứu ra một chút thức ăn, hy vọng thánh tử điện hạ có thể nhấm nháp sau cho ra một ít đề nghị. Nàng làm món ăn cũng không phức tạp, mà là thật đơn giản thịt nướng, nhưng cải tiến một chút gần nhất tại cái khác thú nhân chi thành chúng gió mị, hiện tại đã triệt để đoạn hàng ngọt tương cùng tương ớt, đem cả hai hỗn hợp, sau đó hướng bên trong tăng thêm điểm chính nàng điều phối rau quả chất lỏng cùng hệ thống gia vị. Quả nhiên, tại trải qua nghiệm độc, xoát người, hai lần làm nóng chờ một hệ liệt phức tạp thủ tục về sau, thánh tử đối với món ăn này phẩm khen không dứt miệng, cũng hỏi thăm nàng tương liệu nơi phát ra. Lâm Mật Nhi mười phần thản nhiên nói, ngọt tương ớt là nàng phát minh. Hệ thống đã giúp nàng điều tra qua, nghiên cứu ra hai loại tương liệu tiểu giống cái bất quá là phía đông đại lục một cái vắng vẻ bộ lạc đủ chữ, không thông qua lần thứ nhất tẩy lệ không nói, vẫn là cái một bước ba thở ma bệnh, không quyền không thế gần nhất còn bị một cái mất khống chế tà ác thú nhân bắt đi, không chừng đã chết tại trong cánh đồng hoang vu, căn bản là không có cách đối nàng tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Coi như nàng không chết, Lâm Mật Nhi cũng căn bản không sợ, dựa vào nàng giờ này ngày này địa vị, tiện tay bóp chết một cái tiểu giống cái còn không phải dễ như trở bàn tay, dùng nàng tương liệu là cho nàng mặt mũi, lại nói nàng cũng không phải không có sáng tạo. Quả nhiên, biết được tương liệu là tác phẩm của nàng về sau, Gaberzien điện hạ hảo cảm với nàng độ tăng lên không ít, cùng nàng hàn huyên hội trời, lại ban cho viên thứ hai tín vật. Lâm Mật Nhi trải qua nhiều phiên nghe ngóng, biết được thánh tử lần thứ hai thấy mặt xác suất rất lớn có thể sẽ đối với người tới tiến hành một ít khảo hạch, nếu như biểu hiện quá quan, thì sẽ cân nhắc nhường nàng lưu tại thánh tử điện làm một tên dùng thư. Tuy nói dùng thư tên không dễ nghe, nhưng địa vị lại là thực sự cao. Mỗi tháng chỉ là cố định tiền lương liền có một vạn tinh tệ, bình thường không cần làm cái gì, chỉ cần mỗi tuần rút ra 2 ngày thời gian làm bạn thánh tử là đủ. Có thể gần nhất 10 năm, 12 cái thánh tử tất cả đều dốc lòng tụng cầu khẩn, liền thánh tử điện đều rất ít ra, càng không nói đến từ bên ngoài tìm một ít giống cái trở thành dùng thư, mà vô luận là quý tộc vẫn là thú vương, cách mỗi một đoạn thời gian đều cần thuần bạch thần điện một lần nữa sắp phong. Thú vương thời hạn là 100 năm, quý tộc dựa vào tước vị nặng nhẹ, theo thứ tự là 50 năm cùng 10 năm không giống nhau. Ô Lạn Tổ phụ thân đã làm 97 năm tu vương, mắt thấy sắp một lần nữa trải qua sắp phong, ngay tại lúc này, nếu như không có thuần bạch thần điện thánh tử dẫn tiến, hắn lần tiếp theo sắp phong liền rất nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì thú vương cùng vương hậu hiện tại coi trọng như vậy nàng nguyên nhân. Hệ thống vừa mới phỏng đoán, lần này thấy mặt khả năng cùng nhân duyên tháp cùng xứng đôi chế tạo có liên quan, thỉnh túc chủ hồi ức tương quan huấn luyện, làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trong đầu truyền đến vãn hồi hệ thống lạnh lẽo điện tử âm, Lâm Mật Nhi bất đắc dĩ bước bước cái chán, hôm nay không phải một tháng một lần tế ti cầu nguyện sao? Bởi vì nàng lần trước kia một phen, bây giờ vãn hồi hệ thống đã triệt để cùng nàng đứng qua một bên, tìm kiếm cũng chưa chỉ mỹ cường thảm thú vương nhiệm vụ vẫn là phải làm, nhưng đã là nhất điện, mục tiêu của bọn hắn hiện tại chính là công lược đại tế ti Gaberzien. Cũng vì vậy, Lâm Mật Nhi gần nhất theo hệ thống chỗ ấy đạt được không ít miễn phí tình báo. Tỷ như thánh tử nhóm mỗi tháng đều sẽ tập thể cử hành một lần đối với thuần bạch chi thần cầu nguyện, tỷ như nhân duyên tháp cùng xứng đôi chế tạo. Nhân duyên tháp là thuần bạch trong thần điện một cái đặc biệt cung điện, chỉ có thú vương chi thành chủ điện mới có như vậy một tòa. Tác dụng của nó cũng rất đặc biệt, là cho khát vọng tìm được bạn lữ thú nhân cùng giống cái nhóm tiến hành xứng đôi đo lường thử địa phương. Ngẫu nhiên thuần bạch chi thần sẽ còn hạ xuống phúc lợi, chỉ dẫn độc thân các thú nhân dựa theo nhất định nhắc nhở tìm kiếm mạng của mình định giống cái. Bây giờ 24 vị đại chủ giáo bên trong, liền có thập thất vị là thông qua nhân duyên tháp xứng đôi tìm được giống cái. Chẳng lẽ Gaberzien thánh tử lần này là nghĩ kiểm tra chính mình cùng hắn xứng đôi độ ngực dâng lên ý nghĩ này? Lâm Mật Nhi tim đập rộn lên ngoài, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ mới thấy hai lần mặt, nàng tuy rằng đối với mình mị lực rất có tự tin, nhưng cũng không cho rằng Gaberzien thánh tử hội dễ dàng như vậy công lược, dù sao hắn nhưng là tương lai dưới một người trên bạn người, quyền khuynh thiên hạ đại tế thi. Mang dạng này tâm tình thấp hỏng, sư thiếu xe đến lúc đó. Lâm Mật Nhi cẩn thận từng ly từng tí đánh giá một vòng bốn phía, nhìn thấy không ít bình thường không gặp được đại quý tộc cùng mấy cái thánh tử trang phục thú nhân. Mà ở trước mặt mọi người, đứng lặng một tòa toàn thân nóng ánh màu tháp, phía trên vây quanh đủ mọi màu sắc bảo thạch, trải thành cầu vồng hoa văn. Là nhân duyên tháp một cái tuổi trẻ hình phạt kỵ sĩ đứng ở trong góc nhỏ, hai con ngươi sáng long lánh nhìn qua tòa này màu tinh tháp, trong giọng nói khó nén kích động. Hắn bởi vì là cấp 6 thú nhân quan hệ, trong cơ thể ô nhiễm 10 phần bạo liệt, đã độc thân hơn 30 năm, còn trải qua một lần tín đồ gột rửa, nếu như lại tìm không đến thích hợp giống cái, rất nhanh liền không mấy năm tốt sống. Lần này đến nhân duyên tháp, cũng là hắn thật vất vả cầu tới cơ hội, thú nhân khác tình huống cùng hắn cũng tương tự, cũng là vì tìm phối ngẫu. Tới chỗ này giống cái nhóm ngược lại là rất ít, dù sao thú nhân không có giống cái sẽ chết, mà giống cái đạt đến địa vị tương đối cao, cả một đời không cùng thú nhân liên kết cũng không có nguy hiểm tính mạng. Vệ Mỹ Lì ạ. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, Lâm Mật Nhi ngẩng đầu, chú ý tới đứng tại nhân duyên tháp bên cạnh Gaberzien Venus. Hắn ngày hôm nay vẫn như cũ ăn mặc kia thân thần thánh áo bào trắng, con mắt màu tím nhạt dưới ánh mặt trời loan quang bên trong có vẻ thần bí mà thâm tình. Lâm Mật Nhi nhịp tim chậm một nhịp, tại mọi người hâm mộ trong tầm mắt tiến lên, thánh tử. Gaberzien khép cười một tiếng, ngươi rất muốn trở thành vì ta dùng thư sao? Lâm Mật Nhi không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ngay thẳng như vậy, còn làm nhiều người như vậy trước mặt, một chút sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào. Không cần khẩn trương. Gaberzien ôn hòa cười cười, mà là chỉ sau lưng nhân duyên tháp, hôm nay có rất nhiều thú nhân dũng sĩ muốn tới tham dự xứng đôi, ta cảm thấy ngươi lần trước làm cái kia đạo thịt nướng có thể đề cao đại gia sĩ khí, ngươi ở chỗ này, một lần nữa chế tác một phen cái kia ngọt cay khẩu vị thịt nướng, phân cho đại gia nhóm nháp, như thế nào? Lâm Mật Nhi nụ cười một chút cứng ngắt trên mặt. Xong, nàng lúc trước dùng ngọt tương cùng tương ớt đều là mua, chỉ còn lại có một cái đấy, hai ngày này lại vẫn nghĩ trở thành Gaberzien dùng thư sau muốn làm gì, căn bản không có luyện tập làm đồ ăn. Nàng cho rằng Gaberzien dạng này một cái thánh tử, cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua, không thể lại đặc biệt đi điều tra ngọt tương cùng tương ớt là ai chế tác, hơn nữa bản thân hắn có một cái thói quen, chính là nếm qua một lần đồ ăn tuyệt đối sẽ không ăn lần thứ hai, hệ thống cũng hứa hẹn có thể dùng tích phân điều phối ra ngọt tương cùng tương ớt, đây cũng là nàng vì sao lại yên tâm như vậy nói ngọt tương ớt là chính mình phát minh nguyên nhân. Hiện tại nhường nàng tại trước mặt nhiều người như vậy chế tác tương liệu, nàng tổng không tốt trực tiếp đông dương biến ra ngọt tương cùng tương ớt đi, hơn nữa nhiều như vậy thú nhân, đổi tương liệu tích phân muốn tốt đại nhất bút. Điện hạ, người ở đây quá nhiều, ta thịt nướng tốc độ sợ là không kịp. Lâm Mật Nhi từ chối nói. Không sao, ngươi chỉ cần làm ngọt tương ớt là đủ. Gaberzien làm bộ không nhìn ra nàng quất bách, cười tủm tỉm nói, thì ta sẽ để cho cái khác mục sư hỗ trợ chuẩn bị kỹ càng. Đường lui bị phá hỏng, Lâm Mật Nhi chỉ tốt cứng ngắc tiến lên, kiên trì bắt đầu tẩy trừ lên quả ớt, nhưng bởi vì không có làm đồ ăn kinh nghiệm, mới tẩy hai cái, liền vô ý cay đến ánh mắt, cắt tới ngón tay, lại không thể ngay trước mặt mọi người xấu mặt, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng. Nàng cảm xúc tìm không thấy phát tiết thanh, ngay tại trong lòng hận lên cái kia làm ra ngọt tương cùng tương ớt giống cái. Dựa theo vãn hồi hệ thống đổi quy tắc, hệ thống không có cách nào đổi thế giới này không tồn tại đồ vật, vì vậy, chỉ cần nàng đổi ngọt tương cùng tương ớt, cái kia giống cái nếu như không chết, liền đem ngoại ý muốn đạt được nàng đổi tích phân trở giá trị vật phẩm. Ngọt tương cùng tương ớt tại tích phân trong hệ thống thế nhưng là mở ra một cái cao giá cả, vừa nghĩ tới nàng mệnh gần chết toàn lâu như vậy tính tệ, tất cả đều muốn đi vào một cái lạ lẫm giống cái túi, Lâm Mật Nhi liền hận đến nghiến răng. Mà cùng lúc đó, an toàn trong phòng mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại Tô Lạc Lạc một mặt không nói nhìn xem chính mình một lần nữa nằm lại an toàn phòng gian phòng bên trong, cửa sổ còn bị sợ xỉ ủ cho đã sửa xong. Đây là ý gì? Sự tình đều phát triển đến một bước này, cái kia tà ác tu còn đánh nhường nàng cho rằng lúc trước hết thảy đều là đang nằm mơ tính toán sao? Tô Lạc Lạc vuốt vuốt cái trán, đơn giản rửa mặt một phen. Nàng mắt nhìn bên ngoài còn sớm sắc trời, dự định hôm nay liền cùng sẽ lì nạn mãi mãi các nàng cáo biệt nguyên bản năm ngày trước, bọn họ liền muốn dọn đi Phỉ Thúy Chi Thành, Kết quả bởi vì gốc kia dưỡng thần thảo làm trễ nải không ít thời gian, nói tốt ngọt tương cùng tương ớt sinh ý chậm trễ đến bây giờ cũng không có làm. Hiện tại thân thể nàng tốt hơn nhiều, lại tại nguyện hình chi xâm bên trong đã thức tỉnh an ủi năng lực, việc cấp bách là đi trước phỉ thúy chi thành dàn xếp lại, cùng sở sĩ ủ cùng một chỗ trị liệu ô nhiễm bệnh. Tính toán được rồi kế hoạch tiếp theo, Tô Lạc Lạc thay xong quần áo đi xuống lầu, dự định trước tìm sở sĩ ủ nói chuyện này. Nhưng nàng tại an toàn phòng phụ cận tìm một vòng, không tìm được sở sĩ ủ bóng người, ngược lại là ngoài ý muốn nhặt được một đóa hoa hồng. Đó lấy, lại một đóa. Một đường ngốn lượn đến một viên cao lớn nguyên thủy một về sau, mơ hồ có thể trông thấy chỗ ấy ẩn nút một vòng màu bạc cao lớn cái bóng. Tô Lạc Lạc làm chuyện xấu về sau tặng hoa cũng không thể lẽ thẳng khí hùng, nàng cảm thấy buồn cười, một đường nhặt hoa qua, lại tại nhanh tới gần màu bạc thú nhân lúc, nhặt được một gốc rễ cây thất thải, tản ra nồng đậm mùi thơm óng ánh hoa cỏ. Đó lấy, lại một gốc. Bảo thạch quan, thất thải thân, mùi thơm ngào ngạt hương khí. Là dưỡng thần thảo 10 vạn tinh tệ một gốc, nhịp tim một chút gia tốc mấy phần, Tô Lạc Lạc gương mặt bởi vì hưng phấn mà có chút phiếm hồng, sợ xì u đến cùng làm gì đi, tại sao lại kiếm lời 20 vạn tinh tệ, thật là lợi hại. Chương 49, cùng lãng mạn cách biệt sợ xì u miệng hạ người đăng, Tô Lạc Lạc cẩn thận đem hai gốc dưỡng thần thảo cất kỹ, đang cầm mấy đóa hoa hồng, cắt đồng tử sáng lấp lánh. An toàn phòng phụ cận cây nấm rất nhiều, đóa hoa cũng rất ít. Thú nhân thế giới hoa cỏ phần lớn là trong rừng rậm tiểu dã hoa, giống cái cũng càng thích gia thú cùng thịt khô, những lễ vật này sẽ rất ít có thú nhân cho giống cái tặng hoa. Này mấy đóa nở rộ hoa hồng cũng không biết sở xì ủ là từ đâu hay tới. Đầu ngón tay vướt nhẹ một chút hoa hồng đỏ mềm mại cánh hoa, Tô Lạc Lạc tâm tình tốt chuyện không ít. Nhưng rất nhanh, nàng cánh môi bên trên truyền đến một trận yếu ớt đâm nhói cảm giác, nhắc nhở lấy nàng lúc trước mấy cái kia trong giấc mộng bị tóc bạc thú nhân lại thân lại vân về hoang đường ban đêm. Tô Lạc Lạc vẫn là không cần nhanh như vậy tha thứ hắn. Nàng bước chân nhẹ nhàng tiến lên, nhưng không có nguyên thủy một chút phát hiện tóc bạc thú nhân thân ảnh. Tô Lạc Lạc nàng tả hữu tìm hai vòng, vẫn là không nhìn thấy kia xóa màu bạc cái bóng. Chẳng lẽ vừa mới là nàng nhìn lầm? Tô Lạc Lạc ánh mắt lại tại trên mặt đất quét hai vòng, xác nhận trên mặt đất hoa hồng đều bị nàng nhặt lên. Chẳng lẽ, tại trên ngọn cây nghĩ đến cái kia thu biết bay, Tô Lạc Lạc ngẩng đầu lên, mềm mại tia sáng theo loang lổ lá cây khe hở chiếu sáng, giống từng chùm bay xuống thải sắc dây lụa. Đồng thời hạ xuống, còn có một trận nhu hòa hoa hồng mưa. Đến không hết cánh hoa theo đỉnh đầu nàng bay xuống, rất nhanh trên mặt đất tích một lớp mỏng manh. Tô Lạc Lạc hai con ngươi trợ to, vô ý thức đưa tay ra, trông thấy từng đóa đỏ thắm cánh hoa theo nàng khe hở sắc qua, dập dờn ra mềm mại hoa văn. Sở Sĩ ủ Tô Lạc Lạc khẽ gọi một tiếng, khóe môi cong lên một vòng cười. Đây là biết mình lúc trước làm quá phận, vì lẽ đó đặc biệt dùng hoa đến hống nàng đấy, lòng vừa lướt qua ý nghĩ này, Tô Lạc Lạc còn chưa kịp nhắm mắt lại nhiều hưởng thụ một hồi tóc bạc thú nhân lãng mạn, chỉ thấy từ phía trên bay xuống cánh hoa hồng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, cơ hồ là hoàn toàn khuynh đảo mà xuống. Tô Lạc Lạc trực giác của nàng không ổn, còn không có lấy lại tinh thần, cả người liền bị rộn ràng ràng cánh hoa hoàn toàn giấu đi. Tô Lạc Lạc Sở Sĩ ủ ngươi là cùng lãng mạn cách biệt sao? Nàng tại trong biển hoa lay hai lần, vừa nhìn thấy một chút sắc trời, trên lưng liền đột ngột nhiều hơn một đôi bàn tay, mang theo không cần suy nghĩ lực đạo, đưa nàng cả người kéo về phía sau đi. Bước chân lảo đảo hai lần, Tô Lạc Lạc kinh ngạc nâng lên mắt, tại đỏ thắm cánh hoa khoảng cách nhìn thấy một vòng ánh trăng giống như tóc dài màu bạc. Nàng căng cứng thân thể nối lòng một cái trước mắt, mảnh khảnh mắt cá chân kiếng, tượng trưng vùng vây hai lần, về sau lùi lại mấy bước, phía sau lưng chống đỡ lên một cái rắn chắc lửa nóng lồng ngực. Cùng cụt một tiếng, thần không biết quỷ không hay lúc bị đào ra một cái hốc cây nguyên thủy cửa gỗ bị dùng sức khép lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Lạc Lạc bởi vì tội nghiệp nhân loại thị lực, nàng chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được chính mình đang cùng sở xì u ở vào một mảnh không gian bịt kín bên trong, dưới chân mềm mềm, trong không khí còn có nhàn nhạt hoa hồng hương, ước chừng là bảy khắp cánh hoa. Rơi. Bên hai truyền đến sở xì u so với bình thường càng khàn khàn hơn thanh âm, nghe Tô Lạc Lạc thính thai tê dần. Nàng rung động xuống lông mi, dáng chống đỡ làm bộ sinh khí, không có lập tức để ý đến hắn. Nhưng Tô Lạc Lạc không nghĩ tới chính là, lúc trước coi như nàng không nói lời nào, chính mình cũng sẽ liều mạng tìm chủ đề tóc bạc thú nhân, lần này chỉ nhẹ nhàng hô hạ tên của nàng, gặp nàng không có trả lời, cũng không có mở miệng. Hắn chỉ là từ phía sau ôm thật chặt nàng, không có động tác kế tiếp. Tô Lạc Lạc cảm giác có chút mới lạ, nàng trong bóng đêm chớp hai lần mắt, nghe hắn coi như yên ổn tiếng hít thở, nghĩ thầm tóc bạc thú nhân có phải là đột nhiên ý thức được sai lầm của mình, cho nên mới làm như thế một chỗ dự định xin lỗi. Hiện tại nàng không để ý tới hắn, hắn có phải là đang nổi lên cảm xúc? Ánh mắt nhu hòa một cái chớp mắt, Tô Lạc Lạc nhịn hạ tính tình, chờ lấy sợ xì ủ mở miệng trước. Có thể nàng yên tĩnh trở lại, trên thân kia cố nhàn nhạt bánh hương nhưng dù sao hướng tóc bạc thú nhân trong máu chui, tinh thần thể lại là cái không chịu nổi trêu chọc, không đầy một lát liền tràn ra khắp cây động xúc giác, trong bóng đêm dương nhanh múa bước. Như thế nào đều không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành như vậy, sở xì u miệng hạ cắt ra một cái hóa thân về sau, hắn có đoán trước quá chỉ có bản năng cùng dục niệm hóa thân sát suất lớn hội đối với Tô Lạc Lạc ôm lấy 10 phần bệnh hoạn bạn bèo tình cảm cùng lòng ham chiếm hữu, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tại hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, chỉ cần hóa thân dựa theo kế hoạch hành động thời điểm, hắn hóa thân hội tại nhìn thấy Âu Yếm tiểu giống cái lần đầu tiên, liền đem hết thảy an bài tất cả đều quên. Thậm chí, liền hắn cũng nơi trái tim trung tâm càng không ngừng truyền đến rung động, mấy chục cây số bên ngoài, đang đánh mài liệt dương trưởng thường tóc bạc thú nhân lạnh lùng nâng lên mắt, con ngươi xẹt qua sắc bén mà đạm mạc ánh mắt. Trải qua gần 10 cái thú lúc hồi ức cùng suy tư, hắn đã biết rõ tìm phối ngẫu kỳ lúc hắn cùng Tô Lạc Lạc trong lúc đó phát sinh hết thảy, triệt để bình tĩnh lại. Tại từng đợt khó tả trí nhớ xung kích về sau, sở sĩ u miệng hạ tự nhiên cũng phản ứng lại cái kia tiểu giống cái từ đầu tới đuôi đáp ứng muốn cả, chỉ có cái kia tìm phối ngẫu kỳ thú nhân. Là cái kia, không có mang trên lưng nặng nề giết chóc, lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có tìm phối ngẫu cùng đẻ trứng ngây thơ Tiêu Mao Thu. Không phải hắn, không phải ở trong mắt nàng, ngay tại mất khống chế kỳ phờ nộ sở xì ủ. Mà hắn cũng rốt cục tại những cái kia ngọt ngào trong hồi ức, nhớ tới lúc trước chính mình sở dĩ sẽ đem nàng bắt đi, trừ những cái kia âm u, không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tư, cũng bởi vì suy đoán nàng đem chính mình trở thành nàng chết sớm thú nhân bạn lữ thế thân. Trải qua nhiều chuyện như vậy, sở xì ủ tự nhiên minh bạch cái kia thú nhân cũng không tồn tại, có thể nghĩ đến hóa thân trên ngực kia lít nha lít nhít phủ ý tuyến, nhìn lại mình một chút nơi trái tim trung tâm trống rỗng hai cây phủ ý tuyến sở xì ủ ném xuống trong tay liệt dương trường thương, tuấn mỹ mặt mày nổi lên lanh ý cùng tự giễu, thô ráp lòng bàn tay dựa vào kia hai cây phủ ý tuyến, giống như là tùy thời muốn kéo đứt bọn chúng, lại giống là hy vọng chúng nó có thể càng cứng cỏi hết. Thầy, tốt nhất muốn so hóa thân ngực những cái kia phủ ý tuyến cứng cỏi gấp mấy bạn. Hắn lạnh lùng đứng lặng tại xấu xí xào huyệt tân ái trước, ánh mắt nhìn qua tiểu thê tử phương hướng, tự cho là biểu lộ cao lãnh đạm mạc, kỳ thực âm u vặn vẹo còn rất ghen ghét, toàn bộ thu đều tản ra khó nói lên lời tranh bị. Nhưng mà như thế chuyện mất mặt, nào đó miệng hạ cũng không thừa nhận hắn cùng hưởng hóa thân chỗ ấy trí nhớ, vùng vẫy một lát, vẫn là đóng lại thật dài mặt tiệp, quyết định ý thức giáng lâm. Tối hôm qua, làm ra nhường hóa thân thủ hộ quyết định của nàng, vì không cho bản thể bị quá nhiều ảnh hưởng, hắn cắt đứt cùng hóa thân trong lúc đó ngũ giác cùng hưởng. Chỉ là bởi vì hóa thân đặc biệt, một tháng trong lúc đó chỉ có thể chặt đứt một lần, hơn nữa một lần nữa câu thông hóa thân đến có thể ý thức giáng lâm tình trạng còn cần một khắc thú lúc thời gian. Đây cũng là hắn phát hiện hóa thân đem chuyện làm hư hại sau không có lập tức lựa chọn ý thức giáng lâm nguyên nhân. Mở ra tinh thần lực trói buộc, sơ sỉ ủ chỉ cảm thấy trong ngực mềm nũng, phản phất nhiều hơn một đoàn kiểu kiểu mềm mềm tiểu giống cái. Hắn bắp thịt cả người căng thẳng một cái trước mắt, vô ý thức buông tay ra, rộng lượng trên bàn tay mềm mại xúc cảm nhưng như cũng không có biến mất, ngược lại nhẹ nhàng phập phồng, đường cong biến hóa rõ ràng, dán lòng bàn tay của hắn, có thể cảm nhận được thuộc về tiểu giống cái ấm áp xúc cảm. Là nàng tính thai khắp bên trên màu đỏ, không có ý thức phủ xuống thời giờ trí nhớ cũng không rõ ràng chuyển đến. Trong lúc nhất thời nhượng sở sỉ ủ không cách nào phán đoán hắn hóa thân chính ôm tiểu giống cái chỗ nào. Sau lưng tóc bạc thú nhân hô hấp dần dần trở nên gấp rút, biến hóa dần dần rõ ràng, cho dù cách quần áo, Tô Lạc Lạc vẫn là một chút liền cảm giác được. Ngươi, nàng có chút đỏ mặt, lại có chút xấu hổ, rốt cuộc đợi không được hắn nói xin lỗi, thích đứng một chút hắc ám cắt đồng tử tức giận trợn tròn, trong ngực hắn vùng vây hai lần. Bởi vì ý thức giáng lâm cùng ngũ giác một lần nữa chung, sở sỉ ủ hóa thân phản ứng rất chậm, giống đông nhiên thể xác người máy, không chỉ không có buông nặng ra, ngược lại không bị khống chế hướng về sau ngã xuống. Lương gián tại tóc bạc thú nhân dậy đặt trên lồng ngực, Tô Lạc Lạc bị hắn giăng chắc cánh tay dài giam cấm, né tránh không thể, bị hắn mang theo ngã xuống cánh hoa bụi bên trong. Nàng nằm ở trên người hắn, ánh mắt có một lát trống không, tiếp lấy luống cuống tay chân đẩy ra sở xì ủ bàn tay, nghĩ tử trên người hắn đứng lên. Ngoài ý liệu là, hắn lần này rất ngoan, rõ ràng liền chăn nuôi mãng xà đều hẻm, nhưng không có ngăn cản nàng. Sở xì ủ Tô Lạc Lạc chú ý tới sự khác thường của hắn, mơ hồ trông thấy sở xì ủ đôi môi giật giật, phát ra một đạo khàn giọng thấp thở. Hắn thậm chí không cần ngôn ngữ, trên bàn tay khó nhịn gần xanh cùng kịch liệt nhịp tim đã tại uy mắng trong lúc đó, trung thành kể ra chính mình mãnh liệt khát vọng. Tô Lạc Lạc gặp hắn lông mi dài run rẩy dữ dội, coi như ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được sở xì ủ không thích hợp. Nghe dù lì ản mãi mãi nói, rất nhiều thú nhân ở lần thứ nhất bị gột rửa quá thú xăm sau dễ dàng xuất hiện một ít di chứng, thường thấy nhất chính là lại cảm giác kỳ. Bởi vì thú xăm bị gột rửa, ô nhiễm giảm bớt, các thú nhân bị ô nhiễm ăn mòn ngũ giác sẽ thêm bao nhiêu thiếu trở về một ít. Thời kỳ này thú nhân ở vào đối với thế giới một lần nữa tiếp xúc thời kỳ, sẽ trở nên hết sức dễ dàng kích động, cảm xúc mất cảm, khát vọng được giống cái nhiều hơn an ủi. Chẳng lẽ sở xì ủ tiến vào lại cảm giác kỳ nàng còn tưởng rằng chính mình yếu như vậy tinh thần lực gột rửa hắn thú xăm hiệu quả hội không tốt lắm. Do dự một chút, Tô Lạc Lạc không có đẩy cây ra động cửa gỗ, mà là theo không gian tầng thứ hai lấy một cái đèn tin đi ra treo tốt, dự định kiểm tra một chút sở xì ủ vết thương trên người. Lại cảm giác kỳ thú nhân tương đối mẫn cảm, sở xì ủ vốn chính là dễ dàng suy nghĩ nhiều loại hình, nếu như nàng trực tiếp đẩy ra cửa gỗ trở về lấy thuốc thảo, sở xì ủ nói không chừng sẽ cảm thấy chính mình không thích hắn tiến vào lại cảm giác kỳ. Sáng ngời chiếu sáng hốc cây, Tô Lạc Lạc ánh mắt rơi trên người sở xì ủ, lúc này mới chú ý tới hắn ngày hôm nay thật tốt ăn mặc một phen mái tóc dài màu bạc không có giống di vãng như vậy tùy ý choàng tại sau lưng, mà là dùng mấy cây không biết tên chất liệu màu bạc kim loại đơn giản trang sức một phen, lộ ra sắc bén thái dương, kia mấy cây chất liệu đặc biệt ngân sức như là sừng rồng, lại giống răng khắp nơi bơ miệng, yếu ớt lánh quang chụp xuống, đem hắn tuấn mỹ ngũ quan chiếu ra rất có. Lực công kích độ cong, cảm giác gáp bách mười phần. Trên người hắn cũng không còn là kia một đường nhỏ may vá bộ rất nhiều lần ra thu quần, mà biến thành một bộ từ trong ra ngoài đều rất chú ý áo da thú, bên trong là một bộ đen nhánh áo trong, bên ngoài là một kiện màu đen bạc nặng nề áo vét, kiểu dáng rất phổ thông, tạm thời nhìn không ra là cái gì da thú làm, có thể bộ trên người sở xỉ ủ, lại có một loại mười phần cao quý mà cảm giác thần thánh. Đặc biệt giờ phút này hắn đôi mắt phiếm hồng nằm tại một chỗ cánh hoa hồng bên trong, môi mỏng đỏ thắm, trắng đoán lông mi dài vừa nhất, lộ ra một đôi viết đầy khát vọng con ngươi màu xanh lam. Giống một tên mới từ quan tài máu bên trong thức tỉnh muốn ăn huyết tộc thân vương, lại giống một vị vừa bị bẻ gãy hai cánh dáng lâm thế gian chờ tín đồ hiến tế hết thệ tà thần. Chỉ một chút, cũng là người ta muốn cùng hắn cùng một chỗ châm luân. Tô Lạc Lạc nhịp tim loạn mấy nhịp, cảm giác mặt mình đều tại nóng lên. Nhưng nàng vẫn là không có quên chính sự, chỉ là không biết làm tại sao, bình thường thường thấy sợ sỉ ủ không mặc ra thú áo bộ dạng, hiện tại thật đến muốn thoát hắn quần áo kiểm tra thú xăm thời điểm, ngược lại thẹn thùng. Chương 50, nàng lòng bàn tay sát qua hắn cá mập biến bên trên thú xăm người đằng, Tô Lạc Lạc cuối cùng vẫn không thể chủ động cởi sợ sỉ ủ quần áo. Ngược lại là người sau chú ý tới sắc mặt của nàng, thanh âm khàn khàn hỏi nàng thế nào. Tô Lạc Lạc không am hiểu che giấu, vô ý thức nói ra lời trong lòng, ngươi hôm nay xuyên rất đẹp trai, ta đều không có ý tứ thoát quần áo ngươi. Nàng nói xong, tại chỗ lúng túng ngay tại chỗ. Thẹn thùng bưng kín mặt, Tô Lạc Lạc nhắm mắt lại, thật không thể tại chỗ đào cái động đem chính mình vùi vào đi. Nhưng nàng còn không có theo quẫn bách bên trong tỉnh táo lại, bên hai liền chuyển đến từng đợt tất xa, ra thú ma sát thanh âm. Tô Lạc Lạc lặng lẽ đem ánh mắt mở ra một cái khe hở, trông thấy Sở Sỉ U nửa ngồi dậy, ngón tay thon dài mang theo ra thú bên dưới, chậm rãi bắt đầu cởi quần áo. Động tác của hắn mười phần ưu nhã, nước chảy mây trôi, tốc độ lại rất nhanh, liền nàng vừa mới nhắm mắt lại mở mắt công phu, Sở Sỉ U màu đen bạc áo vest cùng ra thú áo trong tất cả đều rơi xuống vào hoa hồng trong biển, lộ ra hắn rộng lớn rắn chắc bả vai cùng xinh đẹp chặt chẽ phần bụng đường cong. Hắn trong tóc màu bạc sừng sức tại ánh ám bên trong hốc cây lập lòe tỏa sáng, dùng màu đen ra thú đánh thành đai lưng cũng tại khoảng cách nàng gang tấc trong lúc đó địa phương rơi vào trên mặt đất. Tô Lạc Lạc chờ, chờ chút. Nàng đội và nói, quần, quần không cần. Sở Sỉ U động tác một trận, mắt phượng nhẹ giơ lên, hướng Âu Yếm tiểu giống cái nghiêng nghiêng đầu, khuôn mặt tuấn tú thượng lưu lộ ra sáng ngời vẻ mất mát, dừng tay lại bên trong động tác. Tô Lạc Lạc không cho ngươi cởi quần cứ như vậy thất vọng sao? Trong bụng nàng buồn cười, cũng không biết trước mắt tóc bạc thú nhân chỉ là Sở Sỉ U miệng hạ bản năng cùng dục niệm hóa thân, thời thời khắc khắc đều nhớ cùng nàng liền cùng một chỗ. Giờ phút này gặp hắn thật dừng động tác lại, ngoan ngoãn ngồi tại nguyên chỗ, trong lòng ủi thức ngoài, còn có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Sở Sỉ U hội thừa cơ làm chút gì, dù sao trước mấy cái ban đêm hắn đều là đại lưu manh tới. Tô Lạc Lạc nghĩ đến, chống lại tóc bạc thú nhân thâm tình ánh mắt, nghe hắn trầm thấp khàn giọng khí âm, đống nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng một cái Sở Sỉ U bên hai. Tóc bạc thú nhân có chút ngoài ý muốn, trắng đoán bạc tiệp run rẩy, lưng trong nháy mắt kéo căng. Tô Lạc Lạc lại không lập tức thu tay lại, đụng đụng thai của hắn quyết, lại theo chạm vào hắn hầu kết, cảm giác chỗ ấy nhẹ nhàng rung động, ngực vừa chua lại chát. Ngay tại vừa rồi, nàng chợt nhớ tới một kiện rất trọng yếu, mà nàng lại một mực sơ sót chuyện Sở Sỉ U là một cái câm điếc thú nhân, là một cái một mực chịu đủ ô nhiễm trà tấn, gần như mất khống chế câm điếc thú nhân. Hắn nghe không được, không nói ra được, thế giới vĩnh viễn cô quả im mắng, mà lấy câm điếc thú nhân địa vị, trước kia nói không chừng cũng qua thật không tốt, theo hắn muốn làm công cũng chỉ có thể đi đào quáng điểm này liền có thể nhìn ra. Có thể kể từ đi tới vùng rừng rậm này về sau, biểu hiện của hắn vẫn luôn rất giống một cái bình thường, khỏe mạnh, cường đại, không có không chọn vẹn thú nhân. Tô Lạc Lạc không biết hắn làm như vậy không phải là vì bảo hộ nàng, cũng không biết hắn vì duy trì hình tượng như vậy bỏ ra bao lớn cố gắng, nhưng nàng giống như thật thói quen hắn cường đại cùng chiếu cố, quên đi nỗi thống khổ của hắn cùng không chọn vẹn. Điểm này tại Vu Lân bọn họ đến sau càng là phóng đại rất nhiều lần, nếu như xem nhẹ giải thích của nàng, chỉ nhìn hành vi của nàng đầu tiên là nói cho Sở Sỉ U chính mình khả năng có một cái rất như bức vị hôn phu, tiếp lấy tiến vào an toàn phòng cùng sẽ lì nạ mãi mãi bọn họ nói chuyện phiếm không mang hắn, về sau vừa thấy mặt liền nói đêm nay muốn chia phòng ngủ cứu mạng như thế xem xét, nàng giống như rất mảnh vụ bộ dạng. Một bộ này tổ hợp quyền xuống, bình thường thú nhân này có thể sẽ hoài nghi thu sinh, chớ nói chi là Sở Sỉ U dạng này vốn là bởi vì chính mình không chọn vẹn mà mẫn cảm câm nhất thú nhân. Lúc trước hắn đông nhiên ký sổ mua dưỡng thần thảo, lại đi ra ngoài dạy vò một vòng đem chính mình làm chật vật không chịu nổi, thậm chí mỗi lúc trời tối đem nàng bắt đi, chẳng lẽ đều là bởi vì lo lắng bị nàng vứt bỏ đi, vì lẽ đó ngày hôm đó ban đêm bị nàng phát hiện về sau, hắn mới có thể lộ ra như vậy tuyệt vọng biểu lộ, còn thương tâm đến thổ huyết. Về sau tinh thần lực giao hòa, còn có hôm nay đủ loại khác thường hành vi, là tại cảnh thái bình giả tạo, hy vọng nàng không cần bạch trần chuyện lúc trước. Tô Lạc Lạc càng nghĩ càng thấy được cái suy đoán này mười phần phù hợp logic, cảm thụ được tóc bạc thú nhân ở nàng đầu ngón tay hạ khẽ run hầu kết, vành mắt từng đỏ, trong lòng vừa chua lại chát, còn có chút không nói ra được dở khóc dở cười. Hắn cứ như vậy, thích nàng sao? Ánh mắt đảo qua tóc bạc thú nhân trên thân hiện hiện nhạt nhẽo thu xăm, Tô Lạc Lạc do dự một chút, thân thể hướng phía trước, một tay theo cổ của hắn kết đi xuống, một cái tay khác thì cầm hắn bàn tay thon dài. Sở Sỉ U, sẽ lý nạ mãi mãi nói ngươi thú xăm hiện hiện chính là tiến vào lại cảm giác kỳ. Tô Lạc Lạc cầm tay của hắn, nhẹ khoác lên chính mình trên lưng, muốn ta an ủi ngươi mới có thể tốt. Nàng nói, trắng men gương mặt nổi lên đỏ ửng, nhưng ngươi lúc trước như vậy quá phận, muốn ta an ủi ngươi, ngươi phải đáp ứng mấy cái điều kiện mới được. Tiểu giống cái mềm mại đôi môi khép khép mở mở, biểu lộ ôn nhu, nói ra nội dung lại làm cho mấy chục cây số bên ngoài cùng hưởng ngũ giác Sở Sỉ U miệng hạ không cách nào tán đồng. Thứ nhất, không cho phép hắn ra ngoài làm một ít công tác nguy hiểm, đào quáng, đánh nhau, dốc sức đều không được. Thứ hai, không cho phép hắn một mình chịu đựng ô nhiễm mang tới đau đớn, muốn tích cực cùng với nàng cùng đi xem những cái kia không có bản lãnh gì còn thích cơ tay múa chân vui ý. Thứ ba, không cho phép hắn suy nghĩ lung tung, nàng định viễn chỉ biết thích hắn một cái thú nhân. Trừ đầu thứ ba nửa đoạn sau hắn miễn cưỡng đồng ý, cái khác mấy cái đều là không có khả năng thực hiện hư hào ý nghĩ. Y dị quan tề chỉnh tóc bạc thú nhân nheo lại mắt, cảm thụ được tiểu giống cái mềm mại lòng bàn tay theo hắn trí mạng hầu kết chỗ nhẹ nhàng hoạt động, giống thời khắc nắm chắc được điểm của hắn, toàn thân cơ bắp dần dần căng thẳng lên. Sở Sỉ U miệng hạ không quá thích đứng giơ tay chạm vào cổ của mình kết, ý đồ dùng bạo lực đến phá hư tiểu giống cái bước ve quá hắn hầu kết lúc mang tới cảm giác tê ngứa. Có thể thân thể của hắn cùng hắn hóa thân đồng dạng không có tiền đồ, bị nàng đụng phải hai lần dỗ hai câu, liền bắt đầu không để ý hắn ý thức bắt đầu kịch liệt giằng co. Ánh mắt càng ngày càng lạnh, Sở Sỉ U cưỡng chế nổi giận, không cách nào tiếp tục chờ đợi ý thức giáng lâm hóa thân. Gò má bên cạnh một vòng vết máu giống như liệt dương ấn ký hiện hiện, trong không khí đốt lên màu trắng loáng ngọn lửa. Những cái kia ngọn lửa hóa thành một đôi trắng loáng cánh, tràn ra lông, mang theo hắn tại tầng mây trong lúc đó phi hành. Mà ở hắn đi tới hốc cây một khắc này, Sở Sỉ U số 2 đã tuân theo bản thể tâm linh chỗ sâu nhất khát vọng, làm bộ đồng ý Âu Yếm tiểu thê tử điều kiện. Vậy ngươi không được lộn xộn. Tô Lạc Lạc thấy tóc bạc thú nhân cũng không có miễn cưỡng đáp ứng xuống, lại thuận tiện đem muốn đi Phỉ Thúy Chi Thành chuyện đem nói ra, cuối cùng lấy ra hắn ném ở trong cánh hoa đai lưng, đưa cho Sở Sĩ Hủ. Lần này an ủi từ nàng làm chủ, hắn bị biểu đạt ra sẽ không loạn động thành ý, muốn đem hai tay hệ đứng lên, đây chính là vừa mới chính hắn đáp ứng điều kiện. Đỏ mặt nhìn hắn đem màu đen dây thừng nịt lên một cái cổ tay, Tô Lạc Lạc do dự, mở ra da thú váy áo vest, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn. Bởi vì tinh thần lực giao hòa quá mức kích thích, mà tinh thần lực của nàng vừa bị tàn phá quá, tạm thời không thể lấy tinh thần lực gột rửa biện pháp, quyết định dựa theo thú nhân thế giới truyền thống an ủi phương pháp đơn giản tứ chi tiếp xúc. Chỉ là loại biện pháp này cần thú nhân cùng giống cái dán được gần một chút, dạng này hiệu quả hội tương đối tốt. Chuẩn bị kỹ càng, Tô Lạc Lạc con mắt thần tha thiết chờ lấy hắn đem một cái tay khác cũng buộc lên, đã thấy tóc bạc thú nhân bỗng nhiên hướng chính mình đưa tay ra. Tô Lạc Lạc trên cổ tay truyền đến một đạo sức kéo, Tô Lạc Lạc gương mặt đụng phải một đạo cứng rắn ngực, đón lấy, cảm giác Sở Sĩ Hủ hai tay giao nhau, đưa nàng vây quanh tại trong ngực. Vòng eo bị cuốn một vòng, truyền đến dây thừng thắt chặt thanh âm. Bị ép cùng hai tay của hắn thắt ở cùng nhau, Tô Lạc Lạc nàng nghĩ rõ ràng là Sở Sĩ Hủ nắm tay thắt ở cùng một chỗ, thắt ở trước người hoặc là phía sau đều có thể, mà không phải đem nàng cũng thắt ở cùng một chỗ, còn hệ chặt như vậy. Trong mũi tràn đầy tóc bạc thú nhân khí tức, Tô Lạc Lạc bị ép cùng hắn dán rất chặt, da thú dây thừng cùng Sở Sĩ Hủ cánh tay tạo thành song trọng giam cầm, đưa nàng vững vàng khóa tại trong ngực hắn. Tránh cũng không tránh được, vùng cũng vùng không khai, Tô Lạc Lạc chỉ tốt bầu bĩu vào phía sau lưng của hắn, đem thân thể của mình đi lên cọ sát. Hắn hệ quá gấp, trên thân lại quá cứng, nàng bị ôm thật là khó chịu, cảm giác sắp chết nổ. Mà cùng nàng cảm giác khó chịu hoàn toàn khác biệt, tiểu giống cái mềm mại hơi nóng thân thể chui vào trong ngực, áp sát vào trên thân, vô luận là đối hóa thân mà nói, vẫn là đối với ngũ giác trung tóc bạc thú nhân mà nói, đều là một loại khó tả tra tấn. Nhất trực quan biến hóa chính là vị đại nhân kia tốc độ phi hành như thế nào chậm nhiều như vậy a, một cái tuyết trắng đại bồ câu bị cánh xa xa rơi tại khoảng cách Sở Sĩ Hủ nơi xa xôi, không thể tin phát ra giọng nghi ngờ. Hơn nữa, vì cái gì bay chợt cao chợt thấp, chợt cao chợt thấp, chẳng lẽ là gặp cái gì công kích cơi sư thiếu bay ở phía sau Vu Lân cũng vặn nổi lên lông mày. Ngày đó tại Nguyệt Hình Chi Sâm, Điêu Bối Bối mang theo bọn họ ở bên ngoài khổ đợi hồi lâu, rốt cuộc đã đợi được vị đại nhân kia. Quanh người hắn khí tức lăng liệt lại lạnh lùng, nghe xong Điêu Bối Bối cùng Tuyết Tiểu Viên ngôn từ chân thành tha thiết hiến chứng lời chúc mừng về sau, không chỉ không có tán dương, ngược lại giận quá mà cười, cười lạnh đem hai người bọn họ ấn vào trong bùn. Ấn có thể sâu, mạnh thần mang theo mấy cái thú nhân đảo một đêm mới đem hắn hai móc ra. Mà vị đại nhân kia cũng không biết là gặp cái gì đả kích, tuy rằng đem hiến chứng Điêu Bối Bối cùng Tuyết Tiểu Viên ấn vào trong đất, kia một xe chứng vẫn là chiếu đơn thu hết, chỉ là không để bọn hắn những thứ này thú nhân tham dự ấp chứng học tập, mà là chính mình một cái thu yên lặng tìm cái đỉnh núi hái hoa hồng, cũng không biết đem xe kia chứng thế nào. Vũ Lân rất hiếu kỳ, nhưng hắn không dám hỏi, cùng đêm ngày hồ thương lượng một chút, quyết định điều mấy cái biết bay thú nhân đi theo đại nhân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không phải sao, xem vị đại nhân kia bay siêu siêu vẹo vẹo bộ dạng, nhất định là tại tầng mây bên trong đụng phải cái gì kinh khủng răng nanh thú. Vậy chúng ta đi lên hỗ trợ đi, Tuyết Tiểu Viên ca ca. Tuyết Tiểu Bản tính cách càng ngày thẳng, nói xong cũng cười sư thiếu muốn hướng phía trước. Đêm ngày hồ trực giác chỗ nào không thích hợp, muốn ngăn cản, đột nhiên trông thấy phía trước cái kia đạo thần bí cường đại thân ảnh bay lên gây nên lưng, cánh cuộn tròn, theo tầng mây bên trong nhanh chóng rơi xuống. Bọn họ còn không có kịp phản ứng đâu, vị đại nhân kia đã rớt xuống không còn hình bóng. Đêm ngày hồ Vu Lân phản ứng đầu tiên, mau đuổi theo mấy cái thú nhân đội ba cơi sư thiếu bị qua, có thể Sở Sĩ Hữu lại thế nào khả năng nhường trung thành tuyệt đối bọn thuộc hạ trông thấy hắn thất thố bộ dạng. Hắn một thân cấm dục cáo bào đen, thân hình rơi xuống, trước mắt mây mù trùng điệp, tóc dài màu bạc tại gió lạnh bên trong tung bay, lại cảm thấy giữ chặt dưới cổ áo, trừ đám mây giống nhau mềm mại xúc cảm bên ngoài, tới gần bên eo cá mập tuyến bên trên, còn nhiều ra mấy cây mảnh khảnh ngón tay, theo bắp thịt đường còn qua lại nhẹ cọ. Khí lực của nàng rất nhỏ, lòng bàn tay chân mềm, liền chất liệu thượng hạng tơ lụa cũng không so bằng. Không có bất kỳ cái gì biểu diễm sắc thái sát qua hắn sáng lên thu sầm, đè xuống hắn bởi vì ô nhiễm mà mang tới lại cảm giác kỳ, lại mang theo từng đợt dùng mình xúc cảm. Nô lên xinh đẹp hầu kết nhẹ nhàng nhấp nô, thấm hắn dây ruổi lúc lưu lại vết máu. Vì không để cho mình biểu hiện quá vội vàng, Sở Sĩ Hủ hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua băng phong bờ sông, lòng bàn tay ánh lửa phun trào, liệt dương ô nhiễm hóa thành một thanh mũi tên, đâm rách nặng nề tầng băng. Hắn thẳng tắp rơi xuống, chìm vào lạnh lẽo đáy đầm. Dưới thân thú nhân nhiệt độ cơ thể dần dần lạnh xuống. Tô Lạc Lạc cố gắng theo khe hở quét mắt, chú ý tới hắn thu sang biến mất, đội vàng tuyên bố lần này an ủi kết thúc, mở ra bên hông một sợi dây, đem quần áo mặc lên. Vừa ý thức giáng lâm, dự định nàng nếu muốn tiếp tục liền từ nàng cũng tự thể nghiệm một phen Sở Sĩ Hủ miễn hạ. Chương 51, người đăng, Ê Ư Ơ cùng Sở Sĩ Hủ cùng một chỗ theo trong thụ động lúc đi ra, sắc trời bên ngoài đã sáng lên hơn phân nửa. An toàn ngoài phòng ra bận rộn sẽ Ly Nạ cùng Tạ Dãn đều trở về, nhìn thấy Tô Lạc Lạc trong ngực đang cầm mấy đóa hoa hồng, mười phần mới lạ, này hồng thứ hoa ngươi từ chỗ nào hái? Tô Lạc Lạc, hồng thứ hoa. Thú nhân thế giới hoa hồng sắc thực so với hiện đại hoa hồng đóa nhỏ một chút, đâm nhiều một ít, nhưng trực tiếp gọi hồng thứ hoa, cũng thật là một điểm lãng mạn cảm giác cũng bị mất. Bất quá nghĩ đến sẽ lì nạ mãi mãi các nàng đối với nhỏ lôi long dài cổ thú xưng hô, Tô Lạc Lạc lại cảm thấy hồng thứ hoa xưng hô thế này mười phần chuẩn xác. Nàng khép trong ngực thổi phồng hoa, ngước mắt mắt nhìn sau lưng tóc bạc thú nhân, vốn lên môi cười hạ, là nhà ta thú nhân cho ta hái, ta cũng không biết hắn từ nơi nào lấy được. Sẽ lì nạ nhìn xem tia nâng hoa, sờ lên cái cằm, ta chỗ này có một cái đơn thuốc, dùng hồng thứ hoa phối hợp một ít dược thảo pha trà uống có thể nuôi trứng. A, nàng lời nói đột nhiên, Tô Lạc Lạc ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Thằng đến trông thấy Sẽ Ly Nạ có ý riêng quét mắt bụng của nàng, trọng âm nói, ngôi, trứng, Tô Lạc Lạc. Mấy ngày nay qua quá kích thích, nàng đều quên chính mình khả năng giấu chứng chuyện này. Tính toán thời gian, đã qua 6-7 ngày, nàng mấy ngày nay còn một mực không có đo quá. Tuy rằng nàng cảm thấy đêm hôm ấy chỉ là chân kia cái gì, rất không có khả năng mang chứng, có thể về sau nàng tẩy trừ mượn, hoặc nhiều hoặc ít đụng phải một điểm, nội nhợ thật sự có chứng cũng có nói. Nghĩ như vậy, Tô Lạc Lạc lại có chút khẩn trương. Nàng ngay trước mặt mọi người, cũng không tốt trở về phòng cửa nắm nghiệm mệnh thảo, chỉ thật là đỏ nghiêm mặt đáp ứng Selina mãi mãi lời nói, nhường nàng cho mình mở một điểm dưỡng thần bổ thân dược thảo. Dù sao coi như không có mang chứng, nàng mỗi ngày cũng muốn uống dược thảo, coi như bổ thân thể. Hơn nữa nàng đã cùng Sở Sĩ Vũ kết thành bạn lữ, hiện tại cũng thông qua lần thứ nhất tẩy lễ, chiều sâu liên kết là chuyện sớm hay muộn, hắn kích thước lại như vậy phi nhân loại, nàng còn không muốn liên kết về sau chiều nào không đến giường, cũng nên đem thân thể dưỡng tốt một ít mới được. Tô Lạc Lạc lỗ tai khá nóng, một đôi cắt đồng tử vừa thẹn lại chỗ sáng nhìn Sở Sĩ Vũ một chút, kiên trì đi theo sẽ lì nạ mãi mãi vào an toàn phòng, nghĩ đến mở xong dược thảo sau thuận tiện cùng với nàng nói lời tạm biệt. Chú ý tới tiểu giống cái ánh mắt, con nào đó thu thong xuống lông mi dài, trái tim lần nữa đau nhói đứng lên. Nàng tựa hồ rất chờ mong bọn họ ẩu tể giáng sinh. Nghĩ đến những cái kia không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu chứng, Sở Sĩ U miệng hạ môi mỏng khơi gợi lên một vòng châm chọc đường cong, màu đen bạc da thú áo khoác hạ bàn tay thon dài lại dùng sức đến quét máu. Tỉnh táo lại về sau, hắn sớm đã ý thức được cái kia tìm phối Ngô Kỳ Thu từ vừa mới bắt đầu liền không có đổ vào thành công, tiểu giống cái tự nhiên cũng sẽ không mang thai hắn chứng. Cái gì ngọt ngào, bảo lá, phô sở đặc biệt, liệt mẹ kẹo, đều chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi. Có thể cho dù đã cắt ra tinh thần lực hóa thần, sắp xỉ quá toàn bộ tình cảm đều chia lìa đi ra, kia 100 cái ổ tể tên nhưng vẫn là in dấu thật sâu khắc ở trong trí nhớ của hắn, hơi chút đề cập, ngay tại trong lòng khoét ra một đạo vết thương. Môi mỏng mím chặt, Sở Sĩ U miệng hạ bắt đầu hối hận chính mình vì sao muốn ý thức giáng lâm. Rõ ràng đã làm tốt hoàn mỹ kế hoạch, dựa theo hành trình, hắn giờ phút này nên đã phía trước hướng thành lệ phạ trên đường, mà không phải dừng lại tại tử vong chi sâm bên trong, cùng một cái tương lai không có khả năng cùng hắn lại có cái gì gặp nhau tiểu giống cái lãng phí thời gian môn. Sở Sĩ U tinh thần lực hóa thân so với bản thể mạnh lên một ít, tính lực loáng thoáng truyền đến một đạo mềm mại hương phấn ngọt âm. Tóc bạc thú nhân mặt lạnh nâng lên mắt, chống lại tiểu giống cái trắng non xinh đẹp gương mặt. Phải dọn nhà, ta cầm không được bên kia cái kia gia thú, ngươi có thể hay không giúp ta nắm một chút? Đang định rút ra ý thức, tóc bạc thú nhân dừng một chút, biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn. Tô Lạc Lạc gặp hắn dạng này, tiến lên kiễng mũi chân, lôi kéo cổ áo của hắn, tại hắn hầu kết bên trên thu một cái. Lao công, nhờ ngươi. Tóc bạc thú nhân toàn thân cứng đờ, gặp hắn vẫn là bất động. Tô Lạc Lạc cắn môi dưới, một đôi cắt đồng tử thủy doanh doanh, do dự một chút, thấy bốn phía không ai, đệm lên mũi chân ôm cánh tay của hắn, nhẹ nhàng liếm một cái cổ của hắn kết. Được rồi, nhanh lên. Nàng nói, thừa dịp Sở Sĩ Vũ còn không có lấy lại tinh thần, cấp tốc lui về sau hai bước, đỏ mặt về an toàn phòng tiếp tục thu dọn đồ đạc đi. Thân hầu kết cái gì, lúc trước bọn họ chưa từng có, hôm nay an ủi thời gian môn là ngắn một điểm, cũng không có hôn hôn, cánh môi rán một chút đều không có, dạng này Sở Sĩ Vũ hẳn là sẽ cao hứng một chút đi. Tô Lạc Lạc sờ lên nóng lên gương mặt, tăng nhanh động tác trên tay, vì Thúy Chi thành cách an toàn phòng vẫn là rất xa, sư thiếu tốc độ nhanh, nhưng sư thiếu là theo kia năm cái quý tộc thú nhân châu ấy giành được bắt được phẩm, không thích hợp quang minh chính đại cưỡi đi thú nhân chi thành, mà kỵ nhỏ lôi long lời nói tốc độ tương đối chậm, lộ trình có thể muốn một ngày rưỡi. Nàng phải tăng tốc điểm tốc độ, dạng này xế chiều ngày mai bọn họ liền có thể đến Phỉ Thúy chi thành, vật khí tốt còn có thể nhà mới dàn xếp lại. Muốn thu thập đồ vật không nhiều, lúc trước nàng ăn dưỡng thần thảo lâm vào ngủ say thời điểm Sở Sĩ U liền đã trở về một chuyến lúc trước thuê lại hàng đá, đem bọn hắn đồ vật đều trở tới. Thậm chí bao gồm tấm kia hắc tinh thạch giường. Tô Lạc Lạc trông thấy cái giường kia thời điểm nhưng thật ra là phi thường im lặng, lúc trước bọn họ tuy rằng tại cái kia trong sân nhỏ ở mấy ngày, cũng ngủ mấy ngày trương này hắc tinh thạch giường, có thể cái giường này là người ta an toàn phòng, dọn nhà trực tiếp đem giường chuyển đến không tốt lắm đâu. Không có việc gì, cái giường này đưa các ngươi, nhà ngươi thú nhân lần trước nói đây là tân hôn của các ngươi chi giường, có kỷ niệm ý nghĩa, về sau còn muốn ngủ, tốn không ít tinh tệ dựa dẫm vào ta mua lại. Tạ giản nói, Tô Lạc Lạc, như thế nhỏ hẹp một cái giường, nơi nào có kỷ niệm ý nghĩa? Vừa nhìn thấy trương này hắc tinh thạch giường, Tô Lạc Lạc liền khó tránh khỏi nhớ tới cái kia mơ mơ hồ hồ đáp ứng bị hắn đổ vào ban đêm, lòng xấu hổ bị cực lớn khiêu chiến. Nhưng nàng suy nghĩ một chút chính mình khả năng liền chứng đều mang bầu, cái giường này cũng bỏ ra tinh tệ, liền không có lại bãi xích, đem những vật khác cất kỹ về sau, nhường sách xong đồ vật Sở Sĩ U đem tấm này giường đem đến nhỏ lôi long sợ sợ lôi kéo xe hàng có mùi bên trên. Vô số đổ vào chi tiết xông lên đầu Sở Sĩ U miệng hạ. Hắn cứng đờ dơ lên giường đá, chống lại tiểu giống cái không giảng hòa lên án ánh mắt. Đột nhiên trông thấy lúc trước lén lén lút lút đi theo phía sau hắn bọn thuộc hạ toàn thân xích lóa trở về, đại khái là mới từ trong sông đứng lên. Đại nhân, ngài tại này a? Đêm ngày cô nhìn một chút cũng Sở Sĩ U quần áo trên người, lại nhìn nhìn hắn khiêng giường đá, lau trên mặt nước. Vừa mới bọn họ thấy đại nhân đột nhiên từ trên cao rơi xuống, còn tưởng rằng hắn gặp phải nguy hiểm, vội vàng truy tìm tìm, Vu Lân lo lắng đại nhân rớt xuống trong sông còn biến thành cá mẹ hoa xuống dưới tìm một vòng, kết quả không tìm được người. Một đám thú nhân gấp không được, vẫn là thân tàn trí kiên điêu bối bối nói, "Miện, vị đại nhân kia nhất định cùng phu nhân ở cùng một chỗ." Đại gia mới gấp trở về nhìn xem, không nghĩ tới hắn thật đúng là ở chỗ này. Tô Lạc Lạc xem một đám người rất chật vật, nghi ngờ nói, các ngươi mới vừa làm gì? Đêm ngày hồ chống lại miệng hạ tử vong ánh mắt, nào dám nói bọn họ lúc trước được an bài chuyện, cười ha hả, đi bờ sông đánh cá đi. Tô Lạc Lạc, phải không? Trở về đỉnh chót. Chương 51, người đăng, Ê ư ơ nàng xem xét mắt Sở Sỉ Hủ chột dạ ánh mắt, trực giác giữa bọn hắn cửa khả năng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không có hỏi, đem muốn đi Phỉ Thúy Chi Thành chuyện nói ra. Đám người lúc này tỏ vẻ có thể muốn đi cùng, Tuyết Tiểu Viên lòng hiếu kỳ đi lên, nhỏ giọng hỏi thăm, rách nát như vậy giường có cái gì kỷ niệm ý nghĩa a? Xuyệt, đây là chân quý hắc tinh thạch giường, đại nhân tự mình móc ra làm giường cưới, chớ nói lung tung. Chính là, ngươi chớ nhìn cái giường này rách dưới thật nhiều động, trên thực tế mỗi một cái động đều là đại nhân muốn có được tiểu điện hạ số lượng. Kia không được mấy trăm trứng. Nghe bọn thuộc hạ y mắng nghị luận, Sở Sỉ Hủ miệng hạ sắc mặt từ thanh đến đen, lại từ đen đến hồng, cuối cùng như ngừng lại xanh xám nhan sắc. Hắn cười lạnh một tiếng, thừa dịp Tô Lạc Lạc thu dọn đồ đạc công phu, bước nhanh đến phía trước, cùng Vũ Lân bọn người hữu hảo trao đổi một phen, dùng năm đấm. Nhưng mà bọn thuộc hạ đều ngậm miệng, Sở Sỉ Hủ miệng hạ trên vành thai đỏ ửng nhưng không có biến mất. Mãi cho đến nhỏ Lôi Long chạy cả một cái ban ngày, đám người rời đi Nguyệt Huỳnh Chi Sâm, hắn phức tạp mà rung động tâm tư mới lặng lẽ bình phục một ít. Bởi vì Sở Sỉ Hủ số 2 thực lực quá nhỏ yếu, theo Phỉ Thúy Chi Thành xuất phát đi tới thành lệ phạ thêm gần một ít các loại nguyên nhân, con nào đó thu cũng không có đem ý thức theo hóa thân bên trong rút ra. Mỗi ngày sắp đen, Tô Lạc Lạc thổi lên đại biểu nghỉ ngơi tinh chất đặc biệt huyết sáo, mấy đầu dài cổ thú liền ngừng lại. Nàng tuyển một cái có không ít nham thạch che chắn địa phương hạ trại, thang lên hai cái đống lửa. Theo xe hàng có mũi bên trên xuống tới, Tô Lạc Lạc lấy ra hai cái trước đó chuẩn bị xong hỏa đằng một hộp cơm, lưu lại một phần trên bàn, cầm một phần khác hỏi thăm bên cạnh Vu Lân bọn người, các ngươi mang lương khô sao? Ta buổi sáng làm điểm tương, muốn hay không dính ăn? Lần này đi tới Phỉ Thúy Chi Thành, Vu Lân mấy người cũng đi theo cùng đi, tổng cộng 19 cái thú nhân, hai đầu dài cổ thú không ngồi được, Tô Lạc Lạc liền dùng 5 băng cột đầu không đi sư thiếu làm thế trước, theo an toàn phòng chỗ ấy lại thuê hai đầu thành niên dài cổ thú. Trong nhà kia hai đầu hoang dại nhỏ Lôi Long cũng đi theo cùng một chỗ, có trưởng thành Lôi Long ở phía trước dẫn đường, sợ cùng sợ sệt tốc độ đều nhanh bên trên không ít. Không cần phu nhân, chúng ta mang có đồ ăn. Vu Lân vội vàng cự tuyệt. Nói đùa, không thấy được vị đại nhân kia so với cương đao còn sắc bén ánh mắt sao, bọn họ nào dám ăn phu nhân tự mình làm đồ ăn. Đại nhân chỗ nào đều tốt, chính là rất ưa thích ăn giấm, lúc trước ngay cả mình trứng giấm đều muốn ăn, càng đừng đề cập bọn họ. Vậy thì tốt, ban đêm có thể sẽ gặp nguy hiểm, làm phiền các ngươi thủ cái đêm, đến lúc đó cho các ngươi ra công tiền. Gặp bọn họ cự tuyệt, Tô Lạc Lạc cũng không miễn cưỡng. Trước khi lên đường, Sở Sỉ Hủ cho nàng một sấp tấm da dê, là Vu Lân bọn họ một lần nữa ký khế sách. Cam đoan sẽ không lộ ra bọn họ hành tung, hội đối với tương liệu phối phương bảo mật thuê khế sách. Tô Lạc Lạc thử thăm dò hỏi thăm Vu Lân bọn họ vì cái gì nguyện ý thay đổi khế sách, muốn nói bóng nói gió hỏi rõ ràng nguyên chủ chuyện lúc trước, đạt được đáp án lại rất không hợp thói thường. Vu Lân thẹn thùng nói, chúng ta lúc trước kỳ thật nhìn thấy một người liền nói là hắn thuộc hạ, muốn chạm sứ tới, xem có thể hay không đụng vào thiện tâm thú nhân hoặc là dông cái cho chúng ta chữa bệnh. Vừa vặn ngày đó nghe thấy Tạ Dạn mãi mãi nhắc tới phu nhân tên của ngươi, ta liền linh cơ khẽ động, nói chúng ta là thuộc hạ của ngươi, không nghĩ tới ngài thật đã cứu chúng ta, phu nhân ngài thật thiện lương. Tô Lạc Lạc, cam. Hợp lấy những ngày này nàng bạch hiểu lầm lo lắng vô ích. Vu Lân bọn họ căn bản cũng không phải là nguyên chủ thuộc hạ. Nàng liên nói, nguyên chủ một cái độc thân giống cái, nếu quả như thật có vậy cái kia bao lớn bối cảnh, không đạo lý tình nguyện trà đạp 6 con thú nhân, cũng không quay về tìm nơi nương tựa trong nhà, vốn dĩ đều là nàng suy nghĩ nhiều. Chết để thả lòng trong lòng đồng thời, Tô Lạc Lạc đột nhiên cảm giác được chính mình tốt thua thiệt, ta đã biết, bởi vì Vu Lân bọn họ người giả bị đụng, không chỉ dẫn đến Sở Sỉ Hủ hiểu lầm, an giấm nổi điên dạy vò nàng mấy cái ban đêm, nàng còn thêm vào điều động một số lớn tính tệ, mỗi cái thú nhân mấy trăm đến mấy ngàn tiền chữa bệnh, dược thảo phí, thuê xe phí, lệ phí vào thành, thuê phòng phí. Mà nàng đạt được 10 cái nguyện ý ký tên khế sách thuộc hạng, còn có một cái không biết đã làm gì, mấy ngày kiếm về mấy chục vạn tinh tệ còn mở ra thế giới mới cửa chính lại cảm giác kỳ bản lữ. Tô Lạc Lạc càng nghĩ càng thấy phải lỗ được hoảng. Tô Lạc Lạc thở dài, trở lại mấy mét bên ngoài, Sở Sỉ Hủ đắp cái kia càng sáng ngời càng ấm áp bên đống lửa ngồi xuống, phát hiện trên mặt bàn trừ nàng vừa mới lấy ra đồ ăn bên ngoài, còn nhiều thêm tội phồng tươi mới hoang dại mai quả. Sở Sỉ Hủ dẫn theo một thùng nước nóng, toàn thân ẩm ướt cục cục trở về. Tô Lạc Lạc chú ý tới trên người hắn áo vest theo màu đen bạc biến thành hắc kim sắc, nghi hoặc hỏi câu: Sở Sỉ Hủ, ngươi đổi bộ da thú sao? Vừa mới khống chế bản thể theo đáy sông đứng lên, không biết xuất phát từ tâm tư gì cố ý không có thay quần áo Sở Sỉ Hủ miệng hạ. Hắn biểu lộ có chút cứng ngắc, tuấn mỹ khuôn mặt tại ánh lửa chiếu rọi có vẻ rất ôn nhu, liền câm âm đều nhẹ mấy phần. Ân. Tinh thần lực hóa thân bị hắn an trí tại bên bờ sông đứng gác, đêm nay tiểu giống cái xác suất lớn là muốn cùng hắn cùng một chỗ ngủ ở một trong dạng hắc tinh thạch trên giường. Nha. Tô Lạc Lạc cũng không để ý, cười nhẹ nhàng vô vô bên người trở lại tới vị trí, dùng đũa chúc gắp lên một mảnh còn nóng hổi thịt nướng, đến, cùng một chỗ ăn. Không biết có phải hay không là đống nhiên biết vị hôn phu chuyện giả dối không có thật, lại hoặc là lại cảm giác kỳ quá mức mẫn cảm nguyên nhân. Sở Sỉ Hủ hôm nay cả ngày đều rất yên tĩnh, còn rất dễ dàng thẹn thùng, cùng nàng ở chung một chỗ, tay không cẩn thận đụng phải đều muốn đỏ mặt. Nhưng đỏ mặt thuộc về đỏ mặt, trầm mặc thuộc về trầm mặc, hắn mãng sản nên cứng rắn vẫn là. Hơn nữa ánh mắt của hắn cũng rất không thích hợp, khi thì dữ tợn, như lang như hổ, khi thì xấu hổ, lại lạnh lại ấm, biến hóa đặc biệt có hứng thú. Cùng hắn từ đầu đến cuối không có gì biểu lộ khuôn mặt tuấn tú mười phần không đáp, rất có hài kịch hiệu quả. Tô Lạc Lạc nhiều lần đều nhanh nhịn không nổi. Chỉ tốt cố ý vừa ngủ, đầu tựa ở trên vai hắn, nghe Sở Sỉ Hủ dần dần sốc xếp tiếng hít thở, có đôi khi hoài nghi hắn có thể hay không hôn qua tới, lại thấy hắn mạnh mẽ như được, còn bụng trộm thừa dịp nàng không chú ý thời điểm dùng sức nện ở giường, quả thực giống nhận quá lâu, tinh thần phân liệt. Tô Lạc Lạc vẫn có chút mềm lòng, kỳ thật nàng giúp hắn một chút cũng không phải không được, chính là, còn tại trên đường, nhiều như vậy thú nhân nhìn xem đâu. Nghĩ như vậy, tại tóc bạc thú nhân ngồi lại đây thời điểm, Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay của hắn, Sở Sĩ Vũ, vừa mới ngươi là ở đâu tẩy trừ? Nếu như ẩn nấp một chút. Xong. Sở Sĩ Vũ lời ít mà ý nhiều. Tô Lạc Lạc lông mi buông sáng, vậy ngươi đợi chút nữa có thể hay không mang ta cùng đi nha? Tóc bạc thú nhân vặn nổi lên lông mày, cực nóng bàn tay bao lại tiểu giống cái lạnh lẽo tay nhỏ, thận trọng dùng tính. Cảm giác khí âm bác bỏ nàng muốn đi qua ý nghĩ, lạnh. Tô Lạc Lạc trở về đỉnh chót. Chương 52, cao lớn đen nhánh cái bóng ngồi tại bên giường, mang theo ở mức cực nóng hơi nước. Người đăng, ế ứ ớ bởi vì tóc bạc thú nhân không hiểu phong tình, đơn giản đến qua bữa tối về sau, Tô Lạc Lạc liền dùng hắn mang về kia một thùng nước nóng đơn giản tắm rửa một cái. Tại mục trong giặt tẩy. Vì lần này dọn nhà, Sở Sĩ Hữu trước thời hạn đem nhỏ Lôi Long Sợ Sợ lôi kéo một xe hàng có mùi cải tạo một phen, biến thành một cái 10 mét vuông không đến phong bế căn phòng nhỏ, có điểm giống xe ngựa lều, trước sau đều có cửa, phía dưới khảm tám cái đại một bánh xe, dùng vật liệu gỗ cũng đều rất rắn chắc, chạy bốn bề yên tĩnh, cũng không sốc này. Tô Lạc Lạc buổi sáng nhìn thấy xe này thời điểm còn có chút kinh ngạc, dù sao lúc trước Sở Sĩ Hữu làm đồ vật đều là cả một cái, như loại này tinh tế khối gỗ tiết tử khảm hợp hắn trước kia cũng không biết, là cùng Vu Lân bọn họ học sao? Có thể Vu Lân bọn họ xe hàng có mùi đừng nói che gió che mưa, liền nhà lá đều không có. Là lộ thiên, tốt tại bọn họ đều là thú nhân, cũng không thèm để ý cái này. Kia Sở Sĩ Hữu tay nghề là lúc trước ở bên ngoài làm công thời điểm học. Đem phát sáng cây nấm đừng ở chân xe, Tô Lạc Lạc quyết định đêm nay thật tốt cùng Sở Sĩ Hữu trò chuyện chút. Nàng theo ra thú trong bọc lấy ra áo trong thay đổi, bẩn quần áo cất kỹ, tính toán đợi tại Phỉ Thúy Chi thành bên trong an định lại về sau lại tẩy. Phủ thêm một kiện nhạt màu thú nhung thảm, Tô Lạc Lạc có chút khẩn trương theo Hắc Tinh Thạch bên giường một cái túi da thú từ bên trong sờ lên, móc ra một cái đặt vào dược thảo bọc nhỏ. Da thú dây thường tơi bỏ, bên trong chỉnh tề bảy vài cọng xanh biết thân thảo. Cẩn thận từng ly từng tí lấy một cây nắm ở trong tay, Tô Lạc Lạc nửa khép lấy mắt, dựa theo sẽ lì nạ mãi mãi nhắc nhở, đặc biệt trước tiên ở trong lòng đến 100 cái, sau đó mới mở mắt ra. La xanh. Hô. Tô Lạc Lạc cắn môi dưới, đem nghiệm mệnh thảo thu vào, nói không rõ trong lòng là bông lỏng nhiều một chút vẫn là cái gì khác nhiều một chút. Kể từ đi vào viễn cổ thế giới, thân thể của nàng cũng dần dần thích ứng bên này hoàn cảnh, phát sinh một chút kỳ lạ biến hóa. Điểm thứ nhất chính là nguyện sự không có. Bởi vì thú nhân thế giới sinh tồn hoàn cảnh rất khắc liệt, giống cái nếu như thường xuyên chảy máu dễ dàng đưa tới nguy hiểm. Hơn nữa lần thứ nhất tẩy lễ sau giống cái sinh mệnh lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều, vì thích ứng tàn khốc hoàn cảnh, tốt hơn phồn diễn sinh sống, dần dà, giống cái thân thể liền phát sinh biến hóa. Nguyên sự biến mất, thay vào đó là khoảng cách một năm hoặc mấy năm phát nhiệt kỳ giống cái nhiệt độ cơ thể hội lên cao một ít, càng khao khát thú nhân tồn tại, tản mát ra một ít dễ ngửi, hấp dẫn thú nhân hương vị, đại biểu cho thân thể trong khoảng thời gian này đã nuôi rất tốt, muốn ẩu tể có thể nắm chặt nha. Nhưng phát nhiệt kỳ ảnh hưởng giới hạn ở đây, duy trì liên tục thời gian cũng không dài, ngắn 5-6 ngày, dài nửa tháng, còn có thể thông qua dược thảo lẩn tránh. Khao khát cũng là tương đối mà nói, không tìm thú nhân cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, cũng không khó chịu, thậm chí còn có một ít thiên phú mạnh, tẩy lễ số lần nhiều rông cái hội đang phát nhiệt kỳ thời điểm sức chiến đấu tăng mạnh, đặc biệt tuyển thời gian này đi làm một ít chuyện rất trọng yếu. Tô Lạc Lạc thân thể một mực rất yếu, mỗi lần tới đều sẽ đau bên trên 2-3 ngày, tự nhiên không cảm thấy cái này phát nhiệt kỳ có cái gì không tốt, chính là bởi như vậy, nàng liền càng không biết mình rốt cuộc có hay không mang chứng. Ta hiện tại nên coi như nhân loại đi. Đem nghiệm mệnh thảo cất kỹ, Tô Lạc Lạc nhìn xem chính mình bóng loáng trắng nõn bụng, bởi vì vừa dùng nước nóng thanh tẩy qua. Phía trên nhuận một tầng ánh ánh thủy quang, còn hiện ra điểm vấn, giống đậu hũ non đồng dạng, nhìn xem nàng thực tế nhịn không được, vào tay sờ soạng hai thanh. Thật mềm, thật trơn, còn có chút quy đạn là chuyện gì xảy ra. Tô Lạc Lạc lại bấm một cái eo của mình, tinh tế, nhưng cũng không quá gầy, có chút thịt hồ hồ, so với trước kia càng mềm dẻo một ít, dù sao nàng cảm thấy xúc cảm rất tốt, rất thích. Sờ xong eo, nàng nhìn một chút mình tay, xanh nhạt mềm mại, lòng bàn tay mang theo phấn. So với nàng lần trước tại an toàn phòng tắm rửa thời điểm bụng trộm xem thời điểm khỏe mạnh hơn xinh đẹp, liền trước kia lưu lại vết thương nhỏ cũng bị mất, móng tay cũng sạch sẽ mềm mềm, tự mang sáng mềm hiệu quả. Sở Sĩ Hữu thật đem nàng nuôi rất tốt. Thưởng thức một lát chính mình thịnh thế mỹ nhan, Tô Lạc Lạc giống xoa bút bê vải đồng dạng xoa chính mình, thỏa thích qua nắm tay nghiện, chờ mặc áo da thú lúc đi ra, trên cánh tay, trên thân, trên mặt đều giữ lại điểm nhàn nhạt dấu đỏ. Nhưng bởi vì không có tấm gương, cũng không có cảm giác gì, cho nên nàng không phát hiện điểm này. Tóc bạc thú nhân đổ xong nước, nhìn nàng chằm chằm một chút, một lát sau lại liếc mắt nhìn, ánh mắt lạnh buốt, còn ngươi lửa nóng nóng. Tô Lạc Lạc, nàng không biết tốt xấu, tại hắn ánh mắt quét tới thời điểm theo ánh mắt của hắn bấm một cái chính mình eo nhỏ, lại kéo ra da thú nhìn một chút chính mình ánh nhuận không khác bà bay, nghi ngờ nói, trên người ta sao rồi? Miễn hạ. Hắn hít sâu một hơi, nhếch môi mỏng không nói chuyện. Tô Lạc Lạc không nghĩ ra, thấy sát trời chậm, mấy đầu nhỏ lôi long đã nằm trên đất, đêm ngày hồ bọn họ không đến phiên gác đêm đều hóa thành hình thú, không có lông đem, có lông kẹp ở giữa sưởi ấm, cũng cảm thấy có chút buồn ngủ. Ngủ đi. Chờ trong phòng hơi nước tản ra, Tô Lạc Lạc đóng lại thùng xe hai bên cửa, đem lúc trước trong thạch động ngủ được nệm cùng đệm chăn trải tốt, hỏi đến tóc bạc thú nhân ý kiến. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, tại nàng nói xong câu đó về sau, Sở Sĩ Hữu thân thể lại căng thẳng lên. Hắn trắng nõn lông mi dài rủ xuống lại nâng lên, tuấn mỹ trên khuôn mặt xẹt qua kinh ngạc, đương nhiên, tự nhiên như thế, đáp ý, thận trọng, xoắn xuýt chờ một chút phức tạp cảm xúc. Tô Lạc Lạc, ngủ một giấc mà thôi. Sở Sĩ Hữu, ta đi lên trước chờ ngươi. Nàng có chút thẹn thùng nói xong, không có trở lại cảm giác kỳ thú nhân suy nghĩ lung tung, trực tiếp cầm một khối da thú, đem kia mấy quả phát sáng cây nấm che lại, toàn bộ không gian nháy mắt liền đen lại. Tô Lạc Lạc quay lưng lại, trước bỏ đi áo ngoài, tiếp lấy đi chân đất bên trên giường đá, trong góc tuyển một vị trí đem chính mình đàng hoàng gói kỹ lưỡng, một đôi nước mắt chỉ có thể mơ hồ có thể trông thấy từ bên ngoài đống lửa trại xuyên thấu vào từng tia ánh sáng sáng. Đợi một hồi, thấy Sở Sỉ Ủ không có động tĩnh, Tô Lạc Lạc lại nhẹ nhàng hô hắn hai tiếng, nghe hắn cứng ngắc tiếng bước chân, chẳng biết tại sao cũng dần dần khẩn trương lên. Nàng nhắm mắt lại, ngón tay từng lần một tại da thú trên giường nệm nhẹ cọ, đột nhiên cảm giác được bên người nhất trọng, một đạo cao lớn đen nhanh cái bóng ngồi tại bên giường, mang theo ẩm ướt cực nóng hơi nước. Hắc tinh thạch giường không thể so bình thường giường gỗ mềm mại, nhưng cũng ngập đá đầu rắn như vậy, tóc bạc thú nhân thể trọng đè ép đi lên, Tô Lạc Lạc ngay lập tức liền cảm giác được. Nàng đầu ngón tay một trận, dừng động tác lại, liền hô hấp đều làm chậm lại một chút, dưới đáy lòng luôn cuống đếm lấy số. Bọn họ lúc trước cũng không phải không có cùng một chỗ ngủ qua, có thể lúc trước mỗi một lần Sở Sỉ Ủ đều một bộ 10 phần bằng phẳng bộ dạng, lần này lại khác. Da thú ma sát tất xa tiếng vang lên, đệm giường bị nhẹ nhàng xốc lên một góc, một luồng khí lạnh chui đi vào. Tô Lạc Lạc dùng mình một cái, ngay sau đó, một đạo lửa nóng cứng ngắc thân thể nằm đi vào, cho dù đã tận khả năng ra bên ngoài, rắn chắc cánh tay cùng một đôi chân dài vẫn là không thể tránh khỏi cọ đến nàng trên thân. Cứng rắn, lông xù. Sở Sỉ Ủ không thoát da thú, trở về đỉnh chót. Chương 52, cao lớn đen nhánh cái bóng ngồi tại bên giường, mang theo ở mức cực nóng hơi nước. Hai, người đăng, Tô Lạc Lạc có chút kỳ quái, duỗi tay lần mò, quả nhiên mò tới một tay ấm áp mao mao, rất thưa thớt, nhưng mềm mại độ không sai, cọ đứng lên rất dễ chịu. Là lại cảm giác kỳ quá nhạy cảm sao? Tự nói một câu, Tô Lạc Lạc không quá để ý, tay nhỏ hướng xuống, nhẹ nhàng ôm lấy hắn thô ráp lòng bàn tay, muốn dùng biện pháp như vậy giảm bớt một ít nỗi thống khổ của hắn, thuận tiện câu thông trao đổi một chút tình cảm. Làm sao nàng hôm nay lại là an ủi lại là thu dọn đồ đạc, thể lực đã khô kiệt, không biết mấy cái ám hiệu liền khốn mở mắt không ra, một cái tay khác sờ lên, giống như mò tới một đôi lông vũ càng thưa thất cánh. Sai, ảo giác. Bên người tiểu giống cái hô hấp dần dần chậm lại, Sở Sỉ Ủ trong bóng đêm mở ra hẹp dài mắt phượng, trái tim nhảy lợi hại, một chút xíu siết chặt ngón tay của nàng, nói không rõ tâm tình bây giờ, nàng cũng không có bài xích hắn quái vật giống nhau hình thái. Còn sơ soạn hắn cặp kia chơi trọi cánh. Sở Sỉ Ủ cũng không biết chính mình là thế nào nghĩ, vì sao lại quỷ thần xui khiến đem nhiêu sóng sau xấu xí thân thể bại lộ ở trước mặt nàng, cho dù là trong đêm tối, huyết nàng thấy không rõ, đây cũng là hắn vô số trong luân hồi chưa hề làm qua chuyện. Có thể nàng cũng không có ghét bỏ. Trong lòng nóng hổi, đem cháy đen lông tơ thu hồi, Sở Sỉ Ủ miệng hạ lại biến trở về cái kia thể diện tóc bạc thú nhân. Hắn chờ mình, đem tiểu giống cái đẩy ra nơi hẻo lánh bên trong, an tĩnh đợi một hồi, gặp nàng cọ sát tới, mới ra vẻ thận trọng, bất đắc dĩ đưa nàng kéo vào trong ngực. Tô Lạc Lạc nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, cảm giác Sở Sỉ Ủ lại đem ra thu thoát, cứng rắn cơ bụng cùng thô ráp ngón tay cọ tại nàng mềm mại trên bụng nhỏ, rất không thoải mái, còn không bằng vừa mới như thế mặc quần áo đi ngủ đâu. Nàng bị cấn hai lần, thử đẩy Sở Sỉ Ủ hai lần, vốn cho rằng đẩy không khai, không ngờ tóc bạc thú nhân lần này lại thuận theo bò lên, còn mở ra cửa gỗ. Lan tăn ánh trăng cùng đống lửa ấm áp chiếu vào, Tô Lạc Lạc rủi rủi con mắt, trông thấy Sở Sỉ Ủ vừa mới mặc lên quần, ngay tại hệ đai lưng. Hắn ánh trăng đồng dạng tóc bạc dọc theo xinh đẹp cơ ngực có lượng, đảo qua thắt lưng ổ, rũ xuống bên chân, hẹp dài mắt lam bên trên rơi một vòng thon dài lông mi, mặt mày lạnh lẽo, khí chất ngang ngược, có vẻ thần thánh lại quỷ mị. Tô Lạc Lạc nhìn gặp hắn chậm rãi buộc lên áo trong dây lưng, đôi mắt một chút ẩm ướt giọt sương, tuấn mỹ khuôn mặt lại lạnh tựa như la sát, rất giống muốn ăn thịt người, một chút liền thanh tỉnh. Không chờ nàng hỏi thăm xảy ra chuyện gì, tóc bạc thú nhân liền trước mở miệng. Hắn môi mỏng khẽ mở, nói giọng khàn khàn, "Lên, đêm." Tô Lạc Lạc. Động tĩnh lớn như vậy nàng còn tưởng rằng là răng nanh thú dạ tập đâu. Thấy thích tiểu giống cái một mặt ngưng kết, Sở Sỉ Ủ miệng hạ thính thai đường đỏ, ngược lại là vừa chua lại chát. Hắn nghĩ tới vừa mới phát giác được thuần bạch thần điện đại chủ giáo nhóm khí tức, suy nghĩ lấy nhất định phải bản thể đi hoàn thành kế hoạch, cùng hắn rời đi sau hội thay thế hắn hầu ở tiểu giống cái bên người Sở Sỉ Ủ số 1, rốt cục không có thể chịu ở, lấn người đem Tô Lạc Lạc đặt ở hắc tinh thạch trên giường. Hắn một tay ôm eo của nàng, dùng khôi phục không ít tiếng nói, khàn khàn hỏi, "Lạc, nếu như có thú nhân dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc, ngươi có thể nhận ra ta sao?" Tô Lạc Lạc vì cái gì hơn nửa đêm không ngủ được đống nhiên bắt đầu nổi điên. Nàng giật giật ngón tay tại hắn lòng bàn tay vẽ một chút, tỏ vẻ có thể. Nàng không tin trên thế giới sẽ có Sở Sỉ Ủ dạng này không ấn sáo lộ ra bài thú nhân. A, trầm thấp cười một tiếng, cho dù biết nàng hiện tại chỉ là đem chính mình trở thành cái kia tìm phối ngẫu kỳ tiêu ma thu, Sở Sỉ Ủ miệng hạ cũng vẫn là cảm nhận được một chút kỳ dị an ủi. Tô Lạc Lạc nghe hắn tính cảm giác cười khẽ, bên hai ngứa một chút, vốn cho rằng đây chính là kết thúc, kết quả Sở Sỉ Ủ cũng không biết là bị cái gì kích thích, lại rất chân thành hỏi nàng, "Ngươi là càng thích ngày hôm qua ta, vẫn là hôm nay ta?" Tô Lạc Lạc, nàng chỉ dễ nói, càng thích hôm nay hắn, hắn hiện tại. Sau đó Sở Sỉ Ủ liền lâm vào rất dài một đoạn trầm mặc đến Tô Lạc Lạc đều buồn ngủ, hắn đứt quãng nói thật dài một đoạn văn, đại khái ý là, "Vì cái gì càng thích hôm nay ta, ngày hôm qua ta không thích sao? Vậy ngươi hy vọng ngày mai ta là như hôm nay dạng này, vẫn là hôm qua như thế?" Không chờ nàng trả lời, Sở Sỉ Ủ lại hỏi, "Nếu như ta một mực ở vào mất khống chế kỳ, ngươi còn nguyện ý bị ta đổ vào, cho ta sinh mấy trăm trứng sao?" Tô Lạc Lạc, nàng nhanh ngây chết, chỉ tốt hùa theo theo hắn ý tứ đáp ứng, mỗi nói một cái tốt liền nghe được hắn ở bên thai kịch liệt thở dốc một tiếng, thanh âm thật thấp, giống như trải qua cái gì đặc biệt vui vẻ chuyện. Tô Lạc Lạc dỗ hắn một hồi, lại mơ mơ màng màng hôn một chút khỏe môi của hắn, mới bình yên ngủ thiếp đi. Nàng cũng không biết đến là, đêm nay nàng thuận miệng đáp ứng xuống chuyện, tại một vị nào đó miệng hạ trong mắt, chính là sinh tử không hối hận lời hứa. Hắn thon dài đầu ngón tay khoác lên nơi trái tim trung tâm tân sinh phủ ý tuyến bên trên, thân thể là trước nay chưa từng có dễ dàng. Mặc dù biết tiểu giống cái hiện tại cũng không hoàn toàn thanh tỉnh, có thể đã nàng nói hội phân do hắn cùng sở sĩ ủ số 1, càng thích hắn, vậy hắn liền tạm thời tin tưởng một lần. Giải quyết mấy cái kia đại chủ giáo không cần thật lâu, chờ mấy ngày sau trở về, sở sĩ ủ số 1 liền có thể thu về. Xuất phát từ một ít nói không rõ tâm tư, sở sĩ ủ miệng hạ nghĩ như vậy, lại cố ý không có đổi đi sở sĩ ủ số 1 quần áo trên người. Hắn hẹp dài con ngươi quét mắt lâm vào ngủ say tô lạc lạc, mấp máy môi, đóng lại một liều cửa. Một thân hắc bào tóc bạc thú nhân rời đi, một lát sau, một thân màu đen bạc da thú áo vét tóc bạc thú nhân một lần nữa về tới bên đống lửa. Trời sắp sáng thời điểm, thân thể mảnh mai tiểu giống cái tỉnh lại, thấy tóc bạc thú nhân ngồi tại bên đống lửa, đông lạnh đến mi mắt hiện sương, còn dùng ủy khuất ba ba ánh mắt nhìn lấy mình, cảm thấy không đành lòng, cho hắn làm điểm tâm, còn thân hơn hắn mấy thanh. Trên môi ấm áp, chính kết một cái đại chủ giáo đầu lâu sở xì ủ miệng hạ. Hắn dùng sức cắn chặt răng, sâm bạch trong hàm răng tràn ra một đạo lạnh lùng sương mù. Trở về đỉnh chót. Chương 53, Phỉ Thúy Chi thành người đăng, ế ư ơ phu nhân, nhanh trời tối, hôm nay ở chỗ này hạ trại sao? Đem giải cổ thú nhóm rừng ở một bụi cỏ một tươi tốt bình nguyên bên trên, Vũ Lân cùng đêm ngày hồ nhìn chung quanh hoàn cảnh, hỏi một câu. Tô Lạc Lạc mắt nhìn chân trời dáng mây, lại cảm thụ một phen trong không khí ô nhiễm bật nồng độ, cảm thấy còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong, liền nhẹ gật đầu, hôm nay ở chỗ này đi, hiện tại còn sớm, có thể buông giải cổ thú nhóm đi ăn một chút thảo. Được rồi. Vũ Lân ứng tiếng, nhường mạnh thần cùng mấy cái khí lực lớn thú nhân lôi kéo giải cổ thú nhóm đi kiếm ăn, chính mình thì cùng đêm ngày hồ hai cái phân công hợp tác, bắt đầu xây dựng đống lửa. Đây đã là bọn họ theo an toàn phòng xuất phát ngày thứ ba. Tô Lạc Lạc theo xe hàng có mũi bên trên xuống tới, đơn giản hoạt động một chút thân thể, nhìn thấy Vu Lân bọn họ xe hàng có mũi bên trên lôi kéo mấy cái giá thú, không khỏi ánh mắt sáng lên. Theo an toàn phòng đến Phỉ Thúy Chi thành khoảng cách so với nàng theo dự liệu xa, trên đường còn phát sinh mấy cái khúc nhạc dạo ngắn, này mấy cái giá thú chính là bất ngờ của bọn họ thu hoạch. Rơi. Thấy ô yếm tiểu giống cái lại bắt đầu tâm tâm niệm niệm muốn đi sở kia mấy cái hắc bạch thú, sở xỉ ủ số 2 môi mỏng nhấp thành một đường thẳng, nhẹ nhàng lôi kéo tiểu thê tử vào áo. Hắn khí lực không lớn, chỉ là vì biểu đạt ghen tuông, vì vậy Tô Lạc Lạc không có cảm giác được. Ánh mắt vẫn dừng lại tại kia hai cái tròn vo mập mạp gấu trúc lớn đầu tể bên trên, hận không thể tiến lên thật tốt rua hai thành. Sở Sĩ ủ số 2. Hắn có chút hề bại buông lỏng ra tiểu thê tử vào áo, một đôi hẹp dài con ngươi đảo qua kia hai cái hắc bạch thú đầu tể, tuấn mỹ khuôn mặt có vẻ mười phần thất lạc. Tối hôm qua, hắn liền không nên dựa theo bản thể kế hoạch, thừa dịp tiểu thê tử ngủ sau trở về nguyện hình chi sâm, tìm cái kia thủ hộ đổi cái gì đối với đổ vào có rất nhiều tác dụng dược thảo. Ước chừng là hắn dùng để trao đổi cây trúc ăn quá ngon, cái kia hắc bạch thú để mắt tới hắn, lén lén lút lút đi theo phía sau hắn. Trong đêm đem hai cái ổ tể lắp tại Vu Lân bọn họ trên xe. Sở Sĩ ủ số 2 cùng bản thể ý tứ đều là lập tức đem bọn nó bước trở về, có thể làm sao tiểu thê tử vừa đúng đi tiểu đêm, phát hiện này hai cái ổ tể. Các bạc thú nhân còn chưa từng thấy ô yếm tiểu giống cái đối với con nào lông xù ổ tể nhóm như vậy yêu thích, một tiếng đáp ứng lưu lại bọn chúng không nói, còn tiến lên lại sờ lại ôm, nếu không phải hắn ngăn nhanh, ước chừng liền muốn đích thân lên đi. Hai cái hắc bạch thú mà thôi, có gì đáng xem. Hắn hình thú cũng là hắc bạch, bất quá những cái kia màu bạc trắng chăn lông tiêu đen, không có này hai cái hắc bạch thú ổ tể bộ lông chỉnh tề. Giáo hoàng miệng hạ sắc mặt đen hù chết thú, một mực chờ lập công chuộc tội điều bối bối một chút liền chú ý tới, hắn đội vàng di động một chút mập mạp thân thể, đem hai cái hắc bạch thú ẩu tể cản cực kỳ chặt chẽ. Chính xem gấu trúc lớn ẩu tể coi trọng lực Tô Lạc Lạc. Này điêu, nàng có chút không nói gì, lại không đáng nhường hắn một cái cánh vết thương chồng chất thú nhân lại chuyển cái vị trí, thế là có chút tiếc nuối rời đi ánh mắt, không có ở đi xem kia hai cái gấu trúc lớn ẩu tể. Dù sao gấu trúc ba ba cùng gấu trúc mụ mụ tối hôm qua tới, lại là thở dài lại là xoay tròn, ý tứ muốn đem này hai cái ẩu tể cho nàng coi làm sủng vật nuôi. Bất quá nàng cũng không có thật dự định phải mang theo bọn chúng. Đem hai cây sớm chuẩn bị tốt chút đĩa đưa cho tạm thời phụ trách chiếu khán này hai cái ẩu tể tuyết tiểu bàn, Tô Lạc Lạc vừa quay đầu đã nhìn thấy lông mi dài ngưng nước mắt tóc bạc thú nhân. Người sau chú ý tới tầm mắt của nàng, cố gắng lên tinh thần, con môi, mười phần hào phóng cười yếu ớt một chút, tỏ vẻ hắn thân là tiểu giống cái bạn lữ thu, là chính phu, đối với này hai cái ẩu tể tồn tại vẫn là rộng lượng cũng có khả năng dễ dàng tha thứ. Nhưng bởi vì tóc bạc thú nhân số 20 phần không am hiểu che giấu mình cảm xúc, nụ cười của hắn nói là mỉm cười, không bằng nói là nhe răng cười. Giống hắc hóa bạn sắc hóa bọn biển tiểu mỹ nhân ngư, hận không thể tại chỗ xin chết kia hai cái hắc bạch thú hậu tệ. Tô Lạc Lạc, nàng nhịn lại nhẫn, vẫn là nhịn không được, cười giữ chặt tóc bạc thú nhân tay, Sở Sĩ ủ, ngươi cho rằng ta muốn đem chúng lưu lại nuôi sao? Sở Sĩ ủ số 2 nhíu mày, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy không biết não bổ cái gì, màu băng lam trong con ngươi chết xạ ra mừng rỡ ánh sáng, không đợi Tô Lạc Lạc nói ra lời kế tiếp, hai tay ôm eo của nàng, thẳng tắp đem người giơ lên, nâng thật cao. Tô Lạc Lạc, cái tư thế này nàng chỉ ở Tuyết Tùng bộ lạc nhìn thấy qua, cũng đều là các thú nhân nâng ẩu tể mới có thể dùng tư thế. Hiện tại Sở Sĩ Vũ đông nhiên đem nàng giơ lên, còn làm nhiều như vậy thú nhân trước mặt, thật xấu hổ. Sở Sĩ Vũ, ngươi mau đưa ta buông ra. Chú ý tới Tuyết Tiểu Bàn ánh mắt khiếp sợ, Tô Lạc Lạc mặt một chút liền đỏ lên, lại không tốt quá lớn âm thanh, giọng nói cơ hồ mang tới điểm năn nỉ hương vị. Tốt tại Sở Sĩ Vũ số 2 rất nghe lời, hắn ngoan ngoãn mà đem trái tim yêu tiểu giống cái để xuống, dùng ôm công chúa tư thế. Tô Lạc Lạc, được rồi. Nàng một tay lôi Sở Sỉ Ủ vào áo, vì giao lưu không ngại, còn phải ngửa đầu nhìn thẳng hắn, khí thế bên trên trước yếu mấy phần, ngươi xoay người, đừng để thú nhân khác trông thấy. Tóc bạc thú nhân làm theo, thân hình cao lớn đem trong ngực tiểu giống cái cản cực kỳ chặt chẽ, Tô Lạc Lạc thấy cái góc độ này không có khả năng có người thấy được nàng, còn chưa kịp thở phào, chỉ thấy Sở Sỉ Ủ phụ hạ thân, cực nóng miệng lưỡi tới. Tô Lạc Lạc tiêm mật lông mi cùng hắn đan vào một chỗ, trên môi lại nhẹ vừa nóng, chuồn chuồn lướt nước đồng dạng bị hắn hôn mấy cái. Ta, cũng thế, nhất. Sở Sỉ Ủ số 2 thành thật biểu đạt chính mình nồng đậm tình cảm, yêu ngươi. Tô Lạc Lạc lỗ tai rất bỏng, căn bản không biết mình nói chỉ là một câu không nhất định phải đem hai cái gấu trúc cầu tể lưu lại nuôi lời nói, Sở Sỉ Ủ liền não bổ một đồng lớn, cũng cho ra tiểu thê tử quả nhiên yêu ta nhất cái này kinh người kết luận. Nàng bị tóc bạc thú nhân đội vàng không kịp chuẩn bị thổ lộ làm ngộng, sau khi tính hồn lại đem mặt chôn ở hắn tâm khẩu, bị hắn ôm đi ra ngoài, xấu hổ sắp nói không nên lời, cùng hắn dính nhau trong chốc lát, đi tới một đầu sáng lấp lánh tiểu hà trước. Sở Sỉ Ủ số 2 đem trong ngực tiểu thê tử để xuống, ánh mắt tại bốn phía đi tuần tra, rất nhanh tìm kiếm một gốc làm thùng tắm rất không tệ nguyên thủy mục. Nguyên thủy mục. Tô Lạc Lạc gặp hắn dự định một lần nữa làm một cái thùng gỗ, đội vàng ngăn cản hắn, ánh mắt có chút dao động, chỗ này không ai, nếu không thì ngay ở chỗ này đơn giản lau một chút. Nàng nói, gương mặt từng đỏ, theo không gian bên trong lấy ra một đầu màu đen bị trùm, lúc trước nàng nghĩ đến tại giã ngoại có thể sẽ bị trông thấy, vì lẽ đó đặc biệt theo không gian tầng 2 tuyển một cái dày đặc bằng đông màu đen bị trùm, từ giữa đó mở ra, lại cùng ga giường vá lại, tạo thành một cái không gian không tệ cái lồng. Bờ sông vừa vặn có một viên đại thụ, đem cái này hướng trên cành cây một tràng, liền có thể tại bên bờ sông tẩy trừ. Sở Sỉ Ủ số 2 nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại tiểu giống cái trong ngực cái lồng, thính hai đường đỏ, nghe hiểu nàng mời cùng ám chỉ. Hắn cùng bản thể không đồng dạng, cũng sẽ không áp lực chính mình dục niệm, thế nhưng là, lắc đầu, Sở Sỉ Ủ số 2 cự tuyệt âu yếm tiểu giống cái mời, cắn răng nói cái lãnh chữ, dùng liệt dương lưới đao chặt một đoạn cành cây làm thùng gỗ. Tô Lạc Lạc chỉ tốt thu hồi bị trùm, cảm giác một trận gió lạnh thổi qua, sát thực thật lạnh. Nàng không nghĩ nhiều, mảy may không ý thức được Sở Sỉ Ủ số 2 cự tuyệt nàng thời điểm ngực đều đang chảy máu, đang cầm một đóa liệt dương tiêu vào một bên sưởi ấm. Thuận tiện nói chính mình đối với kia hai cái gấu trúc lớn ẩu tệ dự định. Kia hai cái gấu, hắc bạch thú ẩu tệ vẫn là đi theo phụ mẫu tương đối tốt. Hôm qua kia hai cái đại hắc bạch thú rõ ràng là coi trọng ngươi cho bọn hắn chút ý. Tô Lạc Lạc nhớ lại một phen sáng sớm chuyện phát sinh. Đêm qua, bởi vì phụ cận không có quá nhiều nguồn nước, nàng vẫn là cùng hôm trước đồng dạng, chỉ dùng Sở Sỉ Ủ mang về nước nóng tẩy trừ thân thể. Ban đêm trước thời hạn nằm xong, dự định lại kiểm tra một chút hắn thu xăm, cho hắn làm một lần đơn giản ăn ủi. Nhưng Sở Sỉ Ủ chẳng biết tại sao, giống như đặc biệt mệnh bộ dáng, đàng hoàng nằm xong, nhắm mắt lại lâm vào ngủ say. Bị ý nghĩ của bản thể ảnh hưởng, hạ chú, nhiều nhất chỉ có thể gián tiểu thê tử, cho tiểu thê tử làm bảo tiêu, làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc, nhưng lại liền ôm tiểu thê tử đi ngủ đều không được. Tô Lạc Lạc chỉ coi lúc ban ngày hắn mệt đến, dù sao một ngày trước trong đêm hắn đột nhiên phát một lần điên, sau đó ngay tại bên ngoài ngây người hơn nửa đêm, cả một cái ban ngày luôn luôn tại làm việc, chế tạo các loại tiểu gia cụ, rửa rau rửa chén bùn tắm, đi săn hái quả lấy nước nấu. Thuốc, không có nhường nàng động một chút tay. Nàng nhớ hắn vất vả, liền bỏ qua ôm cánh tay của hắn ngủ, hy vọng có thể giảm bớt một ít tóc bạc thú nhân mệt nhọc. Cứ như vậy ngủ hơn nửa đêm, nàng nghe phía bên ngoài có động tĩnh, tỉnh lại mới phát hiện Sở Sỉ Ủ không tại trong chăn. Nàng đi ra ngoài xem xét, phát hiện hắn đang cùng hai đầu đại hùng mèo giằng co. Tô Lạc Lạc, nàng lúc ấy liền thanh tỉnh, vây xem song phương có kẻ mặc cả toàn bộ quá trình. Kia hai đầu đại hùng mèo là theo nguyện hình chi xâm một đường theo tới, vì chính là dùng chính mình hai cái ngãi con đổi một ít Sở Sỉ Ủ chạm vạng tối lúc không biết từ nơi nào hái màu tím cây trúc. Bọn chúng ra mặt dày, tốc độ còn kẻ chúng nhanh, đám người còn không có kịp phản ứng đâu, gấu đã sốt ruột bận bịu hoảng ngậm mấy cây trúc chạy mất dạng. Không có cách, Tô Lạc Lạc chỉ để cho bọn họ trước tiên đem này hai cái ẩu tể lưu lại, nhưng nuôi là rất không có khả năng nuôi. Bọn họ lần này đi Phỉ Thúy Chi Thành có hai cái mục đích, một là vì mở tương liệu tác phường, hai là đi cho Sở Sỉ Ủ xem bệnh. Gấu trúc ẩu tể tuy tốt, cũng không biết thay mặt những cái kia ẩu tể yếu ớt như vậy, có thể chăn nuôi đứng lên vẫn là rất phí công phu, còn phí tinh tệ, trọng yếu nhất chính là nàng không xác định Phỉ Thúy Chi Thành có thể hay không nuôi. Ta đoán chừng là không thể nuôi, sẽ lý nạn mãi mãi không phải nói liền dài cổ thú cũng không thể nuôi sao? Ta liền nghĩ đến thời điểm đem sợ bọn họ trả lại thời điểm thuận tiện đem kia hai cái ẩu tể cũng đưa đến an toàn phòng. Tô Lạc Lạc nói, tối hôm qua cái kia hắc bạch thú là nguyện hình chi xâm cái kia, dù lì ản mãi mãi khẳng định có biện pháp. Về phần Sở Sỉ Ủ lúc trước hái những cái kia màu tím cây trúc, nếu như không có tác dụng gì lời nói có thể nhường sợ bọn họ mang theo, giữa đường bên trên khẩu phần lương thực. Những cái kia hạt châu màu tím rất non, mang Tô Lạc Lạc lưu lại hai cây dự định đêm nay xào cái đồ ăn một chút xem, nhỏ lôi long bọn chúng cũng thích ăn. Sở Sỉ Ủ, những cái kia màu tím cây trúc ngươi là ở đâu hái nha? Nghe thấy tiểu thê tử trong veo tiếng nói, Sở Sỉ Ủ số 2 chịu đựng trong máu sôi trào dục nghiệm, làm dáng vô tội, gàn từng chữ một, hôm qua, quả, cùng một chỗ. Phải không? Tô Lạc Lạc có chút kỳ quái, hôm qua chạm vạng tối Sở Sỉ Ủ hái trái cây thời điểm Vu Lân cũng đi theo, nhưng trở về thời điểm không nhìn thấy bọn họ mang màu tím cây trúc trở về, là về sau lại đi. Một viên lá cây rộng lớn mượt mà, nước sung mãn cao lớn cây cối hạng, trở về đỉnh chót. Chương 53, Phỉ Thúy Chi Thành, 2, người đăng. Ơ ngang nhỏ lôi long sợ một bên ngửa đầu gặm lá cây, một bên nghe cái khác hai đầu dài cổ thú tiền bối giao lưu. Lần này cùng nó cùng một chỗ kéo xe chính là hai đầu tại an toàn trong phòng ngây người tầm 10 năm lão cổ đồng dài cổ thú, kinh nghiệm 10 phần phong phú, một đầu rèn luyện ra cường tráng cái đuôi, bên kia không chỉ hình thể càng lớn, còn rèn luyện ra toàn bộ giải cổ trong bảy thú cường tráng nhất mông đại cơ. Cái mông của nó chất thịt sung mãn chặt chẽ, đặc biệt hấp dẫn ăn thịt răng nanh thú, nhưng bởi vì mông đại cơ quá cường tráng, ý đồ cắn nó cái mông răng nanh thú trên cơ bản đều sẽ đem răng kẹt tại chỗ ấy, sau đó bị bên kia giải cổ thú một cái đuôi quất bay. Dựa vào một chiêu này, hai đầu giải cổ thú an an ổn ổn tại tử vong chi xâm chạy thật nhiều năm, thành an toàn phòng tướng tài đắc lực, mỗi tháng hưởng thụ đồ ăn đều là tốt nhất. Nhưng cho dù tốt, cũng không có lần này đi ra đãi ngộ tốt. Hiên ngang, cái mông thịt rắn chắc đầu kia lôi long một bên gặm lá cây, một bên văng lên, biểu đạt chính mình tâm tình kích động, một ngày chỉ dùng chạy một cái ban ngày, ban đêm không cần gấp rút lên đường, một ngày ba bữa cơm, đồ ăn tùy tiện ăn, không cần chính mình nghỉ chân răng thú, không cần các đêm, còn có chân quý trúc tía làm đồ ăn và thêm đồ ăn. Này chỗ nào là đi ra làm việc nha, này rõ ràng là đi ra du lịch đây. Nghĩ đến lúc trước chạy không nhanh mà bị răng nanh thú ăn luôn ra ra mãi mãi ba ba mụ mụ các huynh đệ tỉ muội, hai đầu dài cổ thú đều lệ mục. Nhỏ lôi long sợ sợ cũng lệ mục, nó ban đầu là lạc đường, sau đó bị cái kia kinh khủng thú bắt đi, vốn là cho rằng sẽ bị ăn luôn đâu, kết quả chỉ cần kéo kéo xe, dạng này thời gian sát thực so với trước kia tại tộc đàn bên trong thời điểm mạnh hơn nhiều. Sợ sệt tình huống cũng tương tự, nhưng nó không phải mình lạc đường, là con nào đó tiêu mao thu trực tiếp theo tộc đàn bên trong bắt tới. Vốn là hơi sợ là nghĩ đến muốn tìm một cơ hội trộm đi trở về, nhưng bây giờ nghe được hai vị lôi long tiền bối nói ngày xưa vất vả, trong lòng của nó bỗng nhiên dâng lên một luồng hào tình trang trí, nó nhất định phải thật tốt cố gắng, sau đó đem ca ca tỷ tỷ ba ba mụ mụ tất cả đều nhận lấy cùng một chỗ cho chủ nhân kéo xe. Thế là chờ Tô Lạc Lạc cùng Sở Sỉ ủ theo bờ sông trở về thời điểm, nhìn thấy chính là bốn đầu nước mắt đầm địa nhỏ lôi long. Tô Lạc Lạc, đây là rốt cục ăn vào tươi mới lá cây, vì lẽ đó cao hứng khóc sao? Đuổi đến 3 ngày đường, dựa theo biến dị lôi long nhóm hơn 10 cây số mỗi giờ tốc độ, bọn họ đã đuổi ra ngoài hơn 2000 cây số tiến trình, khoảng cách an toàn phòng rất xa, bánh xe đều mài hỏng mấy cái. Bốn phía thảm thực vật cũng phát sinh biến hóa rõ ràng. Nguyên thủy một vẫn là có, nhưng không có an toàn phòng bên kia dày đặc, trong không khí ô nhiễm nồng độ cũng hạ thấp rất nhiều, mặt trời chiếu lên trên người không có nhói nhói cảm giác, ngẫu nhiên có thể trông thấy một ít trừ răng nanh thú bên ngoài động vật có vú, tỉ như hổ răng kiếm cùng thành quần kết đội khủng lang. Địa thế cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng, sơn mạch thưa thớt, rừng rậm, bình nguyên và dốc thoải nhiều hơn. Ngày mai buổi sáng lại chạy nửa ngày, phòng trừng cũng nhanh đến Phỉ Thúy chi thành. Sau buổi cơm tối, Tô Lạc Lạc cầm sẽ ly nạ mãi mãi kín đáo đưa cho nàng đơn sơ bản bản đồ nhìn một lát, chú ý đến trong nồi chịu đựng mang tới canh. Lúc trước sẽ ly nạ mãi mãi nói một ngày rưỡi liền có thể đến, Tô Lạc Lạc chạy hai ngày sau tỉnh táo lại, nàng nói hẳn là ban ngày ban đêm đều gấp rút lên đường, một ngày như vậy nửa có thể tới. Nhưng Tô Lạc Lạc không muốn mệt mỏi như vậy, cân nhắc đến Vu Lân bọn họ cũng mới làm xong phẫu thuật không bao lâu, liền định ban ngày xuất phát ban đêm nghỉ ngơi hành trình, không đến nỗi quá mệt mỏi. Phỉ Thúy chi thành, đây chính là chỗ tốt. Bạch Nhạc cười hì hì gạt mở trước mặt một cái đại bồ câu, một đầu đại ngạc cá, cùng Tô Lạc Lạc giữ vững một đoạn khoảng cách an toàn, lại không ảnh hưởng cùng nàng nói chuyện thiếm. Phu nhân, ta nghe nói bên kia tập tục rất không tệ, liền lang thang thú nhân cũng sẽ thu lưu, xung quanh sản vật phong phú, khắp nơi đều có tinh tệ, chúng ta qua làm ăn nhất định có thể kiếm được nhiều tiền. Phu nhân coi như không đi chỗ đó bên cạnh cũng có thể kiếm nhiều tiền. Tuyết Đoàn nhỏ thấy Bạch Nhạc bắt đầu đuốt mông ngựa, lập tức đuổi theo. Phu nhân thông minh như vậy, ở đâu đều có thể kiếm lão nhiều tinh tệ. Đúng đúng đúng, phu nhân cùng đại nhân đều rất có năng lực, ở nơi nào đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Điêu Bối Bối cũng phản ứng lại. Tô Lạc Lạc, thật không cần khách khí như thế. Có lẽ là nhìn ra nàng không thích nghe những thứ này định nọt lời nói, đêm ngày hồ ở một bên cười tủm tỉm bổ sung, các ngươi nói nhiều như vậy, có người hay không thật đi qua Phỉ Thúy chi thành. Lời này mới ra, bầu không khí một chút liền bị rượu. Đại gia ai không biết ai, đều là theo một cái xó xỉnh phá núi câu trong khe lang thang thú nhân, trừ Bạch Nhạc ra thế tốt đi một chút, trước kia cũng bởi vì ô nhiễm tàn tật, thị trấn đều ghét bỏ bọn họ, lại có cái kia đi qua Phỉ Thúy chi thành. Nghe đều chưa nghe nói qua. Phu nhân. Đêm ngày hồ vẫn như cũ mặt mỉm cười, chính là ánh mắt có chút biến hóa. Tô Lạc Lạc nhìn ở trong mắt, cảm thấy đây không phải là vẻ mặt nhẹ nhõm, ta trước kia đi qua một lần. Cơ mờ nở, ca, ngươi đi qua Phỉ Thúy chi thành. Bên đống lửa một cái hồ ly mắt thiếu niên lập tức trợn tròn trong mắt, vừa kinh vừa sợ, ngươi như thế nào không cùng ta nói. Tô Lạc Lạc nhận ra thiếu niên này, là đêm ngày hồ đệ đệ, gọi hoa trắng hồ. Tuy rằng nàng không hiểu vì cái gì ca ca tên dễ nghe như vậy, đệ đệ tên như vậy. Viết ngoáy. Đi làm công, nào có cái gì dễ nói. Đêm ngày hồ cong lên ngón tay, vô ý thức nơi cổ tay lau. Chỗ ấy có một chỗ kết rất nhiều năm vết sẹo, phía dưới cất dấu hắn không nguyện ý nhất hồi ức một cái là cấn. Có thể làm cho vị đại nhân kia báo ân, cũng vì nhắc nhở Tô Lạc Lạc, hiện tại nhắc lên cũng không có gì chướng ngại tâm lý. Phỉ Thúy chi thành rất sạch sẽ, tổng cộng có 7 cái thị trấn, mỗi cái thị trấn trong lúc đó đều dùng Phỉ Thúy chi cầu nối tiếp, ở giữa nhất quảng trường là Phỉ Thúy tháp vị trí, phồn hoa nhất sạch sẽ nhất. Đêm ngày hồ nhớ lại nói, phu nhân ngài nhìn một chút chúng ta đến lúc đó là theo cái kia thị trấn thanh vào thành. Nếu như là sau 4 cái thị trấn thế thì không có gì, nếu như là trước 3 cái vậy thì có điểm phiền toái. Ta xem một chút. Tô Lạc Lạc xuất ra bản đồ quét mắt, phát hiện vào thành thanh rồng bay phượng múa viết mấy chữ, nàng xem không hiểu, lúng túng ho một tiếng. Tô Lạc Lạc xin giúp đỡ nhìn về phía bên người tóc bạc thú nhân, người sau đấy mắt nổi lên mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, tại nàng lòng bàn tay so số lượng chữ. Tô Lạc Lạc, đều loại thời điểm này còn muốn quán triệt 100 cái hôn hôn đổi một chữ nguyên tắc, Sở Sỉ ủ thực sự là rơi vào đường cùng. Tô Lạc Lạc tại hắn dày rộng lòng bàn tay gõ gõ, tỏ vẻ chính mình đồng ý bên tai vang lên Sở Sỉ ủ khàn khàn khí âm, nàng tại một trận hơi nóng luồng khí xoáy ở bên trong lấy được vào thành thanh đáp án. thủy cầu thị trấn. Kia hai cái phức tạp như vậy chữ, vậy mà gọi thủy cầu, hơn nữa cái này phiên chợ nghe có điểm giống mắng chửi người. Kia là cái thứ 6 thị trấn, không phải ta lúc đầu đi cái kia, ta hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng phía sau mấy cái thị trấn đều không có gì nguy hiểm. Đêm ngày hồ nghe thở dài một hơi, nghe nói thủy cầu phiên chợ thủy cầu đường ăn thật ngon. Tô Lạc Lạc có một chút hứng thú, nghĩ thầm thủy cầu phiên chợ chẳng lẽ là một đám khuyển tộc thú nhân mở phiên chợ, còn có mặt sau mấy cái thị trấn không nguy hiểm là có ý tứ gì, chẳng lẽ phía trước mấy cái thị trấn gặp nguy hiểm. Nàng có lòng muốn hỏi rõ ràng, nhưng thấy đêm ngày hồ thần sắc mười phần bi thương, nghĩ đến sẽ Lina mãi mãi lúc trước không có đặc biệt nhắc nhở, hẳn là không có gì nguy hiểm, cũng không có lập tức hỏi thăm, dự định đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Một đám thú nhân lại hàn huyên một hồi tương liệu tác phường chuyện, chờ trời hoàn toàn tối xuyên qua mới nhét chung một chỗ dự định đi ngủ. Cùng trước hai cái ban đêm đồng dạng, Tô Lạc Lạc trước thừa dịp sở xì ủ không chú ý lén lút đo trắc nghiệm mệnh thảo, tiếp lấy đắp lên phát sáng cây nấm, nằm vào hắc tinh thạch giữa giường chết. Nàng vốn chỉ muốn ban đêm thiếu sở xì ủ 200 cái hôn hôn, hắn ban đêm nói không chừng muốn đùa nghịch lưu manh, không nghĩ tới tóc bạc thú nhân vẫn như cũ thành thành thật thật, vừa lên giường không giữ quy tắc nổi lên ánh mắt, một độ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh nhân quân tử bộ dáng. Nếu không phải hắn ra thú đường cong dần dần biến hóa, Tô Lạc Lạc kém chút liền tin. Nhưng nàng nghĩ đến ngày mai muốn thuê sân nhỏ mua tài liệu cái gì, hắn biến hóa cũng không phải rất rõ ràng, liền không có giúp hắn. Núp ở nơi hẻo lánh bên trong, cảm thụ được hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể ngủ thiết đi. Sáng ngày thứ hai nàng lên thời điểm, Sở Sĩ Vũ vẫn như cũ ngồi tại đống lửa bên ngoài, lông mày cùng lông mi bên trên dính đầy đông lạnh sương, giống như là trong một đêm hỏa. Nhìn thấy nàng thời điểm, màu băng lam con ngươi sáng lên, môi mỏng hơi gấp, gò má bên cạnh nhỏ lún đồng tiền như ẩn như hiện. Tô Lạc Lạc trong lòng chua chua, có chút hối hận kéo dài thời gian đi đường. Sở Sĩ Vũ không nói, nhưng lấy tính cách của hắn, như thế nào lại yên tâm chỉ làm cho Vu Lân bọn họ gác đêm? Mấy cái này ban đêm, hắn đại khái đều là đợi nàng ngủ thiếp đi về sau lại vụng trộm đứng lên cảnh giới. Có chút tự trách chính mình cho tới bây giờ mới phát hiện điểm này, Tô Lạc Lạc không có trực tiếp đâm thủng Sở Sĩ Vũ hành vi. Nàng chỉ là cho hắn nấu một nồi canh nóng, quyết định hôm nay dù là dùng nhiều một ít tinh tệ cũng muốn thuê một cái tính an toàn tốt một chút sân nhỏ, ban đêm cũng phải nhìn ở Sở Sĩ Vũ, không cho hắn cực khổ nữa các đêm. Răng môi trong lúc đó lại tăng thêm một luồng ngọt hương vị, xa xôi gần vạn cây số bên ngoài, máu me khắp người, nằm nghiêng tại đất tuyết bên trong tóc bạc thú nhân run rẩy đồng đậm mặt tiệp. Hắn rộng lượng bàn tay nắm lại trên mặt đất thổi phong tuyết, hỗn hợp có huyết dịch nuốt xuống, ý đồ ngừng lại theo tóc bạc thú nhân số 2 chỗ ấy chuyển đến, thuộc về tiểu giống cái lo lắng. Có thể kia cố ấm áp cùng quanh mình rét căm căm hoàn toàn khác biệt, ngừng lại hắn sao động nỗi lòng, xé rách nguyên hoạch, mang đến từng đợt đắng chát ngọt ngào, phảng phất mọc dễ, phát mầm. Ngang ngược ánh mắt đã nứt ra một đạo mềm mại khe hở, Sở Sĩ Vũ liên tiếp nuốt xuống 3-4 cái tuyết đoàn, mới loạn trà loạn trạng mà đứng lên. Hắn nhìn rất thảm, mí mắt hạ hai đạo thật sâu vết thương, mi tâm nhuộm huyết châu, ăn mặc rách dưới áo bào đen, thân hình cao lớn tại đầy trời tuyết lớn bên trong có vẻ đơn bạc mà cô hàn. Ném xuống trên tay kia nắm chặt ba cái đã vỡ thành trôn phấn nguyên hạch, Sở Sĩ Vũ chậm rãi tuyết rơi rửa sạch nhỏ máu ngón tay, trở về chỗ lúc trước răng môi trong lúc đó mang canh hương vị, nhẹ nhàng, thận trọng đụng một cái kia quấn quanh ở trên trái tim phụ bị tuyến. Thu thập xong đống lửa, lại nghỉ ngơi cả đêm, mấy đầu lôi long tại trúc kia an vật dụ hoặc hạ, chạy một cái so với một cái nhanh, chỉ dùng so với bình thường ngắn hơn thời gian liền chạy xong còn lại hơn 300 cây số. Tô Lạc Lạc lặng lẽ mắt nhìn đồng hồ, phát hiện bọn họ đến từ vòng chi xâm biên giới thời gian so với dự tính buổi sáng một cái thú lúc, ở trên buổi trưa 10 điểm xuất đầu thời điểm liền đến. Đường về liền tuyết tiểu bàn cùng tuyết tiểu cầu hai cái có thể chứ. Tô Lạc Lạc lúc trước còn muốn nếu như đến Phỉ Thúy Chi Thành muốn đánh trước nghe một chút có thể hay không nuôi giải cổ thú, thật là đến lúc đó về sau liền biết vấn đề này không cần hỏi. Bởi vì một đạo thâm thúy vách núi nằm ngang ở tử vong chi xâm cùng thủy cầu thị trấn vị trí thủy cầu sơn mạch trước, nhìn không thấy cuối, điều bối bối bay qua cha xét một phen, muốn đi qua còn phải trước giao một cái lệ phí vào thành, sau đó bờ bên kia lại phái phi hành đội xe tới đón. Thú nhân cùng giống cái là ấn nhân số thu phí, đều là 10 tinh tệ một người, nhưng vật phẩm khác cùng sủng vật đều theo trọng lượng, 100 kg ngũ tinh tệ. Hai đầu biến dị lôi long, nhỏ núi thịt đồng dạng, tối thiểu mấy chục tấn, dẫn chúng nó khẳng định là không thành, được lưu hai người đường cũ trở về. Trở về đỉnh chót. Chương 54, cây ngân hạnh hạ người đăng, lúc trước đến người già bị đụng 19 cái trong thú nhân, có 4 cái thú nhân là báo tuyết 4 huynh đệ, lao tứ tuyết tiểu viên phía trên có 3 người ca ca, trong đó một cái lợi hại nhất chính là tuyết tiểu cầu. Hắn là chỉ biến dị báo tuyết, toàn thân đều là thuần màu đen. Hóa thành hình người sau tướng mạo cũng là tóc đen mắt đen trầm mặc thanh niên, một thân khối cơ thịt, mắt tăm rác, mặt sẹo lông mày, nhìn mười phần hung ác, chỉ xem bề ngoài tuyệt đối nghĩ không ra hắn cùng rất đáng yêu yêu hạt tuyết nhỏ báo trong lúc đó có quan hệ gì. Nhưng tuyết tiểu cầu thực lực rất mạnh, vai trái khiêng năm quả màu đen tăm rác, trong đó một viên đã đen đến đỏ lên, ẩn ẩn có tiến hóa dấu hiệu, là trong đội ngũ sức chiến đấu trước 3 thú nhân, hộ tống dài cổ thú cùng hắc bạch thú hậu tể về an toàn phòng hoàn toàn không có vấn đề. Vậy chúng ta cần giao lệ phí vào thành chính là 190 mai tinh tệ. Tuyết tiểu viên ở một bên bẻ ngón tay mấy người đầu. Đêm ngày hồ lại là cười tủm tỉm nói, không cần đi. Hắn nhớ được lúc trước phu nhân nói qua có một cái có thể giảm miễn lệ phí vào thành ngọc bài, đại khái có thể hơi rẻ. Tô Lạc Lạc cũng nghĩ đến sẽ lì nạ mãi mãi cho nàng hai cái ngọc bài, một cái là có thể giảm miễn lệ phí vào thành, còn có một cái là thuận tiện sở xì ủ xem bệnh ngọc bài. Nàng đem viên tiêm màu tím vào thành ngọc bài cùng hai viên mặt giá trị 100 tinh tệ đem ra, dự định nhường điêu bối bối đi một chuyến nữa, chỉ thấy cách đó không xa trên bầu trời nhiều hơn ô ương ương một đám phi cầm. Gần rồi chút, mới có thể thấy rõ kia là một đám ngay tại bay lượn ngũ trời. Trên thân buộc lên liễn dây thừng, nam, 6 con cùng một chỗ, lôi kéo một cỗ không lớn một xe. Là thủy cầu thị trấn phái tới phi hành đội xe. Điều bối bối, ngươi vừa mới cho tinh tệ. Tiểu tử ngươi trong túi lại còn có tư tàng tiền. Vu Lân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Điều bối bối. Cơ mờ nờ ngươi chớ nói lung tung. Hắn làm sao có thể có miệng hạ cùng phu nhân giấu tinh tệ đâu. Vu Lân gia hỏa này quả nhiên cùng ở kiếp trước đồng dạng một bụng ý nghĩ xấu, không để ý liền cho hắn đảo hố. Phu nhân, ta thật không có giấu tinh tệ. Điều bối bối nóng nảy, ngài phải tin tưởng điều A, ta đối với ngài là trung tâm. Tô Lạc Lạc. Chẳng phải 1-200 tinh tệ, coi như thật có cũng không có gì, bọn họ chỉ là ký thuê khế sách, cũng không phải văn tự bán mình sách, nàng còn tình nguyện điều bối bối giúp nàng rút khoản này lệ phí vào thành đâu. Bất quá xem này điều khẩn trương thành dạng này, tám thành là trong túi không một quả tinh tệ, vậy cái này đội xe là chính mình tới. Tô Lạc Lạc nghĩ đến, bay nhanh nhất một nhóm kia ngông trời đã đi tới trước mắt mọi người, Tô Lạc Lạc lúc này mới chú ý tới kia một trong xe vậy mà là có người. Một cái thú nhân một cái giống cái, tuổi tác cũng không lớn, dáng vẻ chừng 20. Các ngươi tốt, lúc trước nhà ta bạn lữ nói bên này có người muốn vào thành, là các ngươi sao? Có được một tấm mặt trứng ngông tuổi trẻ giống cái hỏi một câu. Nàng ăn mặc màu tím viền lá sen bông vải sợi đay váy áo, trên chân còn phủ lấy một đôi giày, trói phát dây cột tóc cũng là nhan sắc tiên diễm dây đỏ, rơi qua cờ, quần áo cùng đồ trang sức đều là Tô Lạc Lạc chưa từng ở cái thế giới này nhìn thấy qua. Tô Lạc Lạc có chút hưng phấn, quá tốt rồi, nàng rốt cục có thể thoát khỏi gia thú váy. Nhìn ra tiểu giống cái đáy mắt áo ước, mộ, một bên sở sỉ ủ số 2 trong lòng một đâm, đồng dạng đều là làm thú nhân, người ta bạn lữ liền có quần áo mới xuyên, có mới dây buộc tóc dùng, hắn yêu dấu tiểu giống cái đến bây giờ xuyên đều vẫn là gia thú váy, lấy hoa châm phát. Đều là thu nghèo quá, vô dụng, nhường tiểu thê tử ăn thật nhiều khổ. Nắm chặt tay bàn tay dùng sức chút, Tô Lạc Lạc có chút nghi hoặc ngẩng đầu, chống lại tóc bạc thú nhân phức tạp mà ấy nãy thân sắc. Tô Lạc Lạc, ngươi này một bộ muốn khóc biểu lộ là náo loại nào? Nàng cao hạ sở sỉ u lòng bàn tay, trấn an hắn một chút, tiếp lấy đối với chủ động đáp lời giống cái cười cười, xin chào, chúng ta một nhóm 19 một người đều muốn vào thành, còn có một số hành lý cần vượt qua. Đến vị Thúy Chi thành trước, bọn họ đã tận khả năng nhiều làm điểm điều tra, biết thú nhân chi thành đồ ăn ở bên trong giá cả không rẻ, trước đó theo tử vong chi xâm bên trong bắt không ít con mồi, làm thành thịt khô phong vào trong thùng gỗ, hành lý tương đối nhiều. Này dài cổ thú các ngươi cũng không mang đi. Mặt trứng lông giống cái hỏi một câu. Không mang. Đó chính là 190 tinh tệ lệ phí vào thành, hành lý muốn mặt khác thu phí, tử giả. Ngươi đi giúp bọn họ sừng một chút. Mặt trứng lông giống cái chỉ huy bên cạnh cái kia tuổi trẻ thú nhân làm việc. Tô Lạc Lạc hợp thời lấy ra sẽ lì nạ mãi mãi cho nàng viên kia ngọc bài. Xin hỏi này mai ngọc bài có thể tiết kiệm một ít lệ phí vào thành sao? Ồ. Mặt trứng lông giống cái tiếp nhận trong tay nàng ngọc bài mắt nhìn, là bậc thứ nhất vào thành tử ngọc, có thể tiết kiệm 10 cái thú nhân lệ phí vào thành, miễn phí mang theo 1.000 cân hành lý. Đây chính là có thể thừa 150 mai tinh tệ ý tứ. Tô Lạc Lạc trong lòng vui mừng, chờ cái kia tuổi trẻ thú nhân dừng xong hành lý của bọn họ, cho một cái cùng đêm ngày hồ bọn người ước lượng không có gì sai biệt số lượng, tổng cộng hơn 3.500 cân, số lẻ cho ngươi xóa đi, 175 tinh tệ. Hơn nữa 90 tinh tệ lệ phí vào thành, tổng cộng là 265 mai tinh tệ. Tô Lạc Lạc giao tiền, bên kia ngông trời đội xe cũng lục tục đến mở bên kia. Gặp nàng hiếu kỳ, gọi tiểu nhu mặt trứng ngông rông cái chủ động giải thích, chúng ta thủy cầu thị trấn tổng cộng có 3 cái bộ lạc, chúng ta là phi cầu bộ lạc, chăn nuôi rất nhiều bay nhạn, bình thường phụ trách tiếp người vào thành. Một cỗ ngông trời xe có thể chở 1.000 cân đồ vật, ngông trời xe tới 3 chiếc, bọn họ muốn phân 2 đánh đến bờ bên kia. Phu nhân, vậy ta trước cùng đệ đệ trở về. Tuyết tiểu cầu một tay lôi kéo dài cổ thú sợi dây trên người, vừa lên tiếng nói. Nhỏ lôi long sợ sợ ước chừng là biết muốn cùng Tô Lạc Lạc tách ra, đầu đen đậu mắt nháy nháy, nước mắt lưng tròng ở một bên lẩm bẩm. Nó từ lần trước nghe được kéo xe các tiền bối lời nói về sau, liền liên tục lo lắng cho mình hội thất nghiệp. Thất nghiệp dài cổ thú về sau cũng không có ngày sống dễ chịu, không chỉ không có cái mới xuất hiện đồ ăn có thể ăn, mỗi ngày còn phải bị răng nanh thú truy sát, chỉ có thể cố gắng rèn luyện mông đại cơ, nhưng thảm nhưng thảm. Thấy nó tội nghiệp bộ dạng, Tô Lạc Lạc cũng có chút không đành lòng, theo trong nhà xe tách ra căn trúc tía với nó. Sợ sợ lại cao hứng, chính uốn lên cổ muốn ăn, một cái tay trước nó một bước đem cái kia trúc tía nắm trong tay. Từ Nguyệt Trúc, mặt trứng lông giống cái giọng nói vội vàng, gọi thẳng tuổi trẻ thú nhân đại danh, lục tử già ngươi mau đến xem, đây có phải hay không là Từ Nguyệt Trúc. Cái kia khuôn mặt cứng rắn thú nhân nghe vậy cũng mặt lộ kinh ngạc, vội vàng tiếp nhận cái kia cây trúc, tinh tế sờ soạng hai thanh, lại thân lại cỏ, còn liếm liếm. Tô Lạc Lạc, thật là Tử Nguyệt Trúc. Lục Tử Già cũng kích động, hai con ngươi sáng lên nhìn về phía Tô Lạc Lạc, này Tử Nguyệt Trúc, các ngươi có bao nhiêu, có thể hay không bán chúng ta một ít? Chúng ta cho giá cả tuyệt đối phúc hậu, 400, không, 600 tinh tệ một cây Tử Nguyệt Trúc, như thế nào? Tô Lạc Lạc, 600 một cây. Nàng hoài nghi mình nghe lầm, rất muốn hỏi những trúc này vì sao đắt như vậy. Phải biết cấp 2 tịnh hóa tinh cũng liền 300 tinh tệ một viên, đương nhiên, bên ngoài giá tiền là 600 tinh tệ một viên, này một cây tử nguyệt trúc chẳng lẽ còn so với một quả cấp 2 tịnh hóa tinh chân quý hơn. Trong lòng có tính toán trước, Tô Lạc Lạc bất động thanh sắc đem che kín một xe tử nguyệt trúc ra thú nắm thật chặt, bởi vì lúc trước không có ý định mang trúc tía đi phỉ thúy chi thành, vì lẽ đó này một xe trúc tía vừa mới không có được xứng trọng, kia một đôi tuổi trẻ thú nhân phu thê không biết bọn họ cụ thể có bao nhiêu trúc tía. Tử nguyệt trúc rất chân quý, ta bên này thừa cũng không nhiều. Tô Lạc Lạc đúng mức lộ ra một cái khó xử biểu lộ, bán các ngươi khả năng. Gọi tiểu nhu mặt trứng lông rông cái nghe xong cây trúc không nhiều lắm, cũng không đoái hoài tới cái khác, vội bằng nói, nhiều nhất 700 tinh tệ một cây, thật không thể đắt đi nữa, đây đã là toàn bộ Phỉ Thúy Chi thành giá cao nhất. Nhà ta bạn lữ là phi cầu bộ lạc thiếu tộc trưởng, chúng ta tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi, 700 tinh tệ một cây thật là giá cao nhất. Tô Lạc Lạc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, như vậy đi, xem các ngươi thành tâm muốn mua, ta có thể đều đặt một cây cho các ngươi. Này một cây đã bị cái kia thú nhân liếm qua, nàng không quá muốn. Thật sao? Tiểu Nhu nghe xong lời này, xem Tô Lạc Lạc ánh mắt nháy mắt liền không đồng dạng, theo lúc trước khách khí xa cách, biến thành kích động cùng hưng phấn, lập tức rút tinh tệ cùng nàng thanh toán, sợ nàng đem này một cây tử nguyện trúc lấy về. Tô Lạc Lạc, này trúc đĩa đến cùng có gì chỗ chân quý? Lúc trước Sở Sỉ Hủ hái trở về, nàng còn nhịn mang tươi canh, hương vị sắc thực rất ngon, nhưng cũng không có sau khi ăn xong lập tức tăng lên sức chiến đấu công hiệu, chẳng lẽ còn có một ít cái khác nàng không biết công hiệu. Tô Lạc Lạc nghĩ đến, liền không nhóm đầu tiên đi, chờ Tiểu Nhu bọn họ mang theo điều bối bối bọn người rời đi trước, cùng đêm ngày hồ mấy cái lén lén lút lút đem trúc tía tân trang lần nữa non nửa xe. Lúc trước nàng không biết trúc tía chân quý, hiện tại biết, tự nhiên không thể lại giống lúc trước như thế tùy tiện cho mấy đầu lôi long cùng gấu trúc lớn đầu để làm ăn vặt. Bất quá Tô Lạc Lạc vẫn là lưu lại hơn phân nửa xe trúc tía dự định nhường Tuyết Tiểu Cầu mang về, một là bọn họ mang quá nhiều dễ dàng đục lỗ, không an toàn, hai là muốn lưu một ít cây trúc làm giống, nhìn xem có thể hay không tại an toàn phòng phụ cận trồng ra tử nguyệt trúc tới. Dây vo một vòng, một nhóm người thật đến Phỉ Thúy Chi thành cửa chính thời điểm, mặt trời đã lặng lẽ bỏ tới chính không, và nóng ánh ánh sáng mặt trời chiếu ở Phỉ Thúy Chi thành màu xanh lá cây đậm trên tường thành, bày biện ra một loại bóng ánh bao la hùng vị mỹ cảm, vào thành thanh chính bên trên thả khắc lấy bốn chữ lớn, Phỉ Thúy Chi thành nhìn thấy đám người sợ hãi than ánh mắt, Tiểu Nhu có chút tự hào giới thiệu nói, thành này tường đều là dùng thúy đá, màu tinh hòa với phổ thông. Tảng đã làm, bên cạnh có mấy cái đại mỏ, phế liệu rất nhiều, đều dùng để sửa đường sửa tường. Chúng ta Thủy Cầu thị trấn tuy rằng không phải Phỉ Thúy trong thành xếp hạng trước mấy thị trấn, làm công cơ hội lại là nhiều nhất, chung quanh mấy cái khu mỏ quặng lâu dài nhận người, cách màu tinh tiểu trấn còn rất gần. Các ngươi phải là tại chúng ta thị trấn ngốc lâu, ta còn có thể cho các ngươi giới thiệu làm công địa phương. Tô Lạc Lạc xin miễn nàng hảo ý, nàng là không thể nào lại để cho Sở Sĩ U đi đào quáng, quá cực khổ. Vào thành cái kia đạo là cửa hàng đường phố, thật nhiều thú nhân cùng giống cái bày quầy bán hàng, sau đó hướng bên cạnh là ba cái bộ lạc địa bàn. Vào thành, Tiểu Nhu vội vã cuống cuồng mà liếc nhìn nhà mình thú nhân trong ngực tử nguyệt trúc, từ trong ngực móc ra một mảnh thật mỏng tấm ván gỗ đưa cho Tô Lạc Lạc, trên đó viết ta tại Thủy Cầu thị trấn bên trên địa chỉ, ngươi muốn tìm ta lời nói có thể đi nơi đó. Kia cái gì, các ngươi trước đi dạo, chúng ta đi về trước. Nhìn thấy thái độ của nàng, Tô Lạc Lạc cũng khó tránh khỏi khẩn trương lên, có chút ảo não chính mình lúc ấy uy nhỏ lôi long sợ sợ cử động. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, Sở Sĩ U mạnh như vậy, đây cũng là tại thú nhân chi thành bên trong, sẽ không có thú nhân bên đường cướp bóc. Việc cấp bách là trước mau chóng dàn xếp lại, điều tra rõ tử nguyệt trúc hiệu dụng. Thủy Cầu thị trấn cửa hàng đường phố cùng lúc trước hoa hồ phiên chợ tương tự, đều là thú nhân cùng giống cái dùng đầu gỗ cùng da thú chi cái sạp hàng, ngẫu nhiên có thể trông thấy một ít tảng đá phòng ở, tại cửa sổ cùng cạnh cửa dọn quầy ra tử làm ăn, chân chính làm thành hiện đại loại kia có thể vào trong cửa hàng không hai nhà. Cửa hàng đường phố rất dài, cũng rất rộng rãi, con đường độ rộng thô sơ giản lược đảo qua có cái sấp xỉ 20 mét, trên đường thú nhân cũng rất nhiều, còn có rất nhiều cao 2-3 mét chó lớn trên lưng chở giống cái cùng ẩu tể đến dạo phố. Phu nhân, chúng ta hiện tại muốn đi đâu đây? Vu Lân hợp quy tắc tốt đội ngũ, mở miệng hỏi. Tô Lạc Lạc nhìn một chút Selina mãi mãi lúc trước cho bản đồ, đi trước bạc tưởng vi đường cái. Dù Lý án mãi mãi tại Phỉ Thúy Chi thành phòng ở có mấy bộ, Thủy Cầu thị trấn bên trên có 3 bộ, bên cạnh Mèo Hoa thị trấn cũng có 1 bộ, trung tâm thị trấn 1 bộ, cho thuê giá tiền của nàng cũng có lời, trước 4 bộ đều là 500 tinh tệ một tháng, trung tâm thị trấn bên trên bộ kia là 1000 tinh tệ một tháng, bởi vì quan hệ hợp tác, trước 1 năm miễn tiền thuê. Nhà chìa khóa có 4 xuyên, trước 3 bộ là số liền nhau, bạc tưởng vi đường cái 001003 hảo. Tỷ tỷ, thuê xe sao? Bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm non nớt, Tô Lạc Lạc cúi đầu xuống, trông thấy mấy cái 5-6 tuổi thú nhân đầu tể kết bạn, dùng tha thiết ánh mắt nhìn qua nàng. Nàng cảm thấy chơi vui, cười hỏi, thuê xe? Xe gì? Chó xe. Mặt nhất tròn cái kia thú nhân đầu tể chân thành nói, tỷ tỷ ngươi mang nhiều đồ như vậy, chậm rãi đi nhiều mệt mỏi nhà, Thủy Cầu thị trấn cũng lớn, ngươi muốn đi đâu, ta có thể kéo ngươi đi nhà. Ta là chó săn, rất cương tráng, còn tiện nghi, thuê ta một cái thú lúc mới 2 tính tệ, tỷ tỷ thuê chó xe đi. Tô Lạc Lạc cảm thấy có chút chơi vui, vậy ngươi biết bạc tưởng vi đường cái ở đâu sao? Nghe được cái này địa chỉ, thú nhân đầu tể đầu tiên là sức sở, gật gật đầu lại lắc đầu, cuối cùng lộ ra một cái muốn nói lại thôi xoắn xuýt biểu lộ. Hắn bên cạnh cái kia tuổi tác càng nhỏ hơn một ít thú nhân đầu tể lại không hắn như vậy tốt định lực, lập tức trợn tròn trong mắt, cả kinh nói, các ngươi muốn đi bạc tưởng vi đường cái. Nơi đó thế nhưng là Mèo Hoa thị trấn cùng chúng ta thị trấn giáp giới địa phương, tất cả đều là thối mèo mèo hương vị, chúng ta mới không vui lòng đi đâu. Tô Lạc Lạc, thối mèo mèo. Xem ra Thủy Cầu thị trấn cùng Mèo Hoa thị trấn quan hệ không phải rất hữu hảo, a ngược lại là một cái khác tiểu hấu tể thò đầu ra nhìn, tỷ tỷ, có thể thêm tiền sao? Tô Lạc Lạc, cuối cùng thỏa đàm giá cả, dùng 3 tinh tệ một cô giá cả thuê 6 chiếc phụ trọng tại 1000 cân tải hữu cho xe, mấy cái hầu tể hoàn thiên hỉ điệu chạy ra, không đầy một lát, mười mấy cường tráng khuyển tộc thú nhân hóa thành hình thú lôi kéo xe đến đây, mấy cái hầu tể ra dáng ngồi tại phía trước xe lôi kéo dây thừng cái chốt. Tô Lạc Lạc, hợp lấy kéo xe chính là bọn ngươi lão ba. Một cái trung niên giống cái đi theo đi ra, ở một bên cười cười, hữu hảo nói, ai, gần nhất dung chuyển có chút lớn, đến chúng ta Phỉ Thúy Chi thành du lịch thú nhân tương đối ít, không có cách nào mới khiến cho đám nhóc con đi ra ôm khách, để ngươi chê cười. Tô Lạc Lạc theo nàng hỏi, ta vừa tới Phỉ Thúy Chi Thành, gần nhất trong thành là xảy ra đại sự gì sao? Không phải chúng ta Phỉ Thúy Chi Thành chuyện, là sát vách Tỏ Giãn Đạ Thành, ngươi cũng biết, Tỏ Giãn Đạ Thành bên kia thuần bạch thần điện vẫn luôn không có chủ giáo, cả tòa thú nhân chi thành lâu dài hỗn loạn. Trung niên giống cái gặp nàng cùng chính mình đáp lời, nhịn không được nhiều lời hai câu, lúc trước còn tốt, thành chủ làm phiền thuần bạch thần điện uy danh còn không dám quá mức, có thể hai ngày trước, nghe nói phái tới tiếp quản Tỏ Giãn Đạ Thành ba cái đại chủ giáo đều bị thương nặng, lần này được rồi, cái kia kền kền thành chủ trực tiếp tuyên bố độc lập, muốn thoát ly thuần bạch thần điện quản hạt. Thuần Bạch Thần Điện sẽ không tha thứ sự phản bội của hắn, cũng không có khả năng bỏ qua kia mấy trăm vây giết đại chủ giáo tà ác thú nhân, có thể muốn đánh nhau. Phải là vừa đánh nhau, khoảng cách Tỏ Giãn Đạ Thành không xa Phỉ Thúy Chi Thành khẳng định cũng muốn gặp nạn. Bạn lữ của nàng lúc trước vì trì hoãn ô nhiễm lan tràn tốc độ gia nhập Thuần Bạch Thần Điện, thành Thuần Bạch tín đồ, nếu quả như thật muốn đánh nhau, vậy hắn rất có thể sẽ bị mạnh trình, tham dự chiến sự, hữu tử nhất sinh. Nghĩ đến đây nhi, trung niên giống cái trên mặt vẻ u sầu liền ngăn chặn không nổi lan tràn ra, tự lẩm bẩm, nếu là có Tử Nguyệt Trúc liền tốt. Có Tử Nguyệt Trúc, coi như thật bị mạnh trình cũng có thể dùng Tử Nguyệt Trúc để mạng. Một cây Tử Nguyệt Trúc có thể tránh một cái thú nhân bị mạnh trình, đây chính là đồ vật bảo mệnh. Tô Lạc Lạc nhíu mày, không nghĩ tới vừa Phỉ Thúy Chi Thành liền được như thế một đầu tin tức xấu. Nàng mắt nhìn bên người Sở Sĩ Vũ, quyết định phải nhanh một chút cùng Sở Sĩ Vũ cùng đi xem bệnh, một khi hai cái thú nhân chi thành khai chiến, Phỉ Thúy Chi Thành liền không an toàn, tương liệu sinh ý ngược lại cũng dễ nói, ở nơi nào đều có thể làm, đến lúc đó nếu như hướng gió không tốt bọn họ liền chạy. Sở Sĩ Vũ số 2 gặp nàng cảm xúc xa xút, còn tưởng rằng tiểu giống cái là sợ hãi, đưa nàng ôm ở trong ngực, chóp mũi rán rán nàng tiểu xảo bên hai, không, sợ. Hắn hội bảo hộ nàng. Tô Lạc Lạc mặt đỏ lên, trong lòng ngọt ngào, còn có chút thẹn thùng. Trước mặt nhiều người như vậy, Sở Sĩ Vũ như thế nào dạng này? Nhưng nàng rất thích. Nhón chân lên hôn một chút tóc bạc thú nhân tuấn mỹ hai gò má, Tô Lạc Lạc cùng hắn cùng một chỗ ngồi lên một cỗ chó xe. Mà nàng hoàn toàn không có nghĩ tới là, trung niên giống cái trong miệng, nhấc lên gió tanh mưa máu, làm trọng thương hai vị thuần bạch thần điện đại chủ giáo mấy trăm tà ác thú nhân. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có Sở Sĩ Vũ miệng hạ một cái thu mà thôi. Trở về đỉnh chót. Chương 54, cây ngân hành hạ 2, người đăng, Ê ư ở tại cái kia đạt được tiểu giống cái càng thích bản thể hắn này một hứa hẹn vào đêm đó, Sở Sĩ Vũ miệng hạ chua chua cho Sở Sĩ Vũ số 2 hạ mệnh lệnh bắt buộc, tiếp lấy liền đi giết người, không, giết thú. Kia ba vị đạt được mệnh lệnh đi tới Tỏ Giãn Đạ Thành tiếp nhận đại chủ giáo hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mang theo mười mấy thú nhân thân binh, tại rừng núi hoang vắng bị Sở Sĩ Vũ miệng hạ bao vây bởi vì luân hồi nhiều lần, biết mấy cái này chủ giáo cùng dưới trướng kỵ sĩ không một cái tốt. Sở Sĩ Vũ cũng không có nương tay, hắn dứt khoát giết kia 10 cái thú nhân kỵ sĩ, đem ba vị thuần bạch thần điện đại chủ giáo đánh tới sống không bằng chết. Bọn họ nguyên hạch bị bóp nát, chỉ còn lại có một bộ như khôi lỗi giống như bị điều khiển thể xác. Giờ này khắc này, thành lệ phạm một tòa thuần bạch thần điện bên trong, một vị người mặc thuần bạch trường bào, khuôn mặt thật thà thú nhân tế ti cung kính nói, "Bọn tỷ chủ giáo, ngài cho đám giáo chủ thư mời đã đưa ra." Trước mặt hắn ngồi một tên biểu lộ nghiêm túc, khí thế phi phàm trung niên thú nhân, chính là bọn tỷ chủ giáo. "Biết, ngươi đi xuống đi." Bọn tỷ chủ giáo nói. Thú nhân tế ti lại không đi, mà là thần thần bí bí lộ ra một vòng nụ cười, "Chủ giáo, thành lệ pha mấy cái thị trấn lại dâng lên không ít thuần khiết tín đồ, các nàng rất muốn gặp ngài đâu, ta đã an bài các nàng ở ngoài cửa đợi ngài." Thú nhân tế ti nói, phủi tay, mấy cái thú nhân kỵ sĩ nghe vậy đẩy cửa ra, 10 cái khoác lên sa mỏng, ngồi tại đặc chế trong dương rồng cái liền bị dơ lên đi vào. "Hôm nay không cần." Mòn thì chủ giáo sắc mặt lạnh xuống, "Ta thương thế còn không có khôi phục, không công phu thấy những thứ này tín đồ, khác gần, lá gan của ngươi thật đúng là càng lúc càng lớn, ta không lên tiếng cũng dám tặng người đi vào." Gặp hắn nổi giận, thú nhân tế ti khắc gần mới hoảng hồn. Đội vàng gọi đám kia thú nhân đem người dịu ra ngoài, vì trên mặt đất hung hăng cho mình mấy cái bàn tay, "Thật xin lỗi, chủ giáo, là Khắc Cân tự tác chủ trương." "Cút đi." Khắc Cân liền đội vàng gật đầu xác nhận, cùng mấy cái thú nhân kỵ sĩ cùng rời đi mòn tỷ đại chủ giáo chủ điện. Khắc Cân rời đi không lâu sau, một đạo cao lớn lạnh lùng thân ảnh mới dần dần tại trong chủ điện hiện ra thân hình, quanh người hắn bao phủ nồng đậm liệt dương sương mù, hơi có vẻ tái nhợt tuấn mỹ khuôn mặt tại hỏa vụ bên trong như ẩn như hiện. Hắn ăn mặc một thân đen nhánh lộng lẫy miện phục, hoa văn phức tạp nút áo buộc lên cái cổ, thon dài trên hai tay đeo cảm nhận tựa như kim loại màu đen bạc gần tay. Một đôi hẹp dài màu băng lam mắt vượng bị dày đặc màu đen vải hoàn toàn che kín, tại tóc dài màu bạc sau nịt lên bế tắc. Chính là đã cùng Âu Yếm tiểu giống cái phân biệt tiếp cận 3 ngày phờ nổ Sở Sĩ Vũ, bản thể bản. Tương lai giáo hoàng miệng hạ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thon dài đầu ngón tay điểm nhẹ, một viên ô nhiễm hạt giống ngay tại mòn tỷ chủ giáo trên thân nổ bể ra tới. Mòn tỷ chủ giáo kêu thảm một tiếng, da thịt cùng xương cốt đều vỡ thành chôn phấn, lại bị một cố cường đại lực lượng mạnh mẽ dán lại cùng một chỗ, không thể chịu đựng được thống khổ nhường hắn chật vật không chịu nổi, rốt cuộc không để ý tới lúc trước tại thành lệ phả những cái kia con dân trong mắt cao cao tại thượng hình tượng, như là lúc trước Khắc Ân đồng dạng quỳ rạp trên đất, điên cuồng cầu xin tha thứ. Hắn chạy ngang nước mắt tứ làm bẩn xa hoa đắt đỏ chủ giáo áo choàng, không có lúc trước trà đạp thú nhân cùng giống cái lúc ngang ngược cản rỡ đắc ý bởi vì tinh thần lực không chế tính mạng của hắn, cho dù nghe không được, Sở Sĩ Vũ cũng có thể cảm giác được hắn cầu tha câu nói hạ che giấu không cam lòng, phẫn nộ cùng oán độc. Vô số ác độc nguyền rủa tại Mòn Ti chủ giáo nội tâm thành hình, liên tục không ngừng truyền lại cừu hận của hắn. Sở Sĩ Vũ bên môi nổi lên lanh ý, nhưng lại không lại bóp nát một lần Mòn Ti chủ giáo đầu lâu. Thuần Bạch Thần Điện trừ cực kỳ cá biệt thú nhân chi thành chủ giáo, cái khác đã thối rữa đến căn bên trong. Nếu như tại dĩ vãng trong luân hồi, hắn sẽ làm giòn lưu loát địa kết những thứ này rất rưởi, thu về lực lượng, không có khả năng lại đem bọn họ bẩn thỉu thân thể làm thành khối lỗi. Lần này lại khác. Trong đầu đống nhiên hiện ra cái kia tiểu giống cái mềm mại xinh đẹp gương mặt, Sở Sĩ ù đầu ngón tay một trận, trong lòng dâng lên nói không rõ bực bội cùng rung động, giống từng đoàn dây dưa đầy rối, nhường hắn trong lúc nhất thời quên đi cưỡng ép hấp thu lực lượng mang tới đau đớn. Hắn trước kia là dự định giết này ba tên chủ giáo thu hoạch một phần lực lượng, tiếp lấy cùng cái kia tiểu giống cái cùng một chỗ đi tới Phỉ Thúy Chi Thành, thu về Sở Sĩ ù số 2, sau đó mới chậm rãi nắm giữ thuần bạch lực lượng thần điện. Nhưng khi hắn bóp nát kia ba tên chủ giáo nguyên hạch, đoạt lại một bộ phận thuộc về mình lực lượng quay người rời đi lúc, mới rốt cục nhớ lại chôn sâu ở hắn trí nhớ trong hải dương chuẩn bị ở sau, chỉ có làm lực lượng đột phá 10 cấp cánh cửa sau mới có thể nhớ tới số mệnh, thời gian của hắn càng ngày càng ít. Mỗi một lần luân hồi thời gian đều tại rút ngắn, kết cục lại đều đã cố định. Ban đầu là theo hắn 10 tuổi năm đó bắt đầu, đến hắn lên ngôi vua kết thúc, dần dần, điểm xuất phát biến thành hắn tại trận kia thú triều bên trong tàn tật trọng thương về sau, đồng thời lại chưa cải biến, luân hồi kết thúc thời gian lại càng ngày càng sớm, gần nhất vài lần là 289 trời, 247 trời, 205, 163 trời. Nếu như mỗi một lần luân hồi đều giảm mất 42 trời, vậy hắn tại lần này luân hồi có lẽ chỉ có 121 trời. Mà tại tương ngộ với nàng thời điểm, hắn đã một mình vượt qua 87 trời. Hiện tại, giữa bọn hắn thời gian trung đụng chỉ còn lại có không đến 10 ngày. Phải nhanh một chút nữa. Theo thành lệ phạ đến Phỉ Thúy Chi Thành cần 10 cái thú lúc thời gian, dùng 3 vị chủ giáo làm mồi nhử, san giết cái khác chủ giáo tiệc tối sẽ tại đêm mai cử hành. Giết sạch thuần bạch thần điện chủ giáo, đồ xong thuần bạch thần điện tế ti, cướp đoạt thú vương chi thành thuần bạch thần điện bên trong mấy ngàn năm tích lũy, đây là hắn đạt được lực lượng, nếm thử cải biến luân hồi vận mệnh nhất nhanh đường tắt. Thật dài bạc tiệp tại vải hạ run rẩy, Sở Sĩ ù đầu ngón tay điểm nhẹ thái dương, đột nhiên trào phúng cười khẽ một tiếng, ngực quặn đau lại làm cho hắn liền hô hấp đều đang phát run. Từ lúc nào bắt đầu, hắn đã đem nàng xem nặng như vậy? Vì cùng nàng bạn lữ ước định, hắn bịt kín ánh mắt, không nguyện ý khi nhìn đến bất luận cái gì trừ nàng bên ngoài giống cái. Vì tại mọi thời khắc ở cùng với nàng, hắn đã sáng tạo ra một cái quái lạ ngũ giác phân thân. Vì tận khả năng cải biến lần này luân hồi kết cục, hắn không chỗ nào sợ hãi tại nhỏ yếu lúc cùng toàn bộ thuần bạch thần điện khai chiến. Đã từng bạo quân phở nổ sớm đã đối với luân hồi cùng tương lai cảm thấy chết lặng, chưa từng làm bất kỳ một cái nào trong luân hồi có điều gặp nhau người cải biến ý nghĩ cùng kế hoạch. Mà bây giờ tóc bạc thú nhân Sở Sĩ ù lại tại trong lúc bất chi bất giác biến thành một cái không quả quyết đầu tể thu, ích kỷ, tà ác, ngây thơ, dung túng hết thể cùng nàng có liên quan, bất chấp hậu quả hành vi. Có thể nàng đâu? Ngoài miệng nói thích nhất bản thể hắn, lại còn luôn luôn thân Sở Sĩ ù số 2. Trên môi lại truyền tới ấm mềm mại mềm xúc cảm, Sở Sĩ ù miệng hạ thô ráp lòng bàn tay sát qua đỏ thắm môi, không có bất kỳ cái gì một khắc so với hiện tại càng hối hận làm ra một cái hóa thân, rất muốn lập tức liền về Phỉ Thúy Chi Thành, đem Sở Sĩ ù số 2 tại chỗ thu về. Bởi vì bản thể ghen tuông quá mức mãnh liệt, bị từng cái chậm rãi quyết định, liền cùng Âu Yếm tiểu thê tử dán dán ôm một cái cũng không thể có Sở Sĩ ù số 2 nháy mắt ủy khuất. Hắn chân dài co quắp tại nhỏ hẹp chó trong xe, trên đường đi đều rất hiểu xịu đi. Đêm ngày hồ cũng là đầy mắt cảnh giác, trên đường đi đều đang lo lắng bọn họ có thể hay không may đụng phải cái kia quý tộc, bị bọn họ làm khó dễ. Tốt tại thủy cầu thị trấn tập tục không sai, bạc tường vi đường phố tuy rằng tại thủy cầu thị trấn cùng mèo hoa thị trấn chỗ giao giới, vị trí địa lý lại rất ưu việt, khoảng cách Phỉ Thúy Chi cầu rất gần, còn xây ở thủy cầu thị trấn trung tâm thủy cầu hồ nước phụ cận, một con phố khác cũng chỉ có hơn 20 tòa nhà phòng ở, tất cả đều là nghỉ ngơi chỉnh tề tảng đá phòng, tại thủy cầu thị trấn cũng thuộc về danh xứng với thực giàu thú khu, có chuyên môn bảo an đội, không người nào dám tại. Bạc tường vi quảng trường độc thủ. Tỷ tỷ, đến. Ngồi tại nhà mình A Cha trên lưng thú nhỏ người A Kỳ nhảy xuống chó xe, chỉ huy 4 chiếc chó xe dừng ở bạc tường vi quảng trường lối vào chỗ. Tô Lạc Lạc mắt nhìn sắc trời, theo gia thú trong bao nhỏ lấy ra 3 cái mệnh giá 10 tinh tệ đưa cho hắn, theo thủy cầu thị trấn lối vào đến bạc tường vi quảng trường tổng cộng chạy một cái nửa thú lúc, một cỗ chó xe 3 tinh tệ một thú lúc, 6 chiếc tính được tổng cộng bỏ ra 27 mai tinh tệ. Nhưng bọn hắn mang hành lý rất nhiều, mấy cái này kéo xe quyển tộc thú nhân trên đường đi thở hổn hển, chạy mới có thể trông thấy trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương, Tô Lạc Lạc liền cho thêm 3 cái tinh tệ làm tiền tiếp. Đa tạ tỷ tỷ. A Kỳ tiếp nhận tinh tệ, mắt to sáng lấp lánh, nhiều 3 cái tinh tệ hắn đặc biệt cao hứng. Bình thường hắn tuy rằng giúp đỡ trong nhà mời chào khách nhân, nhưng bởi vì cho giá xe cách tiện nghi, những thứ này tinh tệ mua đồ ăn ăn cũng còn không đủ, hắn tự nhiên cũng không có gì tiền tiêu vặt. Chẳng qua nếu như có thể đụng tới giống vị này xinh đẹp tỷ tỷ ra tay như thế hào phóng khách nhân, cho thêm tinh tệ hắn liền có thể thu lại, dạng này cơ hội kiếm tiền không nhiều, một tháng vận khí tốt có thể đụng tới 1-2 lần, hắn toàn hơn mấy tháng tinh tệ, cũng mới vừa tích lũy đến 7 mai, hiện tại rốt cục có thể tích lũy đến 10 mai, có thể cho sắt vách tiểu điểm mua dây buộc tóc. A Kỳ rất vui vẻ, vui sướng hài lòng muốn đem tinh tệ thu hồi đi, đầu lại bị một cái quạt hương bổ đồng dạng bàn tay vỗ xuống, hắn quay đầu nhìn lại, là nhà mình hung thần ác sát A Cha, ngươi tiểu tử này, người ta cho thêm tinh tệ, còn không cho người ta tìm về đi. A Kỳ, A Cha trước kia thu tiền đoa có thể vui vẻ, lần này như thế nào không trả nhường hắn tìm tinh tệ. Cứ việc bạn phần không hiểu, A Kỳ cũng không dám vi phạm A Cha ý tứ, chỉ dễ mà bóp tay nhỏ, đến 3 cái tinh tệ trông mong đưa cho Tô Lạc Lạc, tỷ tỷ, trả tiền thừa. Tô Lạc Lạc, nàng nhìn ra A Kỳ phụ thân đấy mắt rõ ràng lo âu và thấp thỏm, nghĩ đến có thể là bởi vì bọn họ địa chỉ tại giàu thú khu, Vu Lân bọn người khí thế lại mạnh, vì lẽ đó hắn mới không dám lấy nhiều tiền, cũng không có kiên trì muốn nhiều cho. Nghĩ nghĩ, Tô Lạc Lạc theo một bên gia thú trong bọc móc ra một cái cỡ ngón tay tiểu một ống, đưa cho A Kỳ phụ thân, cái này cho ngươi, bên trong là chính chúng ta làm một ít tương liệu, về sau có thể sẽ bán, vị ngọt, coi như hôm nay cảm ơn các ngươi khổ cực như vậy đưa chúng ta đến đây. Lần này A Kỳ phụ thân do dự một chút, không có chối từ, liền một ít tương liệu mà thôi, cũng không đáng tiền đi. Hắn lại không thu, có thể hay không đắc tội những thứ này thú nhân a? Xem cái kia xinh đẹp tiểu giống cái bên cạnh tóc bạc thú nhân, mặt đen hù chết chó, ánh mắt lạnh lẽo, hung thần ác sát, hắn thật rất sợ hãi bị hắn đầu đả. Vậy liền đa tạ ngài. Trung niên thú nhân nhận lấy cái kia ống trúc, lại khách khí với Tô Lạc Lạc một câu, chúng ta đám này huynh đệ bình thường trong nhà liền kéo kéo cho xe, ngẫu nhiên đi phụ cận thủy cầu sơn mạch hái rau dại cũng quả, ngài phải là cần dùng xe hoặc là muốn mua tươi mới quả có thể tìm chúng ta. Chúng ta mỗi sáng sớm cái thứ ba thú lúc đều sẽ đi qua bạc tưởng vi quảng trường một lần. Tô Lạc Lạc thanh âm có chút chần chờ. Chó đất ngõ hẻm. Danh tự này như thế tùy ý sao? So với thủy cầu thị trấn còn tùy ý à? Đúng. Trung niên thú nhân cởi mở cười một cái. Chó đất ngõ hẻm số 784. Ta gọi thổ tin, xếp hạng lao đại, ngài gọi ta thổ đại là được. Tô Lạc Lạc nhớ kỹ này một đám ông đội mỗi ngày đến thời gian, cùng Vũ Lân bọn người dọc theo đường đá đi 5-6 phút, rốt cục nhìn thấy ba tòa nhà liền hạng này phòng, bạc tường vi 001, 002, 003 hảo. Dù thì án mãi mãi phòng ở cùng cái khác tảng đá nhà họa phong còn khác biệt, là dùng thúy lục thạch cùng hắc tinh thạch trộn lẫn đá tảng xây thành, mỗi một nhà đều có một cái tiền viện, vào cửa sau là một cái càng lớn sân nhỏ, hai bên trồng đầy các loại không biết tên hoa cỏ, đi vào trong cũng không phải phổ phổ thông thông tảng đá phòng, mà là biệt thự. Tô Lạc Lạc là thật kinh ngạc, nhìn qua ba tòa nhà ba tầng biệt thự, cả người đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Đây tuyệt đối là nàng tại thú nhân thế giới nhìn thấy xây dựng tốt nhất phòng ốc, mặc dù không có an toàn phòng nhà trên cây mộng ảo như vậy, theo vẻ ngoài bên trên nhìn cũng chẳng phải rung động, có thể đây là biệt thự à? So cái gì hàng đá, nhà gỗ, một lều tốt hơn rất rất nhiều. Hơn nữa phòng ở bên trên vây quanh cửa sổ, xem chất liệu là độ trong suốt cao một chút bạch tinh, không phải pha lê, nhưng cũng rất tốt. Tuyển bạc tường vi 003 hào nhà này ở phía sau quảng trường, sân nhỏ càng lớn càng gũ tính không có gì thú nhân quấy rầy phòng ở xem như nàng cùng sở xì u nhà mới, lại thu thập thêm một cái thu thập vệ sinh, một đoàn người rốt cục tại phỉ thúy chi thành dán xếp xuống dưới. Biệt thự tổng cộng có 3 tầng, một tầng tương đối rảnh rỗi đãng, 3 tầng là gác xếp, không có gì đồ dùng trong nhà, một người một tu liền quyết định ở tại tầng thứ 2. Qua loa nghỉ dưỡng sức một ngày, Tô Lạc Lạc sáng sớm hôm sau liền bỏ lên, nhường đêm ngày hồ cùng Vu Lân đi nghe ngóng Tử Nguyệt Trúc tác dụng, cùng Sở Sĩ Vũ cùng một chỗ thu xếp đồ đạc, lại cùng Tạ Dạn mãi mãi lúc trước tại thủy cầu thị trấn bên trên nhận biết hồ tộc tiểu thương có liên lạc, đàm luận được rồi quả ớt cùng ngọt cỏ xanh mua giá cả cùng đưa hàng thời gian. Ban đêm nàng điều phối một chút ngọt tương tương ớt cần dùng đến một ít tài liệu, đem tương liệu phương pháp luyện chế ném cho Vu Lân, kết thúc mang mang lục lục một ngày. Ngày thứ 3 sáng sớm, Tô Lạc Lạc nhận được sẽ Ly Na mãi mãi phong thư. Phong thư đã nói nàng biết được Tọ Dạn đã thành gần nhất dung chuyện, nói thuần bạch thần điện lại phái ba tên đại chủ giáo đi tới Tọ Dạn đã thành, Tạ Dạn mãi mãi cũng đã đang đuổi đến phỉ thúy chi thành trên đường, gọi nàng không cần lo lắng. Còn nói bạn lữ của nàng đã từ chối đi sau 3 ngày hẹn trước, nhưng nàng đợi phỉ thúy chi cầu vừa mở cùng sở xì ủ cùng một chỗ nhờ xe đi tới trung tâm thị trấn liền tốt. Nhận được phong thư này, biết Tạ Dạn mãi mãi một tới, Tô Lạc Lạc triệt để nhẹ nhàng thở ra, tại thủy cầu thị trấn dàn xếp lại vào đêm đó nàng liền biết được Tử Nguyệt Trúc hiệu dụng, nguyên lai là phỉ thúy chi thành bên trong tòa kia thuần bạch thần điện đại chủ giáo rất thích ăn cây trúc. Bạn tiếng nói nếu có tín đồ có thể hiến cho hắn đầy đủ cây trúc, liền có thể miễn trừ một lần mạch trinh. Tin tức này đều thả ra mấy thập niên, phỉ thúy chi thành thú nhân cùng giống cái một mực không coi ra gì, cũng liền gần nhất có tiếng gió nói phỉ thúy chi thành có thể muốn cùng Tọ Dạn đã thành đánh nhau, Tử Nguyệt Trúc giá cả mới bị xào đứng lên. Tô Lạc Lạc ngay lúc đó tâm tình liền rất. Nàng còn tưởng rằng Tử Nguyệt Trúc là cái gì chữa thương hoặc là chế tác cao giai tịnh hóa tinh tài liệu quý hiếm, kết quả vẫn thật là đồ ăn. Nàng dở khóc dở cười lưu lại một ít ở trong phòng tồn lấy, âm thầm nhường mạnh thần bán tầm 10 căn cây trúc, toàn điểm mua quả ớt tiền. Phu nhân, tương ớt làm xong, ngài nếm thử. Đang suy nghĩ, đêm ngày hồ mang theo Tuyết Tiểu Viên gõ cửa viện, trong tay còn đang cầm một bàn quả ớt. Tô Lạc Lạc nếm một đũa, cảm giác cùng mình làm hương vị không kém nhiều, chỉ là càng cay một điểm. Thú nhân thế giới quả ớt có chút biến dị, dáng dấp rất nhiều, mỗi cái địa phương đều hơi có khác biệt, hương vị có sai lầm cũng là bình thường. Ngọt rau tươi cũng giống như vậy, tốt tại cũng không quá ảnh hưởng cảm giác. Không có vấn đề gì. Tô Lạc Lạc buông đũa xuống, hai ngày này các ngươi vất vả, tiếp xuống cứ dựa theo cái này phối phương làm, giai đoạn trước không cần làm nhiều, một ngày ra 10 bình ngọt tương cùng tương ớt là được. Có thể bao trùm bản, còn có thể nhỏ kiếm. Xử lý xong trên phương diện làm ăn chuyện, Tô Lạc Lạc tắm rửa một cái, về đến phòng thời điểm liền phát hiện Sở Sĩ Vũ đã đem giường đều trải tốt, đặt vào phát sáng cây nấm trên mặt bàn còn có một bát vừa nấu xong dược thảo. Trong lòng ấm áp, Tô Lạc Lạc uống kia một bát dược thảo, bỏ lên giường chờ nằm xong, muốn đợi tóc bạc thú nhân sạch sẽ tốt đi vào, mấy ngày nay nàng đặc biệt bận rộn, đã vài ngày không có cho hắn ăn ủi, Sở Sĩ Vũ cũng không biết có phải là đoạn thời gian trước chọc giận nàng sinh khí nguyên nhân, gần nhất đều rất ngoan, liền hôn hôn đều rất khắc chế. Tô Lạc Lạc mơ hồ nghĩ đến, không biết qua bao lâu đống nhiên nghe thấy trên cửa sổ truyền đến tích tích đắp đắp tiếng mưa rơi. Trời mưa. Thủy cầu thị trấn khí hậu cùng Tử Vong Chi Sâm có chút khác biệt, nhưng vẫn là mùa đông. Mấy ngày nay có 2 ngày là trời sáng, 1 ngày hạ tuyết lớn, trời mưa đây là lần thứ nhất. Rùi rùi con mắt, Tô Lạc Lạc phát hiện Sở Si ủ còn chưa có trở lại, rụt rụt bị đông cứng đến lạnh leo hai chân. Nàng phủ thêm một kiện giày đặc mềm mại ra thú đứng tại bên cửa sổ, tại mấy quả cự hình phát sáng cây nấm loan quang hạ, trông thấy trong viện viền kia tại biến dị cây ngân hạnh vàng óng ánh lá cây tại gió lạnh bên trong lúc la lúc lắc, vài miếng ngân hạnh lá lượn vòng lấy bay xuống. Rơi xuống dưới cây tóc bạc thú nhân vai rộng trên vai. Người sau huy động cái xẻng, đem mấy đóa hoa hồng chôn ở dưới cây. Tô Lạc Lạc hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến trong viện loại hoa hồng. Nàng chợt cảm thấy hoàn toàn không còn gì để nói, vừa định đem gian phòng cây nấm đèn đốt lên đến, mở cửa sổ gọi hắn, chợt trông thấy khóa kỹ cổng sân lặng yên không một tiếng động bị một cái quen thuộc bàn tay đẩy ra, một cái tóc bạc nhuốm máu, một thân đen nhánh trưởng bào tóc bạc thú nhân xuất hiện ở cửa sân. Bóng đêm rất tối, Tô Lạc Lạc xem không rõ lắm, lại có thể nhận ra kia thú nhân cùng Sở Sỉ Ủ không khác nhau chút nào tóc bạc cùng áo choàng, chính là rách dưới, có chút không giống hắn di vãng sạch sẽ ưu nhã bộ dáng. Hắn chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, lộ ra một tấm tái nhợt, nàng vô cùng quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mặt tiệp, màu băng lam mắt phượng, lạnh như băng xương thần sắc. Là Sở Sỉ Ủ không sai. Nhìn lại một chút cây ngân hạnh hạ tóc bạc thú nhân, trắng đoan mặt tiệp, trong suốt hẹp dài màu băng lam hai con người, không có gì biểu lộ khuôn mặt tuấn tú. Cũng là Sở Sỉ Ủ. Không sai. Chờ một chút. Vì sao lại có hai cái Sở Sỉ Ủ? Trở về đỉnh chót. Chương 55, trời mưa cả đêm người đăng, Ê ơ nhìn xem trong đỉnh viện kia hai đạo cao lớn màu bạc cái bóng, Tô Lạc Lạc rủi rủi con mắt, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Không, nhất định là nàng buồn ngủ quá vì lẽ đó xuất hiện ảo giác, nếu không nàng làm sao lại trông thấy hai cái Sở Sỉ Ủ đâu? Hai cái? Sở Sỉ Ủ? Không ngừng mà cho mình thôi miên, Tô Lạc Lạc đưa tay chặn mi mắt, nín thở, nhất định là nàng hôm nay rời giường mở ra phương thức không đúng, nàng được lại nổi lên giường một lần. Làm xong sung túc tâm lý xây dựng, Tô Lạc Lạc ngã xuống giường, dưới đáy lòng đếm 10 giây, mới để tay xuống, lần nữa mở mắt ra. Nàng cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến bên cửa sổ, nửa ngồi hạ thân thể, hướng đình viện không lớn nhìn lại. Lần này đứng tại cây ngân hạnh hạ cao lớn thú nhân chỉ còn lại một cái. Quả nhiên là nàng nhìn lầm. Tô Lạc Lạc còn không có buông lòng một hơi, chỉ thấy cây ngân hạnh hạ bỗng nhiên bùn đất của quận, một cái bàn tay thon dài nô ra, đem đứng tóc bạc thú nhân túm ngã xuống đất. Theo trong hố bò lên đi ra một cái tóc bạc thú nhân, cùng ngã trên mặt đất Sở Sỉ Ủ người tới ta đi đánh đứng lên. Tô Lạc Lạc nàng rủi rủi con mắt, trông thấy ngã trên mặt đất tóc bạc thú nhân lộ ra thẹn quá thành giận biểu lộ, một quyền đem mới từ trong hố bỏ ra tới tóc bạc thú nhân kháng vào trong đất. Người sau không cam lòng yếu thế, ngã xuống lúc trước vốc lên thổi phồng thổ, làm bẩn người trước quần áo cùng tóc. Tô Lạc Lạc nàng lại rủi rủi con mắt, trông thấy hắc bảo tóc bạc thú nhân không để ý hình tượng, ý đồ đem một cái khác tóc bạc thú nhân trên thân kia một bộ nàng vừa mới cho làm mềm mại vài đông áo cho kéo xuống đến, người sau điên cuồng phản kháng, thậm chí kéo xuống tay áo hướng chính mình miệng bên trong nhét, một bộ chết đều không đem quần áo giao cho hắn bộ dáng. Trời tối không lâu, phát sáng cây nấm tại mưa nhỏ bên trong vẫn như cũ sáng ngời, đem hai cái thú nhân đánh lộn hành vi chiếu rõ ràng. Tô Lạc Lạc, thứ gì? Nàng trực tiếp ngốc ngay tại chỗ, sau một lát bóp chính mình một chút, xác định nàng thật không có ở nằm mơ về sau, mới lộ ra rung động lại mở mịt ánh mắt, vì lẽ đó thật sự có hai cái Sở Sỉ Ủ, mà bọn họ vì tranh đoạt tự mình làm quần áo đánh lên. Trong đầu xẹt qua cái này không hợp thói thường suy nghĩ, Tô Lạc Lạc vô ý thức lắc đầu, muốn đem ý nghĩ này hất ra. Không có khả năng à, nếu quả như thật có hai cái Sở Sỉ Ủ, vì cái gì nàng lúc trước đều không có chú ý tới? Không đúng. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Lạc Lạc chợt nhớ tới trước mấy ngày ban đêm Sở Sỉ Ủ hỏi nàng vấn đề. Hắn hỏi, nếu như trên thế giới có một cái thú nhân cùng ta dáng dấp giống nhau như lúc, ngươi có thể nhận ra ta sao? Lúc ấy nàng cảm thấy Sở Sỉ Ủ khả năng khuyết thiếu cảm giác an toàn, luôn luôn đoán mò, nhưng bây giờ nhìn xem trong viện ngươi một quyền ta một quyền hai cái thú nhân, Tô Lạc Lạc trực tiếp trợn tròn mắt. Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có một cái cùng Sở Sỉ Ủ dáng dấp giống nhau như lúc thú nhân mà nàng lại không nhận ra đi? Nàng vẫn cho là Sở Sỉ Ủ tính cách biến hóa cực kỳ mất khống chế kỳ cùng thanh tỉnh kỳ bình thường biến hóa tới. Hít sâu một hơi, Tô Lạc Lạc trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nói đùa, cho dù ai chợt phát hiện lão công của mình theo một cái thú nhân bỗng nhiên biến thành hai cái đều không thể bình tĩnh xuống được rồi. Nàng tình nguyện trong viện hai cái thú nhân nhưng thật ra là một cái, là Sở Sỉ Ủ cái kia tà ác thu làm giả phân. Thân. Ý nghĩ này vừa phù hiện, Tô Lạc Lạc nhịn không được nện xuống đầu của mình, nàng náo động thực tế là tại quá lớn một chút, Sở Sỉ Ủ coi như lại thế nào không hợp thói thường, cũng không đến nỗi lấy ra một cái phân. Thân đến cùng mình bản thể tranh giành tình nhân, hơn nữa nàng không nghe nói chủng tộc gì thú nhân còn có loại này phân. Thân bản sự. Nhưng nếu như không phải phân. Thân, kia thật chẳng lẽ có hai cái Sở Sỉ Ủ. Tô Lạc Lạc thực tế không thể nào tiếp thu được sự thật này, hai mắt chạy không, bắt đầu đoán mò. Tỷ như kỳ thật không có hai cái Sở Sỉ Ủ, là nàng khoảng thời gian này tinh thần lực dùng quá nhiều đưa đến di chứng, tỷ như trong đình viện hai cái tóc bạc thú nhân này là giả dối, chân chính Sở Sỉ Ủ tinh thông huyễn tượng, chính thừa dịp nàng ngủ say công phu tập luyện nếm thử kế tiếp tà ác kế hoạch, tỷ như đây thật ra là giấc mộng bên trong mộng, nàng còn chưa tỉnh ngủ. Có thể thoáng qua trong lúc đó nhu hòa mưa phùn biến thành mưa như chút nước mà xuống mưa to, lốp bốp đánh vào trên cửa sổ, thấm ướt cả viên cây ngân hạnh cùng dưới cây những cái kia xốc xếp cánh hoa hồng. Xốc xếp màn mưa bên trong, hắc bào tóc bạc thú nhân đã hoàn toàn lấy được cuộc chiến đấu này giai đoạn tính thắng lợi, chính đem ăn mặc nàng làm món kia mềm mại trường bào tóc bạc thú nhân đặt tại trong bùn đánh. Tô Lạc Lạc dừng tay, không cần lại đánh, các ngươi không cần lại đánh rồi. Nàng nhìn xem mông lung màn mưa, toàn thân một cái giật mình, rốt cuộc không có trốn tránh tâm tư, theo cạnh đầu giường chụp lấy chậu gỗ hạ đưa ra một chiếc nhỏ phát sáng cây nấm đèn, lại kéo ra tủ quần áo, lấy ra một thanh tuyết rủ. Hai ngày trước Sở Sỉ Ủ nghe nói thủy cầu thị trấn bên này mùa đông sẽ hạ hạt tuyết nhỏ, lo lắng nàng mấy ngày nay tại phụ cận chạy tới chạy lui có thể sẽ chiếu sáng, đặc biệt phòng theo bên ngoài bán loại kia xương rủ cho nàng làm một cái nhẹ nhàng tuyết rủ. Nan rủ là dùng liệt dương nhành hoa thân chế tạo qua đặc thù tinh thạch bao vây đầu gỗ làm, hoàn toàn trong suốt, biên giới bung phóng mấy cây sẽ không bị nước mưa thấm ướt đặc biệt lông. Bung dù lúc, những cái kia bị cắt nát trắng loáng lông hội theo cước bộ của nàng nhẹ nhàng lắc lư, cùng bay xuống tại trong suốt mặt dù bên trên bông tuyết hòa làm một thể, đẹp mắt là đẹp mắt, chỉ là có chút thổ. Bật cười một tiếng, Tô Lạc Lạc nắm chặt cán dù, đem loạn thất bát tao tâm tư quên sạch sành sanh, rón rén dọc theo thang lầu hướng xuống. Bọn họ hiện tại ở tiểu viện tử thang lầu dùng chính là làm bằng đá tài liệu, phía trên cùng phòng ngủ mặt đất đồng dạng, đều phủ lên mềm mại da thú, dẫm lên trên cơ hồ không có gì thanh âm. Phong nặng nghề cửa chính khép, cửa trên mái hiên vây quanh phát sáng cây nấm cố gắng cả ngày, đã ở vào hoàn toàn ảm đạm trạng thái, liền cạnh cửa mấy tiết bậc thang đều không chiếu sáng. Tô Lạc Lạc tay khoác lên tay cầm cái cửa bên trên, ánh mắt xuyên thấu qua màn mưa hướng phía trước, phát hiện tại nàng xuống lầu lúc trước lấy được giai đoạn tính ưu thế tóc bạc thú nhân đã thu được hoàn toàn thắng lợi. Hắn một tay chống đỡ tại cây ngân hành hạ, hắc kim áo choàng bị gió rét thổi bay phất phới, ống tay áo tung bay. Một đạo lôi quang theo tầng mây bên trong nổi hiện, dây đặc màu trắng tính cả ngọn cây dần dần ảm đạm, cây nấm loáng quang đem trọn phiến thiên không chiếu sáng, chiếu rọi ra hắn mặt mũi tái nhợt cùng mí mắt bên trên hai đạo thật sâu vết thương. Hai mặt vết máu theo hắn đôi mắt lan tràn, nước mưa cùng bùn điểm theo hắn xốc xếp tóc bạc cùng lông mi bên trên rơi xuống, tí tách, từng giọt rơi vào dưới cây, giống gãy cánh thương hạc, thú bị nhốt gào thét. Nàng trong lòng một sợ, vừa có chút đau lòng, chỉ thấy thương hạc bật cười một tiếng, lộ ra một cái thuộc về người thắng tiêu căng cười lạnh. Đó lấy, người thắng động tác trên tay không ngừng, bắt đầu cởi quần áo. Món kia xa hoa hắc kim trường bảo bị hắn bỏ đi như giày rách, mà trước kia nàng cho sợ xỉ ủ làm món kia vốn nên mềm mại thoải mái dễ chịu, bây giờ lại rách rách dưới tràn đầy bùn điểm áo dài lại bị hắn làm bảo bối đồng dạng lề mề hai lần, sau đó phi tốc hướng trên thân bộ. Tô Lạc Lạc, nàng lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ, trước mắt lại một đường lôi quang hiện lên, nghe thấy ngoài cửa viện truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Phu nhân, ngài đã ngủ chưa? Tuyết tiểu viên thanh âm xa xa truyền đến, cách cửa sân, Tô Lạc Lạc lúc này mới phát hiện lúc trước bị đẩy ra cửa chính không biết lúc nào lại khép lại. Đồ đần, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm cái gì? Điều Bối Bối dùng thấp giọng, nộ nhơ miệng. Đại nhân đang định cùng phu nhân đẻ trứng đâu? Tô Lạc Lạc, sợ xỉ ủ. Hiện tại mưa rơi hơi nhỏ một chút, Tuyết tiểu viên cùng Điều Bối Bối hai người tự nhận là đẻ thấp qua đi giọng vẫn như cũ rất lớn, cùng kinh lôi đồng dạng. A a a đúng đúng đúng. Tuyết tiểu viên nền cổ đáp lời, phu nhân kia, ngài đã ngủ chưa? Hắn nói xong, một bên chờ trong đình viện động tĩnh, một bên dùng ánh mắt cùng Điều Bối Bối giao lưu, đáy mắt viết đầy không nói ra được lo nghĩ, phản phất tại nói Điều ca ngươi dạng này thăm dò thật không có vấn đề sao? Điều Bối Bối trong lòng cũng không có gì phổ, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Tuyết tiểu viên gấp thẳng dậm chân. Hắn chỉ mặc một kiện rẻ nhất mỏng da thú đại áo, cũng không bung rủ, hai tay nắm một thanh sắc bén cốt đao, bên hông cũng đừng thành truy thủ, đem cây nấm đèn đường ở ngực trên cổ áo, sợ mình sức chiến đấu không đủ cường đại. Mấy ngày nay hắn đi theo Vu Lân bọn họ cùng một chỗ học tập chế tác tương liệu, đến phiên chợ bên trên vì cửa hàng khai trương mà chuẩn bị, đi đến đâu đều cảm thấy lưng ngưỡng đến mức dán đường thẳng, còn có tiểu rồng cái khen hắn có thể làm giám chắc, đây chính là trước kia hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ sinh hoạt. Tuyết tiểu viên không có gì quá lớn chí hướng, chỉ nghĩ cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ làm một cái vui vui sướng sướng, phổ phổ thông thông thú nhân. Nhưng hắn rất rõ ràng, bọn họ những huynh đệ này có thể có được thành thạo một nghề, tại thị trấn bên trong không nhận kỳ thị sống sót hoàn toàn là bởi vì Tô Lạc Lạc, nếu như nàng xảy ra chuyện, đừng nói bị đại nhân kia biết sau sẽ có phản ứng gì, liền chính hắn cũng không thể tha thứ chính mình. Vì vậy, làm đến tiên hắn tuần nhai gác đêm thời điểm, Tuyết tiểu viên có thể nói đánh lên 11 tinh thần, gượng chống không đi một chút thần, chỉ lo lắng gần nhất nhà mình tương liệu sinh ý càng ngày càng tốt nhận người ghen ghét, kết quả thật đúng là cho hắn phát hiện nguy hiểm, vị đại nhân kia cùng phu nhân cho ở cửa sân được mở ra một cái chớp mắt. Tuyết tiểu viên ngay từ đầu còn hoài nghi mình hoa mắt, có thể hắn ban đêm tuần tra ban đêm lúc trước đặc biệt tại phu nhân cạnh cửa thả một đóa tiểu hoa, hiện tại kia đóa tiểu hoa vị trí di động một chút. Hắn nhớ được thiên chân bản sát, lập tức liền đem chuyện này cho Vu Lân cùng đêm ngày hồ bọn người nói. Kết quả, trừ hắn Điêu ca, thú nhân khác cũng không tin hắn. Đừng nói ngốc lời nói nhỏ tròn, ngươi khẳng định nhìn lầm. Chúng ta nhiều người như vậy đều không nhìn thấy đâu, cánh cửa kia là đại nhân dùng tinh thạch đặc biệt tan, trừ phu nhân cùng đại nhân, ai có thể tùy tiện mở ra à? Đúng a, hôm nay mưa gió lớn như vậy, ngươi thả đóa hoa kia bị thổi tan cũng không nhất định. Tuyết tiểu viên đều sắp bị bọn họ thuyết phục, kết quả Điêu Bối Bối nhảy ra nói ủng hộ hắn, hai cái thú nhân ăn nhịp với nhau, lúc này mới nghĩ ra được như thế cái tại bên ngoài đỉnh viện thử biện pháp. Kỳ thật muốn thử dò xét vị đại nhân kia, Tuyết tiểu viên trong lòng là rất hoảng, nhưng hắn sợ hơn phu nhân gặp được nguy hiểm. Điêu Bối Bối cũng rất hoảng. Cả cuộc đời trước trong trí nhớ của hắn căn bản cũng không có này một gốc dạng, cũng chưa từng tới Phỉ Thúy Chi Thành. Hoặc là nói, chưa từng tới biến thành phế tích lúc trước Phỉ Thúy Chi Thành. Hắn chỉ biết đạo Phỉ Thúy Chi Thành hội tại 5 năm sau bị Gaberzien đại tế ti liên hợp 10 cái đại chủ giáo diệt thành, mà trận chiến kia thuần bạch thần điện tổn thất nặng nề, nói do Phỉ Thúy Chi Thành họa hổ tàng long. Cho nên khi Tuyết tiểu viên nói kia tinh thạch cửa được mở ra một cái chớp mắt thời điểm, Điêu Bối Bối là thật rất sợ hãi, lo lắng Tô Lạc Lạc tao nộ cái gì bất chắc. Bình tĩnh mà xem xét, hắn ngay từ đầu hiệu trung chỉ có giáo hoàng miễn hạ. Có thể kể từ khi biết Tô Lạc Lạc là miễn hạ chết sớm thê tử về sau, Điêu Bối Bối tâm thái liền phát sinh biến hóa. Hắn đời trước là 7 năm sau mới may mắn tiến vào thuần bạch thần điện, mà lúc đó Tuyết tiểu viên mấy cái ca ca đã tại thú triều cùng tiên thai bên trong đã mất đi sinh mệnh, cho dù không có Vu Lân lúc trước nào rút mang theo bọn họ đi thú vương chi thành muốn chết tao thao tác, 7 năm sau bọn họ cái này 19 cái tàn tật thú nhân đội ngũ cũng chỉ còn lại có 7 cái thú nhân, gần như đi tới tuyệt lộ. Khi đó giáo hoàng miện hạ đã đứng ở toàn bộ đại lục quyền lực chi đỉnh, đối với hết thể sự vật đều thờ ơ, cứu bọn họ cũng không phải là hắn bản thu, mà là Gaberzien đại tế ti. Điều Bối Bối đến nay đều nhớ Gaberzien đại tế ti tấm kia mặt tái nhợt bên trên bắn ra cuồng nhiệt sùng bái. Hắn cùng sau lưng kỵ sĩ đoàn cùng nhau cao giọng la lên, hai con mắt màu tím tựa như hai đoàn đốt rượu hỏa, không cần tuyệt vọng đến mặt trời lặn, giáo hoàng miệng hạ đem dẫn đầu chúng ta rời đi cái này mục nát thế giới, hắn là bán thần, là thuần bạch bàn cho chúng ta hy vọng, là tương lai, là bình minh. Đến không hết trắng loãng điểm sáng theo tiếng nói của bọn họ hạ xuống, bình định chập trùng dãy núi, xung kích mà xuống liệt hỏa, đảo lưu bờ biển, đem nửa bên huyết hồng đại địa ép thành chôn phấn. Một vòng thuần bạch mặt trời theo kia trải rộng xương khô vương tọa sau chậm rãi dâng lên, chói lọi ánh nắng ban mai vì hắn lễ đăng cơ, thoáng như lộng lây thần linh. Đầu ngón tay hắn nhuốm máu, song đồng ngân bạch, không vui không buồn. Một màn kia cho trong tuyệt cảnh điêu bối bối mang đến có thể so với chết đi sống lại cực lớn xung kích, nhường hắn tại u ám thế giới bên trong sắp ngưng kết huyết dịch một lần nữa sôi trào lên, đến mức dù là tiếp xuống toàn bộ đại lục Đức Quang Lâm vào tĩnh mịch, đồng bạn bên cạnh một cái tiếp một cái chết đi, hắn cũng không có lần nữa mất khống chế quá. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn đời này trước thời hạn gặp giáo hoàng miễn hạ, gặp được hắn không giống bình thường một mặt về sau, điêu bối bối liền sinh ra một cái đặc biệt đại nghịch bất đạo ý nghĩ, nếu như giáo hoàng miễn hạ có thể một mực duy trì bộ dáng bây giờ liền tốt. Tuy rằng vẫn như cũ lạnh lùng một chút, tàn khốc một chút, giẫm bao hết một điểm, nhưng tốt xấu lại không giống một cái vô tình cỗ máy giết chóc. Nhất trọng yếu nhất là hắn tìm nơi nương tựa miệng hạ quá sớm, hiện tại hắn tiểu thê tử còn sống, ngộ nhỡ Tô Lạc Lạc bất hạnh qua đời, điều thực tế khó có thể tưởng tượng cái này cô ra quả thu sau sẽ làm ra cái gì phát dở chuyện, hắn còn muốn sống đây này. Thấy trong đình viện không có gì đáp lại, điều bối bối trước cảnh giác bốn phía nhìn quanh, so cái im lặng thủ thế, tiếp lấy hít sâu một hơi, ra hiệu Tuyết tiểu viên dựa theo kế hoạch làm việc. Tuyết tiểu viên lập tức hiểu ý, thấp đại tiếng nói, phu nhân như thế nào không đáp lại, nếu không thì chúng ta vọt vào đi. Điều bối bối, như vậy sao được, sân nhỏ nhóm thật tốt giam giữ đâu, ngươi xem lầu một đèn giống như sáng lên, chúng ta đợi thêm một chút đi. Tuyết tiểu viên, đợi một chút cũng được, ngươi không phải nói đại nhân đang định cùng phu nhân đẻ trứng đâu nha, ta nghe nói đại đa số vũ tộc thú nhân làm việc tốc độ đều rất nhanh, so với chúng ta báo tuyết còn nhanh hơn, nhiều nhất đợi thêm 3-5 phút. Điều bối bối, sờ xỉ ủ, Tô Lạc Lạc, phúc, nàng thực tế nhịn không được, bị đống nhiên sặc một cái, che miệng im mắng ho khan, ánh mắt lại khống chế không nổi hướng sờ xỉ ủ bên tiếng đắm. Khu khu, nàng trước kia xem video thời điểm xác thực nghe nói đại đa số loài chim là không có kia cái gì, bất quá sở xỉ ủ là có, thời gian cũng rất bền bỉ, không phải bình thường chuột. Tư duy phát tán một cái trước mắt, Tô Lạc Lạc thấy sở xỉ ủ hành động như thường, động tác lưu sướng, hẳn là không nghe thấy đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một cái đại điêu cùng một cái mập báo tuyết cánh rũ cụp lấy cái đuôi dùng sức phá tan đỉnh biệt cửa. Hai ngọn da cường phiên bản cây nấm đèn lăn xuống trên mặt đất, quang ảnh thức tha, chiếu sáng hơn phân nửa đỉnh viện, bóng tối vừa vặn đánh tới trước cửa chính hơn 2 thước. Một điêu một báo bất ngờ không đề phòng, nhìn thấy trong đình viện hai cái tóc bạc thú nhân. Tô Lạc Lạc biết rõ hai cái sở xì ủ bí mật cơ hội tốt, nàng cấp tốc hướng cạnh cửa né tránh, nhìn xem mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tuyết tiểu viên đều nhanh sợ ngây người, thân thể cao lớn lăn trên mặt đất một vòng, miệng nói tiếng người, hai cái đại nhân. Điêu bối bối lực chú ý lại hoàn toàn tập trung ở trong hố chôn một nửa cái kia tóc bạc thú nhân trên thân. Thảo, song song, ta song. Tại trải qua sóng to gió lớn, cũng không, điêu bối bối trong mắt có hai cái giáo hoàng miệng hạ chuyện này cũng không hiếm lạ. Thú nhân thế giới không ít chủng tộc đặc thù thú nhân này có thể chế tạo ra hóa thân, tỉ như bạch tộc xúc tu cùng bộ phận bò sát chủng tộc cái đuôi, cắt đi lại dùng tinh thần lực nặn một cái, chính là thời gian tồn tại ngắn, cũng không bản thể như vậy rất thật. Có thể đây là giáo hoàng miệng hạ nha, hắn có thể chế tạo ra một cái cùng bản thể hoàn toàn tương tự hóa thân chẳng lẽ không phải một kiện chuyện rất bình thường. Có hai cái hóa thân không hiếm lạ, có thể ta vậy mà nhìn thấy giáo hoàng miệng hạ chật vật như vậy một mặt, ta điêu sinh dừng ở đây rồi. Trông thấy đột nhiên xông tới một điêu một báo, sở si ủ ánh mắt lú lánh, đau đầu muốn nức. Hắn mấy ngày qua liền lật giết chóc, hấp thu quá nhiều lực lượng, tinh thần lực cùng thú xăm song trọng bạo động, liền sở xì ủ số 1 đều không thể bình thường thu về, đem lại bộ phận tinh thần lực lấp kín tiểu thê tử ngay tại ngủ say gian phòng về sau, chỉ còn lại một tầng nông cạn năng lượng che lấp hành tung, bị phát hiện cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, thú nhân cùng giống cái tinh thần lực giao hòa về sau, thú nhân tinh thần lực hội bản năng tín nhiệm giống cái, thậm chí dung túng hết thể giống cái hành vi, bọn chúng chặt chẽ quấn quanh ở Tô Lạc Lạc quanh thân, chen vào hai chân của nàng hai tay trong lúc đó, dán chặt lấy nàng mềm thân, một khắc cũng không muốn tách rời. Cũng nguyên nhân chính là như thế, chỉ cần Tô Lạc Lạc không nháy mắt rời đi sở xỉ ủ cách xa ba dặm, tại tinh thần lực của hắn xúc giác nhóm xem đến, tiểu giống cái chính là không hề rời đi gian phòng. Mà một vị nào đó miệng hạ hết sức chuyên chú ăn chính mình giấm, cùng hóa thân đánh lộn, cũng không có chú ý tới điểm này, còn tưởng rằng Tô Lạc Lạc ngay tại hắc tinh thạch trên giường ngủ say đâu. Lạnh lẽo ánh mắt đảo qua điêu bối bối cùng Tuyết tiểu viên, sở xỉ ủ không nói chuyện, có thể trong ánh mắt sáng ngời đang hỏi, có việc. Hai người lắp bắp, vừa bãi đem hắn phát hiện cổng sân mở ra một cái chớp mắt, lo lắng Tô Lạc Lạc gặp được chuyện nguy hiểm nói một lần. Trở về đỉnh chót. Chương 55, trời mưa cả đêm, 2, người đăng, sở xì ưu nhẹ nhàng gật đầu rồi dưới tay, tỏ vẻ mình biết rồi. Ngược lại là Tuyết tiểu viên lá gan lớn hơn một chút, đại nhân, có muốn hay không chúng ta giúp ngài thanh lý sân nhỏ, còn có cái kia trên mặt đất, cũng là đại nhân sao? Sở xì ưu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tuyết tiểu viên trực tiếp sù lông lên, toàn thân run lẩy bẩy đổi mưa, nhìn thật không thế thảm. Tô Lạc Lạc, nàng dưới đáy lòng vì hai người lặng yên mặc nghiệm, nín hơi ngưng thần, vẻ hai muốn nghe sở xì ưu đáp án. Mà tóc bạc tú nhân trả lời cũng mười phần lênh khốc, lời ít mà ý nhiều, ừm. Tuy rằng hắn cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình hóa thân trong khoảng thời gian này đến nay đối với cái kia tiểu giống cái điên cuồng lấy lòng ngây thơ hành vi, có thể tại thú nhân khác trước mặt, hắn không muốn phủ nhận, tạo thành một ít không cần thiết hiểu lầm. A, Tuyết tiểu viên đều sợ ngây người, phản phất nghe được chính mình sọ náo chật khớp thanh âm. Cái gì, Ý gì? Trên mặt đất cái kia cũng là đại nhân? Hai cái đại nhân? Không đúng, đại nhân có hai cái thân thể, kia là hóa thân. Điều Bối Bối nhìn không được, nện cho Tuyết Tiểu Viên một chút, gặp hắn còn rơi vào trong sương mù, lại không tốt ngay trước giáo hoàng miệng hạ mặt giải thích, dứt khoát hụt cánh lôi Tuyết Tiểu Viên phần gáy ra lông, đi đi đi, trở về ta giải thích với ngươi. Một điêu một báo lại hành lễ, liên tục không ngừng chạy trốn, lúc gần đi vẫn không quên trước từ bên trong đem cửa sân đụng trở về sau đó bay lên rời đi, xem Tô Lạc Lạc một trận tinh thần hoảng hốt. Nàng đầu còn có chút choáng váng, cố gắng suy tư vừa mới lấy được tin tức, cây ngân hạnh hạ kia hai cái tóc bạc thú nhân, vậy mà thật sự có một cái là sở xì hủ hóa thân. Nàng lúc trước chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, không nghĩ tới chân tướng thật như thế không hợp thói thường. Thế nhưng là, hắn tại sao phải cùng mình hóa thân đánh nhau, còn ẩu đả hóa thân, cũng không thể chỉ là vì hóa thân mặc món kia nàng tự tay cho làm quần áo đi. Tô Lạc Lạc nghe hạt mưa tí tách vẩy vào trên mặt đất, chỉ cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. Tóc bạc thú nhân nhưng lại không biết chính mình áo lót giữa bất chi bất giác đã rớt. Hắn bước hướng phía trước, đầu ngón tay hướng trên mặt đất kia hai ngọn cây nấm trên đèn một vòng, sân nhỏ liền tối xuống. Gặp hắn xoay người đi trở về, Tô Lạc Lạc do dự một lát, nhất thời không biết muốn làm sao hỏi hắn, dứt khoát rón rén trở về trên lầu. Nàng cất ký rủ, lại cài lên tiểu ma cô đèn, hướng ra thú mặt trong bữa chui, nhắm mắt lại đếm xem. Coi chừng đấy tính toán đạt tới 524 lúc, Tô Lạc Lạc nghe thấy nửa khép cửa gỗ truyền ra ngoài tới rất nhẹ tiếng bước chân. Rơi. Quen thuộc khàn khàn thanh âm theo ngoài cửa vang lên, mang theo điểm thử ý vị. So với cái này càng kỳ quái hơn chính là, tại sở xì hủ hô chính mình một tiếng về sau, nàng ngay sau đó lại nghe thấy một câu rơi, giọng nói so với lúc trước càng nghiến răng nghiến lợi, mang theo không nói ra được nghe bông. Tô Lạc Lạc. Đây là hóa thân cùng bản thể cùng nhau tới. Nàng không nói chuyện, tận lực để cho mình hô hấp trở nên ổn định. Ngoài cửa sở xì u miệng hạ mặt lạnh, ánh mắt đảo qua sau lưng dần dần trở nên trong suốt sở xì u số 1, nhớ tới trước mấy cái ban đêm hắn trực lăng lăng nằm tại tiểu giống cái bên người cùng nàng ngủ chung cảnh tượng, khuôn mặt tuấn tú có một lát và mẹo. Nhưng một vị nào đó chỉ vừa lòng ngực rộng lớn miệng hạ mạnh mẽ nhìn xuống. Dù là vào giờ phút như thế này, hắn vẫn như cũ duy trì rất tốt kiên nhẫn cùng đầy đủ cảnh giác, màu băng lam hai con ngươi nheo lại, nghiêm cấm sở xì u số 1 sau khi mở miệng dùng thanh âm khàn khàn lần nữa thăm dò trải qua. Lúc trước tiểu giống cái uống xong dưỡng thần thảo, coi như ý thức thanh tỉnh cũng vô pháp động đậy, nhưng hôm nay tiểu giống cái đã dưỡng hảo thân thể, ban đêm cái giờ này đang đứng ở ngủ say trạng thái, gọi nàng vài tiếng nàng không hồi tỉnh, lại có điều đáp lại. Trong môn Tô Lạc Lạc thực tế không cách nào đối mặt mạnh mẽ cho mình làm cái hóa thân sở xì ủ, vốn định vừa ngủ, nhưng nàng diễn kỹ thực tế là quá kém, hơn nữa lúc trước chỉ chọn kiện áo ngoài liền xuống lầu xem náo nhiệt, hiện tại lạnh không được, nghe thanh âm bên ngoài, căng cứng bắp chân có chút rút gân. Nàng nhịn lại nhẫn, nhịn không được, trở mình méo méo bắp chân của mình. Nghe thấy động tĩnh bên trong, lại dùng tinh thần lực xúc giác cảm giác một phen, đa nghi cảnh giác miệng hạ mới yên tâm, nhận định nàng vẫn tại ngủ say, cất bước đi vào gian phòng cũng ý đồ đem sở xì ủ số 1 nhốt ở ngoài cửa. Sở xì ủ số 1. Cho dù chỉ còn lại có một chút bản năng, sở xì ủ số 1 cũng sẽ không tùy ý mình bị nhốt ở ngoài cửa, huống chi hắn nguyên bản là tham lam cùng dục niệm tạo dựng hóa thân, bây giờ biết mình sắp bị thu về, càng là làm tầm trọng thêm, tại bản thể động tác lúc trước, vượt lên trước một bước bước vào gian phòng. Mái tóc dài màu bạc của hắn dần dần trở nên trong suốt, hành động cùng thực thể lại tạm thời không bị ảnh hưởng. Trong bóng tối, bản thể cùng hóa thân im ắng rằng co, đều có thể theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra vận bẹo ngập trời bị quất. Sở Sỉ U miệng hạ dùng sức cắn chặt răng, dùng còn sót lại không nhiều tinh thần lực đem Sở Sỉ U số 1 giam cầm tại bên giường, một viên mở ra trên thân vừa mới cướp đoạt quần áo. Mưa xối xả hạ rất lớn, hắn đã hoàn thành sạch sẽ. Hắc tinh thạch giường nhất trọng, Tô Lạc Lạc đưa lưng về phía Sở Sỉ U, cảm giác cổ sau chui vào một trận gió lạnh, nhưng bị một góc bị sốc lên. Một đạo lửa nóng thân thể dán đi vào, năm cái mạnh mẽ ngón tay thản nhiên tự nhiên dựa vào nàng eo, đốt ngón tay chậm rãi nắm chặt, nhẹ nhàng đưa nàng về sau túm. Thẳng đến nàng đụng vào cứng rắn cơ bụng, dán chắc cánh tay dài đưa nàng kéo vào trong ngực. Tô Lạc Lạc, ngươi cứ như vậy thản nhiên, không có gì muốn giải thích sao? Thời gian lâu như vậy, nàng cũng không phải hoàn toàn đồ đần, kết hợp lúc trước cảm thấy sợ xì ủ kỳ quái địa phương so sánh đúng, rất nhanh liền cho ra một cái kết luận, hắn có việc đang gần nàng. Khả năng không chỉ một điện. Lúc trước không biết dùng cái gì biện pháp kiếm lời nhiều như vậy tinh tệ mua dưỡng thần thảo, sau khi trở về tính cách luôn luôn biến hóa, tuy rằng lưu thuận, lại thiếu đi mấy phần nhiệt tình, quần áo trên người cũng không đúng lực, hẳn là theo khi đó liền làm một cái hóa thân đi ra. Tính như vậy, bản thể của hắn đã rời đi nàng sắp xỉ một tuần, cái tiếp như thế thời gian dài bên trong, hắn đến tuột cùng đi làm cái gì? Trở về cũng không trước giải thích, ngược lại trước cùng chính mình hóa thân đánh một trận liền vì đoạt nàng làm quần áo, này, đã không thể là dùng không hợp thói thường hai chữ để hình dung. Còn có hắn hóa thân hành vi cũng rất không thích hợp, bề ngoài cùng hành động nhìn đều cùng trước kia không có gì sai biệt, nhưng luôn luôn tại nửa đêm biến mất, hôm nay còn tại cây ngân hạnh hạ trôn hoa hồng, không quá giống là bình thường thú nhân có thể làm được tới chuyện. Tô Lạc Lạc nghĩ đến lúc trước tự mình hỏi hắn sao như thế nào kiếm được tinh tệ, mà hắn luôn luôn ngậm miệng không đáp hành vi, trong lòng một trận bực mình, còn có chút không nói ra được thương tâm cùng khổ sở. Nàng vẫn cảm thấy, sở xì ủ là cái ôn nhu, quan tâm thú nhân, cho dù không nói ra được, nghe không được, nàng cũng muốn cùng với hắn một chỗ. Nhưng là bây giờ, nàng lại có chút không xác định. Tô Lạc Lạc lông mi run rẩy, lần thứ nhất cảm thấy mình cũng không biết một tí gì sau lưng tóc bạc thú nhân. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật bọn họ nhận biết thời gian không dài, lẫn nhau hiểu rõ cũng không nhiều, hắn không biết nàng đến từ một cái thế giới khác, mà nàng cũng không biết hắn quá khứ, hắn hiện tại. Ngẫu nhiên nàng sẽ cảm thấy chính mình khoảng cách sở si u rất xa xôi, giống cách tinh hà giống như xa xôi hồng câu. Vốn dĩ đó cũng không phải ảo giác của nàng. Hô hấp có một lát ngưng trệ, chờ Tô Lạc Lạc lấy lại tinh thần thời điểm, khóe mắt đã thấm đầy nước mắt. Tóc bạc thú nhân không có chú ý tới tiểu thê tử cảm xúc biến hóa, hắn hô hấp rất gấp gáp, rắn chắc trên thân thể đỏ thắm thu xăm hiện hiện, giữ tận hoa văn bên trong đè nén mấy ngày qua đoạt đến cuồng bạo năng lượng. Thuần Bạch Thần Điện đại chủ giáo bị hắn giết hơn phân nửa, hơn 10 tên cao giai thú xăm tinh hạch lực lượng chất chứa tại hắn thu xăm bên trong, mang đến đau khổ kịch liệt. Hắn lồng ngực không ngừng phập phồng, dáng tại tiểu giống cái mềm mại trên lưng, mang theo một trận tựa như nhu thủy nhẹ phẩy khoái ý phía sau lưng càng ngày càng bỏng, cấn được Tô Lạc Lạc không cách nào coi nhẹ, nàng muốn quay đầu, hết lần này tới lần khác sợ Xỉ U đưa nàng ôm rất căng, nhưng nàng không thể động đậy. Vùng vẫy hai lần, Tô Lạc Lạc dứt khoát không giả, nàng mở mắt, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Sở Xỉ U ôm lộn một vòng. Một trận lệ phong thổi qua, mang theo mạnh mẽ lực đạo, Tô Lạc Lạc bị Sở Xỉ U vòng trong lực, nghe thấy được bên tai truyền đến phanh 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 không khí tiếng phá hủy. Đó lấy, trong bóng tối vang lên quyền cước tương gian đệ đâm thành. Tô Lạc Lạc giật nảy mình, không dám luận động, nghe thấy Sở Sĩ U đè nén lửa giận cùng ghen vông, phát ra khàn giọng lại thanh âm liên tục, Sở Sĩ U số 1, Lan. Người sau không cam lòng yếu thế, dùng mang theo ủy khuất khí âm nói, Lạc, càng, thích, ta. Tô Lạc Lạc. Nước mắt của nàng nháy mắt biến mất, khó có thể tin nghe Sở Sĩ U bản thể cùng hắn hóa thân cãi nhau, bởi vì vốn chính là một cái thú nhân, trừ phía trước kia vài câu về sau, bọn họ đều là trực tiếp ra tay. Đánh một hồi, Sở Sĩ U miệng hạ cắn răng, hung tợn cho mình một cái âm trầm ngang ngược ánh mắt, cho dù sắp mất đi ý thức, cũng không cho phép đã nhanh biến mất Sở Sĩ U số 1 ôm mình tiểu thế tử. Sở Sĩ U số 1 cũng không có tính toán đạt được hắn cho phép, tại hao phí 9 thành 9 lực lượng về sau, hắn mạnh mẽ chen lên hắc tinh thạch giường, thô ráp bàn tay cầm Tô Lạc Lạc lộ ở bên ngoài một đoạn mắt cá chân. Lo lắng đánh thức tiểu giống cái, lần này cho dù là bản thể vẫn là hóa thân đều yên lặng xuống. Tô Lạc Lạc cảm giác cầm chân mình mắt cá chân bàn tay kia một chút xíu đi lên cổ, rất nhanh trong chăn lại tăng thêm một bộ quen thuộc lửa nóng thân thể. Hai cái Sở Sĩ U một trái một phải, đưa nàng chặt chẽ kẹp ở giữa. Tô Lạc Lạc, cứu mạng. Nàng đại nao nháy mắt đứng máy, chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể một chút xíu nóng lên, gương mặt cũng nóng lên, toàn thân chỗ nào đều nóng, tay chân còn không biết để vào đâu. Chỗ chết người nhất chính là, nhiệt độ của người nàng nóng cũng nóng bất quá Sở Sĩ U, trên người hắn còn rất cứng, lúc trước chỉ có một mặt cùng hắn dán chặt thời điểm nàng còn có thể miễn cưỡng ngủ, hiện tại trước sau đều là hắn, nháy mắt cảm thấy toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có hắn cực nóng hô hấp cùng nặng nề tiếng tim đập. Không mấy giây Tô Lạc Lạc thì không chịu nổi, Sở Sĩ U, tốt chen, buông ra ta. Có thể tóc bạc thú nhân không biết là không nghe thấy vẫn là cố ý, không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là vô ý thức đưa nàng ôm càng chặt hơn. Sở Sĩ U số 1 tóc bạc cũng đã hoàn toàn trở nên trong suốt, đã mất đi nghe thấy năng lực, cũng không có phản ứng. Nói cái tịch mịch Tô Lạc Lạc, nàng không có cách, bắt đầu không an phận tại hai cái Sở Sĩ U ở giữa dây rùa, có thể này chẳng những không hề tác dụng, còn để bọn hắn thân thể càng ngày càng cứng ngắc lại, cấn cho nàng toàn thân chỗ nào cũng không được tự nhiên. Náo đằng một hồi, Tô Lạc Lạc tức gần chết, bất đắc dĩ thở dài, nhắm mắt lại. Tô Lạc Lạc này ngủ một giấc được cực kỳ không thoải mái, giống trước sau đều nằm tại cứng rắn trên tảng đá, chờ thứ nhất trời tỉnh lại thời điểm, toàn thân đều đau lưng. Mà cùng trước mấy cái ban đêm khác biệt chính là, lúc nàng tỉnh lại bên người còn có một cái tảng đá. Ngoài phòng vẫn như cũng là ngày mưa rầm, gian phòng bên trong tia sáng ảm đạm, Tô Lạc Lạc mở mắt ra, nhìn thấy một tấm đường cong lăng liệt bên mặt. Sở Sĩ U quay đầu, một đôi hẹp dài thanh lánh mắt làm chống lại tầm mắt của nàng. Nhịp tim rối loạn một cái, Tô Lạc Lạc vô ý thức rời đi ánh mắt. Tỉnh. Bên hai truyền đến một đạo trầm thấp tính. Cảm giác thanh âm mơ hồ mang theo một chút vừa mới tỉnh ngủ khàn giọng. Tô Lạc Lạc giật giật cánh tay, chợt phát hiện hai tay chính vững vàng ôm Sở Sĩ U cánh tay, một cái chân còn xóa rất cao, khoác lên người ta rắn chắc trên đùi. Nàng nháy mắt thanh tỉnh lại, tối hôm qua trí nhớ tràn vào trong lòng, nhiều tâm tình của nàng trong nháy mắt trở nên hết sức phức tạp, dựa vào hôm qua Sở Sĩ U bản thể cùng hóa thân cãi nhau nội dung, hiện tại hắn hóa thân cũng đã bị thu về, bây giờ tại trước mặt nàng chính là Sở Sĩ U bản chủ. Không chờ nàng lại mở miệng, Sở Sĩ U trước cầm chân của nàng cong lại, bất động thanh sắc buông lỏng ra cánh tay của hắn. Tô Lạc Lạc một bên đem chân của mình từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, một bên làm bộ vô tình hỏi, Sở Sĩ U, ngươi đêm qua đi nơi nào? Sở Sĩ U mười phần thản nhiên, đánh nhau. Tô Lạc Lạc, trình độ nào đó thật sự là ngoài ý muốn thành thật. Ước chừng đã nhận ra nàng một lời khó nói hết ánh mắt, Sở Sĩ U trầm mặt một chút, lại bồi thêm một câu, thắng. Tô Lạc Lạc triệt để không lời nào để nói. Nàng không quá nghĩ để ý đến hắn, chịu đựng chân say ngất cái thân, lưu loát từ trên giường bỏ lên. Sở Sĩ U miệng hạ, hắn xoa nhẹ cằm dưới sừng, nuốt xuống trong cổ ngay ngái, đáy mắt xẹt qua một vòng thất lạc. Sáng nay hắn rất sớm đã tỉnh, nghĩ đến thừa dịp nàng thẹn thùng thời khắc, đem những ngày qua rơi xuống hôn đều bù lại. Trước mấy ngày Sở Sĩ U số một cùng nàng thời điểm, mỗi sáng sớm cùng ban đêm đều sẽ có ngủ ngon hôn cùng sáng sớm tốt lành hôn, nàng cũng xưa nay sẽ không đối với số một lãnh đạm như vậy. Là bởi vì hắn nói tối hôm qua hắn đi đánh nhau, cho nên nàng tức giận không muốn để ý đến hắn. Bàn tay nắm chặt, một vị nào đó miệng hạ cũng không biết mình tối hôm qua đã lộ tẩy, trầm mặc chỉ chốc lát, đi theo đứng lên. Hắn ngồi dậy, Tô Lạc Lạc mới phát hiện cái này thu đều không mặc gì, mảng lớn rắn chắc xinh đẹp cơ bắp lộ ở bên ngoài, đường cong lăng liệt, thắt lưng tuyến mê người. Tô Lạc Lạc, đẹp thu kế cũng vô dụng. Nàng quyết tâm muốn lạnh hắn một hồi, một người một thu duy trì loại này kỳ diệu bầu không khí, cũng không lâu lắm, Tô Lạc Lạc liền phát hiện Sở Sĩ U đang bắt trước Sở Sĩ U số 1. Cũng không phải nàng cảm quan nhạy cảm, thực tế là tóc bạc thú nhân biểu hiện phu nhân quá rõ ràng. Làm bộ trì độn, cố gắng trăng ngoan. Tuy rằng Sở Sĩ U số 1 xuất hiện thời gian không dài, có thể nàng sớm thăm dò số 1 cùng bản thể trong lúc đó khác nhau, bản thể cảm xúc phong phú hơn, phản ứng càng nhanh, càng có tính công kích. Mất khống chế thời điểm, hắn tính cách bên trong nhược điểm sẽ bị phóng đại, toàn bộ thú nhân này trở nên dữ dằn, mẫn cảm lại đang nghi, còn rất thích não bổ tự ngược, thỉnh thoảng câu lên môi mỏng lộ ra mỉa mai cùng cười lạnh biểu lộ. Cặp kia xinh đẹp màu băng làm trong mắt vượng cũng luôn luôn lắng động bi thương cùng ngang ngược, giống một cái bị ném bỏ rất nhiều lần dã thú, bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn đùa nghịch lưu manh. Lúc thanh tỉnh, Sơ Sĩ Vũ rõ ràng càng thêm ôn nhu cùng khắc chế, có lễ phép, thích sạch sẽ, còn rất ngây thơ, nhưng cảm xúc biểu đạt mười phần ngay thẳng, tổng làm ra một ít nhường nàng mặt đỏ tim run, vội vàng không kịp chuẩn bị, chống đỡ không được cử động. Mà Sơ Sĩ Vũ số một lại ngơ ngác, phản ứng trì độn, hành động khắc chế. Đổi lại bình thường tóc bạc thú nhân, buổi sáng căn bản không có khả năng liền cái hôn hôn đều không có đòi lấy liền thả nàng rời đi. Trên thực tế một vị nào đó miệng hạ tại thu về song tinh thần lực hóa thân về sau, nửa là thận trọng nửa là phóng túng đem tư thế ngủ an tĩnh tiểu giống cái cố ý lom thành ôm chính mình, một chân miết lên bộ dáng, chính là vì buổi sáng thu một ít tiền lãi, chỉ là không có đạt được hiện tại, hắn an, hùng, tĩnh, tàn, ngoan, âm, đứng dịp, úc, đứng tại cây ngân hành hạ, cảm căng cứng, thô giáp lòng bàn tay nhẹ ôm lấy lòng bàn tay của nàng, còn không có lấy lòng đụng tới hai lần, thính hai, liền dẫn đầu hồng xuyên qua. Trong lòng khẽ động, Tô Lạc Lạc cong lên mặt mày, nghe bên tai là cây sản sạt thanh âm cùng mưa phùn một chút xíu rơi xuống vết tích, hiếm thấy hô lên hắn hoàn chỉnh tên, Phở Nổ Sở Sĩ Hủ. Tóc bạc thú nhân lông mi ngưng lại, thính hai huyết sắc dần dần rút đi. Đêm qua ngươi tại trong đình viện cùng mình đánh nhau chuyện ta đều nhìn thấy. Tô Lạc Lạc nghĩ nghĩ, vẫn là tuyển một cái nhất gọn gàng dứt khoát lời giải thích, trước mấy ngày cùng ta, không phải ngươi bản thể, đúng không? Nàng tự nhận là giọng nói mười phần nặng nề, vì để cho hắn thấy rõ ràng môi của mình ngữ, nói chuyện tốc độ cũng không nhanh, nói xong liền có chút tương tâm, ngươi quên lần trước ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không lại đi làm chuyện nguy hiểm sao? Vừa mới ta xem mắt thả dược thảo gỗ, bên trong dưỡng thần thảo lại thêm 5 cây, ngươi từ nơi nào kiếm tinh tệ? Tiểu giống cái mềm mại đôi môi lúc mở lúc đóng, nói một hơi rất nhiều, có thể Sở Sĩ Vũ lại chỉ nghe thấy nàng trước hai câu nói, trước mấy ngày cùng ta, không phải bản thể của ngươi. Trong hai tròng mắt mấy ngày liền giết chóc mang tới tinh mang một chút xíu tiêu tán, tóc bạc thú nhân ngực ghế ẩm chát 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 chát, không có nửa điểm bị phát hiện sau xấu hổ, ngược lại tràn đầy vô sỉ, không bị khống chế mừng rỡ. Vốn dĩ, nàng có thể phân rõ hắn cùng Sở Sĩ Vũ số 1. Nàng từ đầu đến cuối muốn gả, đều chỉ có hắn. Trở về đỉnh chót. Chương 56, chiếc nhẫn cùng thu đức người đăng, Tô Lạc Lạc một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt tóc bạc thú nhân lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Nếu như nàng nhớ không lầm, nàng vừa mới nói hẳn không phải là cái gì tốt lời nói đi, phải là đổi lại ngày trước, Sở Sĩ Vũ đã sớm lộ ra ủy khuất ba ba hoặc là thẹn thùng thân sắc, hiện tại không cho là nhục, ngược lại cho là vinh là chuyện gì xảy ra. Ngươi đều không giải thích một chút sao? Tô Lạc Lạc lập tức cảm thấy giống như một quyền đánh vào trên đông, tức giận đến đều nhanh cả lăng. Sở Sĩ Vũ cười nhẹ một tiếng, ánh mắt bên trong là trước nay chưa từng có mềm mại, lên tiếng. Mười phần thản nhiên thừa nhận trước mấy ngày cùng nàng cái kia tóc bạc thú nhân không phải bản thể hắn. Tô Lạc Lạc, liền cái này. Nàng chọc tức gương mặt đỏ lên, một đôi cắt đồng tử trợn tròn trịa, bất khả tư nghị trừng mắt trước tóc bạc thú nhân. Vậy ngươi tại sao phải làm một cái hóa thân đi ra, còn làm ra loại chuyện đó? Tô Lạc Lạc cảm thấy mình ra mặt đã hết tăng thêm, nhưng vẫn là không có cách nào đem ngày hôm qua buổi tối chuyện nói ra miệng. Mọi người đều biết, thú nhân cùng nhân loại không phải một chủng tộc, bọn họ tại chính mình nhận định bạn lữ trước mặt rất khó khắc chế chính mình dục niệm, có ý thức khắc chế lúc có tốt, lâm vào ngủ say lúc cuối cùng sẽ trong mộng vô ý thức làm ra một ít cử động. Tối hôm qua Tô Lạc Lạc ngay từ đầu chỉ là bị Sở Sĩ Vũ cùng Sở Sĩ Vũ số 2 chen ở giữa đi ngủ, đợi nàng nửa mê nửa tỉnh thời điểm, liền cảm thấy trên người xúc cảm thay đổi, mềm mại miên trượt áo ngủ nút thắt mở ra hơn phân nửa, tóc bạc thú nhân thô ráp nóng hổi bàn tay dán ở trên người nàng, khoác lên eo của nàng bụng, phía sau lưng cùng đầu gối bên trên, từng lần một nhẹ nhàng cọ quá. Bình thường vậy thì thôi, Sở Sĩ Vũ nhiều nhất chỉ có hai cánh tay, thế nhưng là tối hôm qua, tổng cộng có 4 cái nhường nàng khó có thể nhẫn mại bàn tay, loại kia cực đoan xấu hổ cảm giác cùng trong đêm tối so với bình thường càng mẫn cảm xúc rắc nhường nàng lưng từng đợt run rẩy, hết lần này tới lần khác hai chân của nàng cũng bị chia cắt, nghị đá tóc bạc thú nhân hai chân đều không thể động đậy. So với cái này càng kinh khủng chính là hắn càng ngày càng đói mãng xà, một đầu chống đỡ tại thắt lưng ổ chỗ, một đầu tại nàng nơi bụng, lúc nào cũng có thể đột phá ra thu thật mỏng trói buộc, đưa nàng nuốt ăn vào bụng. Dưới tình huống như vậy, trước sau cũng đều là Sở Sĩ Vũ cứng rắn lồng ngực, Tô Lạc Lạc giấc ngủ chất lượng có thể tốt mới là lạ. Nàng chỉ có thể một bên run rẩy, một bên ý đồ đem Sở Sĩ Vũ đánh thức, nhưng hắn tối hôm qua tựa hồ là quyết định chú ý muốn đùa nghịch lưu manh, Tô Lạc Lạc như thế nào gọi đều vô dụng, khi kém một chút liền muốn đi gặm hắn lồng ngực, tốt tại nàng còn một chút lý trí, biết làm như vậy có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, mạnh mẽ nhịn. Buổi sáng hôm nay nàng sau khi đứng lên tức giận như vậy cũng có nguyên nhân này, chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng đem lời nói như thế minh bạch về sau Sở Sĩ Vũ sẽ cười vui vẻ như vậy, trong hai con ngươi băng cứng hòa tan mở, môi mỏng cong lên, tuấn mỹ trên hai gò má còn mang tới một điểm điệt lệ đỏ ửng. Tô Lạc Lạc đều sắp bị hắn mê người nhỏ lún đồng tiền lấp choáng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa, nhiều hơn một vật. Nàng cúi đầu xem xét, là một cái chiếc nhẫn, dùng hơi mở màu tinh đá mài thành, phía trên vây quanh tinh thoái đồng dạng bảo thạch, tạo hình thành tiểu xảo hoa hồng, không phân rõ chất liệu, là phỉ thúy chi thành bên trong lưu hành nhất thời thượng tiểu dáng, bên trong còn dùng chữ nhỏ khắc lấy tên của hai người, rất xinh đẹp. Phản ứng chậm nửa nhịp, Tô Lạc Lạc còn chưa nói phải tiếp nhận, chiếc nhẫn kia liền nhanh chóng phóng đại, bọc tại nàng trên cổ tay. Tô Lạc Lạc, đây không phải chiếc nhẫn sao? Vì sao lại bỗng nhiên trở nên lớn như vậy? Dùng lòng bàn tay cọ sát trên cổ tay chiếc nhẫn, Tô Lạc Lạc chỉ cảm thấy vào tay một mảnh ôn nhuận bóng loáng, phía trên tuyên khắc tuy rằng rõ ràng, xúc cảm lại cách một tầng màng mỏng, sờ lên không có bất kỳ cái gì thô ráp hoa văn. Cái này vòng tay quá mức kỳ lạ, đến mức Tô Lạc Lạc tạm thời quên đi nàng còn đang tức giận, tò mò hỏi một câu, đây là cái gì? Sở Sĩ Vũ, chiếc nhẫn. Tô Lạc Lạc, cái này chẳng lẽ không phải vòng tay sao? Phu, lão bản. Bên ngoài truyền đến đêm ngày hồ thanh âm, chó sẽ tới. Biết. Tô Lạc Lạc lên tiếng, vội vàng chạy về trong phòng đem trước đó thu thập xong thú nhỏ bao da mang lên, lôi kéo Sở Sĩ Vũ liền hướng bên ngoài đi. Hôm nay là sẽ lý nạ mãi mãi bạn lữ chuyên môn cho bọn hắn xem bệnh thời gian, chó xe là trước thời hạn đặt trước tốt, theo bạc tường vi quảng trường xuyên qua phỉ thúy chi cầu, đuổi tới trung tâm thị trấn cần hơn nửa thú lúc, không thể trì hoãn thời gian. Nàng hôm qua liền dặn dò đêm ngày hồ bọn họ, để bọn hắn lúc ở bên ngoài gọi nàng lão bản, không cần gọi phu nhân. A, Tô lão bản, người mua chiếc nhận A. Đuổi chó xe chính là đá mạnh, Tô Lạc Lạc ngày đầu tiên thuê chó xe thủ lĩnh. Hắn cái thứ nhất chú ý tới Tô Lạc Lạc trên cổ tay tinh thạch chiếc nhẫn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phẩm tướng tốt như vậy tinh thạch chiếc nhẫn cũng không tiện nghi. Muốn đi theo cùng đi Vu Lân cùng Mạnh Thần cũng mười phần ngay thẳng, thật là chiếc nhẫn. Mạnh Thần, so với bọn ta trước kia bộ lạc cùng bên trong dãy núi sở hữu thú nhân chế tạo chiếc nhẫn đều lại. Vu Lân, còn khác lấy hồng thứ hoa, chiếc nhẫn kia thật lãng mạn. Tô Lạc Lạc, vì lẽ đó vì cái gì cái này vòng tay muốn gọi chiếc nhẫn? Nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nhìn xem vòng tay nhìn lại một chút Sở Sĩ Vũ, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, nhưng càng không thích hợp chính là chó xe dẫn đầu thú nhân không phải cậu tử, mà là một cái mèo. Tô Lạc Lạc khiếp sợ chỉ dẫn đầu cái kia xinh đẹp thú đông, đây là miêu tộc thú nhân. Đúng. Vu Lân ở phía sau tòa giải thích, lão bản, hôm qua chó đội xe ngũ bên trong có một cái chó đất tộc thú nhân hơn nửa đêm đội mưa tới, một bên nôn lông một bên khóc, nói hắn cùng mình thích tiểu giống cái cùng hắn cùng mẹ khác cha ca ca tốt hơn, hắn đau lòng muốn tuyệt, nghị xin phép nghỉ một ngày. Cái kia chó đất tộc thú nhân ngươi gặp qua, dáng dấp có điểm giống lang tộc, ngơ ngác cái kia. Tô Lạc Lạc một chút liền nhớ lại tới, là cái kia đầu trọc Husky A nói như thế nào đây, tuy rằng nàng cùng cái kia khuyển tộc thú nhân có chút giao tình, nhưng nghĩ đến đối phương kéo xe lúc kia buông thả không bị trói buộc dáng người, liền cảm thấy hắn bị cự tuyệt hình như là một kiện chuyện rất bình thường. Cái kia Husky Kaka cũng kéo qua một lần xe, là một cái cấp 3 thú nhân, kỳ thật hình người trạng thái cùng hắn nhan giá trị không kém nhiều, thậm chí không có hắn dáng dấp đẹp trai, làm sao hình thú so với hắn xinh đẹp rất nhiều, không đầu trọc, bộ lông tràn đầy, vẫn là một đầu chân chính sói xám. Một cái sói xám cùng một cái đầu trọc Husky. Bình thường giống cái khả năng đều sẽ tuyển người trước. Thật thảm. Một bên ngồi ngay thẳng Sở Sĩ U miệng hạ nghe cái kia thú nhân bị cự tuyệt lý do là bởi vì trọc lông, tiểu giống cái còn lộ ra tán đồng thân sắc, khuôn mặt tuấn tú bên trên biểu lộ càng ngày càng lạnh, dần dần ủy khuất. Trọc lông làm sao vậy? Hiện tại trọc lông về sau liền nhất định sẽ chọc lông sao? Chọc lông đều bị ghét bỏ thành dạng này, đợi nàng nhìn thấy chính mình lại chọc lại tiêu hình thú, có phải là sẽ hối hận gà cho hắn? Bạc Tiệp rủ xuống, Sở Sĩ Hữu chỉ cảm thấy nghỉ ngơi một đêm sau khôi phục rất nhiều thương thế lần nữa đau đớn đứng lên. Bạc Tường Vi quảng trường khoảng cách Phỉ Thúy Chi Cầu rất gần, đám người vừa bắt quái xong một cái Husky tìm phối ngẫu bị cự tuyệt thảm sự, chó xe liền đã nhảy lên Phỉ Thúy Chi Cầu. Phỉ Thúy Chi thành tổng cộng có 7 cái thị trấn, hiện lên cánh hoa hình, 6 cái thị trấn vây quanh trung tâm thị trấn cái này núi hoa. Dùng 6 tòa óng ánh sáng long lanh phỉ thủy cầu cùng trung tâm thị trấn nối liền cùng một chỗ. Trung tâm thị trấn khoảng cách mỗi một cái thị trấn đều không xa, chỉ là kiến tạo tại phỉ thủy hồ trung tâm một tòa đảo hoang bên trên. Bên trên cầu lúc trước cùng xuống cầu thời điểm đều cần đi qua nghiêm mật kiểm tra cùng đăng ký, lúc này mới dẫn đến trên đường thời gian dài một ít. Tốt tại không cần lại một lần nữa giao nộp lệ phí vào thành. Đám người rất nhanh liền đến lúc đó, đá mạnh nhảy xuống xe, kia Tô lão bản ta đi về trước, ban đêm ngươi cần chúng ta tới đón sao? Tô Lạc Lạc lắc đầu, không cần, các ngươi đi làm việc đi. Buổi sáng bọn họ là muốn tiết kiệm thời gian, chờ xem hết bệnh về sau không nhất định hội trở về, cũng không cần chậm trễ người ta thời gian. Được rồi. Đá mạnh cũng không mất tích, thống khoái mà thu tiền xe, cùng huynh đệ nhóm nên ngang rời đi. Kỳ thật hắn cũng không vui lòng đến trung tâm thị trấn. Trung tâm thị trấn là rất phồn hoa, cũng có rất nhiều mới lạ đồ vật, có thể những năm gần đây trung tâm thị trấn bên trên chuyển đến không ít làm người ta ghét quý tộc. Bọn họ ăn mặc đắt đỏ tơ lụa hoa y y, được đeo biểu tượng địa vị tước vị hơn trường, thường tại trên đường lấn thú bá thư, la lối om sòm, bên người còn mang theo côn đồ cùng nô lệ. Trở về đỉnh chót. Chương 56, chiếc nhẫn cùng thu đức. 2. Người đăng, Tô Lạc Lạc ngay từ đầu còn không có phát hiện điểm này, thẳng đến nàng đi ngang qua một kiện tiệm tơ lụa tử, trông thấy một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên thú nhân lựa chọn kiện có chút bại lộ tơ áo, trước mặt mọi người nhường bên người một cái tuổi trẻ giống cái thay đổi. Cái kia giống cái cũng không có khước từ, chỉ ở cánh cửa chỗ con qua thân, liền bỏ đi trên người áo ngoài, lộ ra tràn đầy vết thương phía sau lưng, kia rõ ràng là bị roi rút ra, cũng còn chưa tốt lại thêm mới, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Sao có thể dạng này? Mạnh Thần trực tiếp thấy choáng, hắn cho tới bây giờ chưa từng tới thú nhân chi thành. Trước kia lang thang thời điểm tuy rằng nghe nói chút có nhỏ yếu giống cái sẽ chọn cho cường đại thú nhân làm sủng vật, nhưng tận mắt trông thấy vẫn là lần đầu. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Mạnh Thần cũng không có đè thấp thanh âm của mình, đi ngang qua bọn họ thú nhân cùng giống cái nhao nhao ghé mắt. Đại đa số thú nhân cùng giống cái ánh mắt đều là chết lặng mà bất đắc dĩ, chỉ có một số nhỏ thú nhân đấy mắt lóe ra lửa giận, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn không nói gì. Hiện tại thú nhân đại lục không có điều lệ rõ ràng luật pháp, thi hành luật rừng, mạnh được yếu thua, những quý tộc này càng là lẫn nhau cấu kết, tạo thành thế lực khổng lồ lưới, bình thường thú nhân đụng tới bọn họ chỉ có một con đường chết. Vì thúy chi thành các quý tộc không thể trong thành mua nô lệ, không thể gây tổn thương cho người, còn chỉ có thể có một cái bạn lữ. Tại phụ cận vài chục tòa thú nhân chi thành bên trong, chỉ có Phỉ Thúy chi thành thiết trí cô nhi viện, này đã coi như là rất khá. Tối thiểu hậu tệ nhóm sẽ không ở rét lạnh mùa đông bị chết đói, mà tại giã ngoại chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Đừng sợ. Bên hai truyền đến Sở Sỉ ủ thanh âm, Tô Lạc Lạc muốn nói nàng không sợ, ngẩng đầu một cái, đã thấy tóc bạc thú nhân lượn thẳng trên sống mũi chẳng biết lúc nào nhiều hơn một khối màu đen bại, che lại cặp kia hẹp dài mắt phượng, ở sau hót đánh cái bế tắc. Tô Lạc Lạc, ngươi đang làm gì? Nàng tiếng nói vừa ra, trên cổ tay chiếc nhẫn có chút nóng lên, một đạo quen thuộc dòng nước ấm chui vào trong cơ thể của nàng, liên quan một chút thuộc về Sở Sỉ ủ tinh thần lực xúc giác, thận trọng truyền đạt hắn ý tứ, nơi này giống cái quá nhiều, ta là ngươi thú nhân, muốn tránh hiểm nghi. Tô Lạc Lạc, nàng có một nháy mắt tinh thần rối loạn, không đợi nghĩ lại, dư quang thoáng nhìn chỗ góc cua xuất hiện một vòng thân ảnh quen thuộc. Tô Lạc Lạc hô một tiếng, Miêu Tiểu Đường. Phía trước tuổi trẻ giống cái bỗng nhiên dừng lại, xoay người, thấy là Tô Lạc Lạc, trên mặt lập tức lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ, lạc rơi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Miêu Tiểu Đường vội vàng chạy tới, lôi kéo Tô Lạc Lạc tay, từ trên xuống dưới đưa nàng đánh giá một phen, gặp nàng không có bị thương, khí sắc vẫn còn so sánh lúc trước tại Tuyết Tùng Sơn mạch thời điểm tốt hơn, lúc này mới triệt để yên tâm, có chút nói năng lộn xộn, không có việc gì liền tốt, ngươi không có việc gì liền tốt. Ta thật, ngày đó ta thật không phải là cố ý. Miêu Tiểu Đường nói liền không nhịn được nghẹn nào, ngày đó ta chỉ là nghĩ ngươi khả năng vẫn còn độc thân, ca ca lại đối ngươi rất có hảo cảm, mới nói cho hắn biết ngươi muốn đi Hoa Hồ phiên chợ tin tức, không nghĩ tới sẽ để cho ngươi bạn lữ hiểu lầm. Miêu Tiểu Đường chuyện xưa nhắc lại, Tô Lạc Lạc lại đã sớm không thèm để ý, không có việc gì không có việc gì, ngươi nhìn ta bây giờ không phải là thật tốt. Nàng rất rõ ràng, lúc ấy coi như không có Miêu Trường Việt, lấy tóc bạc thú nhân như vậy yêu dâm tính cách, kia ba đầu lão hổ nhãi con sợ là cũng bị hắn quên đi vào trong, hơn nữa lúc ấy nàng cùng Sở Sỉ ủ cũng không xác định quan hệ, thật không thể trách Miêu Tiểu Đường. Tô Lạc Lạc cười hỏi nàng, không nói cái này, ta cùng nhà ta thú nhân đến xem vui ý, ngươi đâu? Miêu Tiểu Đường gặp nàng nụ cười thật không có bất kỳ cái gì miễn cưỡng ý tứ, cũng cười theo hạ, không tiếp tục khóc, ta là theo chân Hoa Tượng mãi mãi bọn họ chạy tới. Miêu Tiểu Đường nói rõ ràng dừng lại một lát, do dự nói, hai người bọn họ là. Tô Lạc Lạc theo tầm mắt của nàng về sau xem, phát hiện Mạnh Thần nhìn chằm chằm Miêu Tiểu Đường, trong mắt đều nhanh hẳn, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, bọn họ là ta thuê thú nhân. Miêu Tiểu Đường ánh mắt sáng lên, Lạc Rơi, ngươi thật có tiền. Bọn họ có thể nghèo, ca ca gần nhất ở ngoài thành khu mỏ quặng bên trong đào quáng, mặt đen ghê gớm, một tháng tính được chỉ có thể kiếm 1-2 ngàn tinh tệ, duy trì bọn họ ở trung tâm thị trấn sinh hoạt đều rất khó khăn, đừng nói thuê thú nhân, Lạc Lạc quả nhiên rất lợi hại. Không không không, không phải Tô lão bản có tiền, là hai chúng ta tiện nghi. Mạnh Thần ghi nhớ xuất phát trước đêm ngày hồ can dặn, để bọn hắn nhất định phải hành sự cẩn thận, có thể trong đầu hắn nghĩ là muốn đem chuyện này trọt qua, ánh mắt nhìn xem Miêu Tiểu Đường nụ cười ngọt ngào, trong mồm liền đổi lời cái hương vị. Bị ép tiện nghi Vu Lân. Hắn liếc mắt, đúng, chúng ta rất rẻ. Miêu Tiểu Đường nết môi cười hạ, ánh mắt tại Vu Lân tấm kia anh tú khuôn mặt bên trên dừng lại một hồi, Lạc Rơi, ngươi thuê thú nhân này tốt có ý tứ. Tô Lạc Lạc nhìn thấy phản ứng của nàng, nói thầm một tiếng hỏng bét. Vừa mới nghe nói một cái husky bi thảm ngược luyến, chẳng lẽ Vu Lân Mạnh Thần cùng Miêu Tiểu Đường trong lúc đó cũng muốn đến như vậy một lần đi. Nàng bất đắc dĩ nhìn xem Mạnh Thần trên gương mặt đỏ ửng, lập tức rời đi chủ đề, ngươi nghĩ như thế nào đến cùng Hoa Tượng mãi mãi bọn họ tới chỗ này, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Bởi vì gần nhất Tử Nguyện Trúc cùng Tương Liệu bán rất thuận lợi, tạm thời lại không vội mà cho Vu Lân bọn họ phát tiền công, Tô Lạc Lạc trên người tình tệ tích lũy rất nhanh, đã có hơn 1.8 vạn mai. Nàng sớm tại trước khi lên đường liền xin nhờ Tạ Giản mãi mãi, nhường nàng cho Tuyết Tùng Sơn mạch viết thư, cho Hoa Tượng mãi mãi mang hộ chiếm hữu nàng lúc trước thiếu hơn 400 mai tinh tệ. Chỉ là Tuyết Tùng Sơn mạch khoảng cách Phỉ Thúy Chi thành rất xa, ở giữa còn hoành cách một cái tử vong chi sâm, nếu như Hoa Tượng mãi mãi bọn họ xuất phát sớm, chỉ sợ không kịp thu được nàng gửi về tinh tệ. Quả nhiên, Miêu Tiểu Đường câu nói tiếp theo liền xác nhận Tô Lạc Lạc phỏng đoán, Hoa Tượng ra bệnh, chúng ta cũng là đến xem Vu Ý, trên đường đi 10 ngày qua, đến nơi này đã 4-5 ngày. Ta là trở về thì nướng, Hoa Tượng ra bọn họ còn tại Tử Tinh Tháp xếp hàng. Tô Lạc Lạc lúc này mới chú ý tới trong tay nàng còn vác lấy một cái dùng hỏa đằng mục làm một cơm. Nàng lôi kéo Sở Sỉ ủ tay, chúng ta vừa vặn cũng muốn đi Tử Tinh Tháp. Trên đường nói, Tử Tinh Tháp là trung tâm thị trấn tại Thuần Bạch chủ điện bên cạnh kiến tạo một tòa tháp lâu, cũng là bọn hắn đích đến của chuyến này. Lúc trước sẽ Lý Nạ mãi mãi cho nàng một khối ngọc bài, nói đến địa phương nàng liền biết muốn tới chỗ nào tìm nàng bạn lữ. Dựa vào Tử Nguyệt Trúc quan hệ, Tô Lạc Lạc rất nhanh liền nghe được toàn bộ trung tâm thị trấn bên trên vui nhiều nhất, nhất một lời khó nói hết kiến trúc ở đâu, đại gia nhất trí cho rằng lớn lên giống một viên rau cải trắng, mỗi một tầng đều có 10 cái vui tọa trấn Tử Tinh Tháp kỳ lạ nhất. Vì lẽ đó mục tiêu của bọn họ chuyến này rất rõ ràng. Trung tâm thị trấn không lớn, cho dù không có cho xe, một đoàn người cũng chỉ bỏ ra một khắc đồng hồ liền đến địa phương. Trên đường Tô Lạc Lạc cũng biết làm nàng rời đi không lâu sau Tuyết Tùng trên dãy núi chuyện phát sinh, thịt nướng cửa hàng lại mở 5 ngày, tương liệu sau khi dùng xong sinh ý liền dần dần ít, mà Miêu Tiểu Đường cùng Hậu Nguyệt cũng bị sát hại, trước kia đem đến phía đông trên sườn núi thú nhân lại rời trở về, lang thang thú nhân điểm tụ tập còn nhận lấy một lần thú triều xung kích. Lần này thú triều bên trong, Sai Tiểu Mạch một nhà có 2 cái lang tệ tử bị cắn chết, triệt để rơi xuống tàn tật thú nhân cũng không phải số ít. Hoa Tượng mãi mãi đem còn lại thú nhân cùng giống cái tụ tập lại một chỗ, tổ chức lần thứ 2 di chuyển, chỉ là lần này không đi bờ dãy thành, mà là đi Hoa Hồ phiên chợ bên cạnh một cái gọi Màu Tinh tiểu trấn địa phương. Cái kia thị trấn rất an toàn, rất nhiều lang thang thú nhân không vượt qua nổi liền đi bên kia, con mồi cũng rất nhiều, mọi người cùng nhau thuê cái hang đá, giống như trước nơi ẩn nút như thế sinh hoạt, có thể sống qua cái này mùa đông. Nói đến đây, Miêu Tiểu Đường đáy mắt lóe ra hy vọng lộc lẫy, ta A Cha cùng A Gia cũng ở nơi đó, bọn họ thương thế khôi phục thật nhiều, cùng thú nhân khác kết nhóm đi săn, thường ngày không tính khổ sở. Tô Lạc Lạc nghe rất muốn thở dài, có thể nàng minh bạch, thú nhân thế giới theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là một cái khác tật thế. Tuyết Tùng bộ lạc lang thang thú nhân điểm tụ tập các thú nhân có thể bị dàn xếp tại màu tinh tiểu trấn, đã là kết cục tốt nhất. Chỉ là nghĩ đến lang thang các thú nhân qua thời gian, nhìn lại một chút trên đường những cái kia ăn mặc tơ lụa, tiêu xài tinh tệ quý tộc thú nhân, Tô Lạc Lạc vẫn cảm giác được một trận áp lực. Loại này áp lực tại nàng đi tới Tử Tinh Tháp trước, nhìn thấy một đội cưỡi sư thiếu, công nhân đá văng mấy cái bị dã thú cắn bị thương, nhu cầu cấp bách trị liệu thú nhân sau đạt đến đỉnh phong. Một cái một thân thuần bạch tơ lụa tuổi trẻ thú nhân cao cao tại thượng, đối với đến đây điều tra tình huống thú nhân các chiến sĩ hất cằm lên, một đám cấp thấp thú nhân, lan đi. Ta là tới tự thú vương chi thành tự tước, tỷ tỷ của ta thế nhưng là Gaberzien thánh tử duy nhất hầu thư, các ngươi thức thời một chút liền tranh thủ thời gian cho lão tử nhường đường. Hắn bên bang đắc ý, thần sắc ứng ngạnh, cho dù khoảng cách Tử Tinh Tháp xa mấy chục mét địa phương cũng có thể nghe rất rõ ràng. Tô Lạc Lạc nhíu nhíu mày, chưa có trừ chán ghét bên ngoài phản ứng, sau lưng nàng Vu Lân cùng Mạnh Thần hai người lại đột nhiên siết chặt quyền, trên trán nổi gân xanh, cầm đầu cái kia thú nhân, là thú vương chi thành tiểu quý tộc, lúc trước phản bội bọn họ giống cái, vẻ mị lì ạ thân đệ đệ. Trở về đỉnh chót. Chương 57, gấu trúc chủ giáo người đăng. Ơ nhìn qua trong đám người ưng cưới sư thiếu, không ngừng đã đạp bị thương thú nhân rừng tìm, Vu Lân khí hai con ngươi xích hồng, hận không thể lập tức tiến lên đem rừng tìm nghiền xương thành cho. Nhưng khi hắn chú ý tới bên người Mạnh Thần đã khí đến cuồng mắt trợn trắng, lập tức bình tĩnh lại, bắt lại hắn. Mạnh Thần, ngươi tỉnh táo một điểm, đừng quên chúng ta hôm nay đi ra ngoài là bồi lao bản làm việc. Vu Lân hít sâu một hơi, phản phất dạng này liền có thể đè xuống lòng tràn đầy sát dục, ẩn nhẫn nói, có cái gì chờ sự tỉnh xong xuôi lại nói. Mạnh Thần hốc mắt đỏ lên, răng trên răng dưới răng hợp gấp, phát ra kéo kẹt thanh âm. Đau sót có thể được chữa trị, mất đi đồng bạn cũng rốt cuộc không về được. Bọn họ một nhóm nguyên 23 thú nhân, một đường màn trời chiếu đất, tuyết đường thú triều, chính là dục lấy tàn khu, đền đáp đế quốc. Nhưng bây giờ xem ra, đây là một cái cỡ nào châm chọc lý tưởng. Các đồng bạn không có ngã tại trong gió tuyết, không có ở nguy hiểm trùng trùng ven đường bị hung hãn dã thú cắn xé mất mạng, ngược lại chết tại thú vương chi thành kia nguy nga tường thành bên ngoài, chết tại những thú nhân kia quý tộc khuất nhục ngược đại phía dưới. Như thế căm giận ngút trời, đã không phải là lăng trì mấy cái tiểu quý tộc thú nhân liền có thể hạ giận oán hận. Vu Lân một tay áp chế này Mạnh Thần, một tay dùng sức nắm chặt, lòng bàn tay có máu đỏ tươi uốn lượn mà xuống. Lạc Lạc, bọn họ thế nào? Miêu Tiểu Đường bị hai người con mắt đỏ ngầu hù dọa, nắm chặt Tô Lạc Lạc ống tay áo. Tô Lạc Lạc thở dài, bị bên kia cái kia quý tộc thú nhân tức giận. Rất nhiều chuyện một khi lộ ra một chút dấu vết để lại, liền rốt cuộc không dối gạt được. Tỷ như sở sỉ ủ cái kia hóa thân, lại tỷ như Vu Lân biển máu của bọn họ thâm cứu. Lão bản, nghe được Tô Lạc Lạc lời nói, Vu Lân cùng Mạnh Thần xem như triệt để tỉnh táo lại, nhìn xem sắc mặt yên ổn Tô Lạc Lạc, cũng nhịn không được cúi đầu, lộ ra có chút áy náy biểu lộ. Đến trung tâm thị trấn lúc trước, đêm ngày hồ liền đã dặn dò qua bọn họ, phải tận lực hành sự cẩn thận, nhưng bọn hắn vừa nhìn thấy rừng tìm liền có chút nhịn không được, phẫn nộ rõ ràng đến liền Miêu Tiểu Đường đều chú ý tới, may mắn bọn họ lần này đi ra lúc đơn giản làm cái biên trang, hiện tại lại có rất nhiều thú nhân đối với rừng tìm trợn mắt nhìn, nếu không khẳng định sẽ chọc cho ra phiền toái. Tô Lạc Lạc cũng không để ý cái này, nàng mắt nhìn trong đám người ương ngay tại không ngừng đá đạp quý tộc thú nhân, đột nhiên tâm thần khẽ động, kêu gọi Vu Lân nói với hắn mấy câu. Vu Lân cấp tốc hiểu rõ, quay người hướng thuần bạch thần điện chạy. Tô Lạc Lạc thì là cho Miêu Tiểu Đường một cái trấn an nụ cười, kéo qua tay của nàng, đi, chúng ta đi mau, đợi lát nữa lại đến. Hiện tại tràng diện hỗn loạn tương bừng, tại cái này luật pháp không nghiêm, nhược nhục cường thực niên đại, náo nhiệt cũng không phải đẹp như thế, rước họa vào thân sẽ không tốt. Tô Lạc Lạc vây gấp trên cổ da thú dài khăn, chặn hơn phân nửa khuôn mặt. Miêu Tiểu Đường nhìn thấy động tác của nàng, cũng cấp tốc phản ứng lại, theo trong tay áo móc ra hai viên quả mọng, hướng trên mặt đâm một cái, cả khuôn mặt đều trở nên hồng đỏ tím tím. Thú nhân viên chợ bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một ít ỷ vào thực lực cường đại, nhìn thấy cái xinh đẹp giống cái liền muốn làm đường phố trắng trợn cướp đoạt hôn đàn thú nhân. Miêu Tiểu Đường theo hoa tượng mãi mãi một đoạn thời gian, kinh nghiệm phương diện này vẫn phải có. Mấy người bắt đầu lùi lại, vừa ra bên ngoài tránh ra mười mấy mét, cách đó không xa liền bay ra ngoài một đội đại bằng xám. Hơn 10 tên người khoác giáp trụ thú nhân kỵ sĩ cầm trong tay cốt thương, đem còn tại trong đám người đã đạp bị thương thú nhân dừng tìm bao bọc vây quanh, sắc bén mũi thương chỉ vào cái mũi của hắn. Các ngươi muốn làm gì? Dừng tìm lựa chọn hạ lông mày, đè nén đáy lòng phẫn nộ. Ta là tới giúp ta tỷ tỷ lấy thuốc, tỷ tỷ của ta là Gaberzien Thánh Tử Hầu. Là cái truy. Dương Tìm lời nói bị một đạo thô cùng thanh âm đánh gãy, hắn nhìn lại, phát hiện một cái hình thể khổng lồ hắc bạch thú bình lên chân bắt chéo, ngồi tại sáu con đại bàng xám ngậm đu dây bên trên, một bên gặm cây trúc, một bên dùng một cái lưu loát thổ ngữ mang hắn, xem cái gì xem, lao tử tại Phỉ Thúy Chi thành làm mấy trăm năm thành chủ, Gaberzien kia nhóc con ra còn chưa ra đời thời điểm lão tử liền đã làm thành chủ, người đứa bé nhi nghĩ hỏng lão tử quy củ, lão tử trước một bàn tay cho. Ngươi hoa nhi đập tới ngươi tổ tông chỗ ấy đập mấy cái khấu đầu thế nào? Dương Tìm, đáng người. Tô Lạc Lạc, lần thứ nhất nhìn thấy dùng mắng chửi người mắng như thế lưu loát gấu trúc lớn, vẫn là cái trọng tải siêu trọng tròn vo. Chắc không được Phỉ Thúy Chi thành tử nguyện trúc tốt như vậy bán, vốn dĩ chủ giáo là chỉ gấu trúc lớn. Miêu Tiểu Đường ở một bên hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi, đây là chủng tộc gì thú nhân? Nàng lúc trước một mực sống ở Tuyết Tùng bộ lạc, nhìn thấy thú nhân phẩm loại rất ít, đến Phỉ Thúy Chi thành sau nhìn thấy cũng phần lớn là quyền tộc, miêu tộc cùng bay cầm tộc, chưa từng thấy quá giống người đại chủ này dạy dạng này thú nhân. Tô Lạc là nói, là hắc bạch thú. Hắc bạch thú là cái gì? Chính là một loại rất chân quý, rất đáng yêu, rất cường đại thú nhân chủng tộc. Miêu Tiểu Đường trừng mắt nhìn, đáng yêu. Cái kia hắc bạch thú rõ ràng tại móc chân, ý đi, móc xong chân còn móc cái mông, móc xong cái mông còn đi lau miệng, quá dơ dáy. Lạc Lạc vậy mà cảm thấy loại này thú nhân đáng yêu. Trở về đỉnh chót. Chương 57, gấu trúc chủ giáo 2, người đăng, Miêu Tiểu Đường lập tức khẩn trương mắt nhìn Sở Sỉ Hủ. Này tóc bạc thú nhân lúc trước liền ca ca của nàng nghĩ đưa Lạc Lạc đi một chút thị trấn đều sẽ ăn dấm nội điên, hiện tại Lạc Lạc ở ngay trước mặt hắn khen một cái khác thú nhân đáng yêu, chắc là không có chuyện gì đâu. Sở Sỉ Hủ miệng hạ. Hắn anh tuấn lông mi tại miếng vải đen hạ nhăn gấp, nắm thật chặt lòng bàn tay tiểu giống cái bàn tay mềm mại, nhịn lại nhẫn, không có đem chính mình ghen tuông xuyên thấu qua tinh thần tổng liên chiếc nhẫn nói cho nàng, thậm chí có chút lánh nào nghĩ, cái kia hắc bạch thú đã rất già, bước vào tuổi già, da lông khô héo của lại, còn rất bẩn, không đủ gây sợ. Mấy câu trong lúc đó, bị mắng ngậm rừng tìm cũng hồi thần lại. Người mắng ta. Kể từ tỷ tỷ thành Gaberzien thánh tử hậu thư, hắn nguyên bản liền muốn gió được mưa thời gian trôi qua càng ngày càng hài lòng, phàm là đem tỷ tỷ tên tuổi báo ra đến, mỗi đến một chỗ liền sẽ có ăn không hết đồ ăn cùng không dùng hết giống cái. Những quý tộc kia đối với hắn cũng là muốn nhiều định nọt liền có nhiều định nọt, chưa từng đã cho sắc mặt hắn xem. Cùng Gaberzien thánh tử so với, trước mắt cái này hắc bạch thú bất quá chỉ là một cái bình thường đại chủ giáo, xếp hạng còn hạng chót, xem như cái gì đồ chơi, cũng dám mang hắn. Trong lòng càng ngày càng bạo ngược, dừng tìm đầu nóng lên, trực tiếp từ bên hông móc ra một quả lệnh bài, cười lạnh nói, chủ giáo đại nhân, lần này tới Phỉ Thúy Chi thành lấy thuốc, là Gaberzien thánh tử tự mình phân phó tỉ tỉ của ta, ngài nên nhận biết này mai lệnh bài đi. Bình thường tình huống dưới theo thú vương chi thành xuất phát, đến vụ cận gần nhất một cái thú nhân chi thành đều muốn gần một tháng thời gian, nhưng nếu như đi thuần bạch thần điện chuyện tống thông đạo vậy liền không đồng dạng, hắn lần này tới nhanh như vậy, làm việc không chút nào thu lại, cũng là bởi vì hắn có một quả Gaberzien thánh tử ban cho lệnh bài. Nha! Gấu mập mạp rút hạ lỗ thai, tiểu bàn chảo bung lên, dừng tìm tấm lệnh bài kia liền bị hắn gặm một nửa tử nguyện trúc quét đến trên mặt đất. Gấu mập mạp bình chân như bại, hiện tại ngươi không có. Dừng tìm. Hắn lộ ra vặn vẹo mà phẫn hận thần sắc, bị cùng nhau tiến lên thú nhân các kỵ sĩ ngăn chặn miệng trói thành bánh trưng. Hắn xúc phạm ta quyết định quy củ, đợi lát nữa từ trên người hắn tìm ra tới tiền cho các ngươi chia đều. Gấu mập mạp đối trên mặt đất vừa mới bị dừng tìm đá đạp mấy cái bị thương thú nhân nói, đa tạ chủ giáo đại nhân. Mấy cái bị thương thú nhân lưu loát bỏ lên, lẫn nhau vô lẫn nhau đuổi đất trên người, chân cũng không khỏe, chân cũng không uy, vậy mà một cái hai cái tất cả đều thần thái sáng láng, không có gì đáng ngại. Miêu Tiểu Đường giật mình, kinh ngạc nói, cái kia xuyên ngắn tay áo ra thú không phải báo đốm ra ra sao? Hắn không bị thương à? Còn có cái kia, là biển thầy thuốc đi, hắn một cái cấp 7 thú nhân, làm sao lại bị thương? Tô Lạc Lạc nghe vậy ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, trông thấy một cái nhỏ gầy lao đầu vô vỗ trên người bùn đất cùng vết máu đứng lên, hướng về gấu trúc lớn chủ giáo lộ ra một cái dương dương đắc ý cười, tiếp lấy chỉ bị trói gô dừng tìm, ai nha, này nhiều ngượng ngùng, tiểu tử này cho ta gãi gãi ngứa, ta liền toàn thu nhập 1-2 vạn tinh tệ, này không tốt lắm đâu. Bên cạnh hắn một cái vóc người cao láo thú nhân xóa sạch trên mặt thú huyết, lộ ra một tấm nho nhã lại phong độ nhẹ nhàng mặt, lần này tinh tệ tiếp cận không sai biệt lắm, lao đạn nạ dược thảo phí không sai biệt lắm đủ rồi, ta được nhanh đi về xem bệnh cho hắn. Hắn tiếng nói vừa ra, bốn phía xếp hàng thú nhân cùng giống cái đều đối với nho nhã thú nhân lộ ra nụ cười hiền hòa, nhao nhao tản ra, một bên theo trong tay bọn họ tiếp nhận 1-2 mai sáng lấp lánh tinh tệ, một bên kêu lên, biển thầy thuốc, vất vả, hôm nay thu nhập không sai, liền biết những thứ này mới vào thành quý tộc hội náo sự, may mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị. Tô Lạc Lạc, nếu như nàng nhớ không lầm, lão đạn nạ là hoa tượng tên của gia gia, biển thầy thuốc là sẽ lì nạ mãi mãi bạn lữ tên. Vì lẽ đó đám này thú nhân căn bản không phải cái gì bị thương đáng thương thú nhân, mà là cố ý nằm trên mặt đất người già bị đụng. Những thứ này xếp hàng thú nhân cũng không phải thật muốn nhìn bệnh, mà là tại diễn kịch. Hiển nhiên dừng tìm cùng nàng nghĩ đồng dạng, hắn trợn tròn trong mắt, hết lần này tới lần khác lại bị ngăn chặn miệng, muốn mắng người còn nói không ra lời nói, bị gấu trúc lớn chủ giáo cầm tử nguyện trúc không có thử một cái đánh, muốn nhiều biệt khuất có nhiều biệt khuất. Lão bản. Vu Lân hưng phấn theo gấu trúc lớn chủ giáo phía sau nhô ra cái đầu, người ngồi tại một đầu đại bảng sáng bên trên, trong tay còn cầm một thanh thuần bạch thần điện kỵ sĩ mới có thể trang bị cốt thương, nhìn còn rất giống chuyện như vậy. Đám người tản ra, trong nháy mắt cả viên phỉ thúy rau cải trắng kiến trúc trước liền chỉ còn lại có hắc bạch thú cùng mấy cái thú nhân kỵ sĩ, lao báo, biển thầy thuốc, còn có đám người bọn họ. Tô Lạc Lạc, quýnh chuyện cho tới bây giờ, nàng tại tránh cũng không ý nghĩa, dứt khoát thoải mái buông xuống cản trở mặt khăn bố, hướng mấy người chắp tay, chủ giáo đại nhân, biển thầy thuốc. Miêu Tiểu Đường thấy Tô Lạc Lạc không cùng lao báo chào hỏi, còn tưởng rằng nàng không biết hắn, vội vàng giới thiệu đến, Lạc Rơi, vị này là lao hoa báo gia gia, hoa tượng mãi mãi hảo hữu của bọn hắn. Lao hoa báo gia gia có thể lợi hại, tại màu tinh tiểu trấn có một tòa mỏ. Tại Phỉ Thúy Chi thành bên ngoài khu mỏ quặng cũng có cổ phần đâu, ca ca ta công chính là hắn giới thiệu an bài. Tô Lạc Lạc an tĩnh nghe xong, sau đó trở về Miêu Tiểu Đường một cái lễ phép mỉm cười, vẫn không có để ý tới đứng một bên khô gầy lão giả. Nguyên bản coi như hài hòa bầu không khí một chút trở nên an tĩnh đứng lên, Tô Lạc Lạc lại không để ý nàng nắm chặt Sở Sỉ Hủ tay, đối với Hỉ Tự Tô nói, "Biện thầy thuốc, ta là trước kia sẽ ly nạn mãi mãi cùng ngài nói qua Tô Lạc Lạc, ta cùng ta bạn lữ sang đây xem bệnh." Gấu mập mạp gầm từ một chút, theo đu dây bên trên nhảy xuống tới, mấy cái đại bàng xám ấp úng một cánh. thiếu chút nữa trực tiếp nhất phi trùng tiên, hai ngươi sao à nha? Tô Lạc Lạc. Lao Hoa Báo sờ mũi một cái, nói lầm bầm, tiểu hoa này còn rất mang thủ. Tô Lạc Lạc mấp máy môi, xem như ngầm thừa nhận, nàng chính là mang thủ. Trước kia Sở Sỉ ủ làm công tinh quán chính là Lao Hoa Báo mở, thật tốt một cái thu. Trước khi đi bắp chân chỉ là có chút thương, trở về thời điểm hai chân trọng thương, gai xương lộ ra ngoài. Kia khế sách nàng cũng nhìn, phía trên chia rất khắc nghiệt, đào ra 100 cân hắc tinh khoáng thạch, Sở Sỉ ủ chỉ có thể kiếm được rất ít một chút xíu tinh tệ. Những người khác không đau lòng Sở Sỉ ủ, nàng đau lòng. Trở về đỉnh chót,